Chương 27, Mạ Đạ Dạ VS Hạt Hỉ Dạ Mạ chương 27, Mạ Đạ Dạ VS Hạt Hỉ Dạ Mạ Ý Dụ Nạ đã hạ chôn bụi, Mạ Đạ Dạ không có tự mình tham gia Ý Dụ Nạ tang lễ, bởi vì muốn thích đứng mới con mắt. Đương nhiên đây chỉ là lời cớ, trọng yếu nhất chính là Mạ Đạ Dạ không cách nào đối mặt Ý Dụ Nạ tử vong hiện thực. Đến ban đêm con mắt đã dung hợp không sai biệt lắm, Mạ Đạ Dạ liền đem bịt mắt lấy xuống, chậm rãi đi hướng Ý Dụ Nạ phần mộ. Trên đường Mạ Đạ Dạ nhớ lại cùng Ý Dụ Nạ đủ loại kinh lịch, phản phất Ý Dụ Nạ vẫn tại bên cạnh mình, tựa như cái kia lưu giữ Têu Ca Ca tiểu hài, vẫn như cũ sinh tồn tại ở trên thế giới này. Sau đó không lâu, Ý Dụ Nạ mộ bia như ẩn như hiện, nho nhỏ một cái mộ bia vậy mà đem Ý Dụ Nạ gần 20 năm nhân sinh toàn bộ khắc xuống. Đến gần Mạ Đạ Dạ nhìn xem phía trên chữ viết, ở giữa nhất khắc lấy Uchiha Ý Dụ Nạ chi mộ, hai bên là Ý Dụ Nạ cuộc đời. Mạ Đạ Dạ nhẹ khẽ vuốt cái này mộ bia. Trên bia mộ sự tình Mạ Đạ Dạ đều biết, thậm chí trên cơ bản đều có tham dự, nhưng là từ mộ bia khắc xong nháy mắt kia, Ý Dụ Nạ nhân sinh liền dừng lại. Ý Dụ Nạ, ta không phải một cái xứng chức hảo ca ca, không có thể làm cho ngươi sinh hoạt tại không có chiến loạn thời gian, không để cho ngươi thật vui vẻ qua hết mỗi một ngày. Không có tận mắt thấy ngươi lấy vợ sinh con, có quá nhiều chuyện ca ca đều không có vì ngươi làm đến. Ngươi yên tâm Ý Dụ Nạ, nhìn cho tới nay ta đều sai, ta xạ dịn gẳng có thể xem thấu tất cả sơ hở, nhưng không nhìn thấy trong lòng ngươi hắc ám. Đã từng ta ngây thơ coi là chỉ dựa vào ta cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ có thể thực hiện tha thiết ước mơ hòa bình, ta cho là ngươi cùng Tổ Bị Dạ Mạ ở giữa quan hệ có chuyển biến tốt đẹp có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, không nghĩ tới Tổ Bị Dạ Mạ vẫn là đưa ngươi giết. Ta lại còn hy vọng các ngươi hai cái cuối cùng có thể trở thành muốn bạn thân, nhưng là kết cục vậy mà như thế trầm trọng, xem ra là ta quá mức ngu xuẩn, mà cái này đại giới lại là sinh mệnh của ngươi. Ý Dụ Nạ, ngươi yên tâm, ca ca ta hiện tại từ bỏ hết thể huyết tưởng, ngày mai ta liền để Tổ Bị Dạ Mạ cho ngươi bồi chôn bụi. Chờ lấy ta, Ý Dụ Nạ. Nói xong, Mạ Đạ Dạ quay đầu rời đi, giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ngay tại Mạ Đạ Dạ sau khi đi, Black Jet từ nghĩa địa bắt ra, ngồi ở Ý Dụ Nạ mộ phần bên trên, cười ta nói, tình huynh đệ, thật sự là ngu xuẩn, bất quá Ý Dụ Nạ vẫn là muốn cảm ơn ngươi giúp ta đem Mạ Đạ Dạ đẩy vào vực sâu. Hắc hắc hắc. Mạ Đạ Dạ trở lại tộc địa sau nhớ tới Ý Dụ Nạ trước khi chết nói lời, chậm rãi nói, có chả sao. Ha 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 ha, ta cũng thật là ngu xuẩn, vậy mà cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ chơi lâu như vậy nhà tròi, trò chơi hẳn là kết thúc. Sau khi nói xong, Mạ Đạ Dạ liền ngủ rồi, chuẩn bị lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đi đối mặt ngày mai quyết chiến. Đến cuối cùng Mạ Đạ Dạ cũng không có nghe Ý Dụ Nạ lời nói đi tìm Sủ Kỳ Mì. Thứ hai gì thật sớm, Mạ Đạ Dạ liền đi đến đền thờ, đem Vũ Chỉ Hạ thời đại cung phục Vũ Chỉ Hạ quạt tròn cùng liêm đao lấy ra, đưa chúng nó cõng lên người sau. Mạ Đạ Dạ dẫn theo Uchiha nhất tộc đi đến chiến trường. Đến chiến trường sau, Mạ Đạ Dạ đã nhìn thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng tại Hạt Hỉ Dạ Mạ bên cạnh Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thấy Mạ Đạ Dạ nhìn chằm chằm Tổ Bị Dạ Mạ về sau, thân thể theo bản năng ngăn tại Tổ Bị Dạ Mạ trước mặt, nhìn thấy Mạ Đạ Dạ mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng. Hạt Hỉ Dạ Mạ mở miệng nói, Mạ Đạ Dạ, con mắt của ngươi. Tổ Bị Dạ Mạ phát hiện Ý Dụ Nạ không có đến chiến trường, liền xác định Ý Dụ Nạ xác thực tử vong. Lúc này Tổ Bị Dạ Mạ đột nhiên bắt đầu suy nghĩ có hay không một loại nhận thuật có thể sắp chết người phục sinh, nghĩ đến sau khi chết mọi người linh hồn sẽ tiến về bế thổ, cho nên cái này nhận thuật danh tự liền gọi bế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sẽ. Không nghĩ tới kiếp trước Tổ Bị Dạ Mạ phát minh bế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sẽ là vì phối hợp hô thừa khởi bạo phù đến đánh vỡ sở sàn đủ, lần này lại là nghĩ đến dùng bế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sẽ đến phục sinh Ý Dụ Nạ. Đệ đệ ta sau khi chết đem lực lượng để lại cho ta, hắn trợ giúp ta mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng, để cho ta dùng cái này đến thủ hộ gia tộc. Mạ Đạ Dạ mở miệng nói, ta đã đưa đi ngưng chiến hiệp nghị văn thư, ngươi nếu là thật muốn bảo hộ Uchiha nhất tộc, ngươi liền nên kết thúc chiến đấu như vậy. Hạt Kỳ Dạ Mạ kiên định mở miệng nói, ha ha ha, Hạt Kỳ Dạ Mạ, ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi, Tổ Bị Dạ Mạ, hai ngươi còn có thể đứng tại cái này, nhảy nhót tương mừng. Nhưng là Ý Dụ Nạ, ta nghe không được thanh âm của hắn, hơn nữa còn là vĩnh viễn nghe không được. Mạ Đạ Dạ căm tức nhìn Hạt Kỳ Dạ Mạ cùng Tổ Bị Dạ Mạ, ánh mắt bên trong cừu hận như là thực chất hóa. Theo Mạ Đạ Dạ vừa dứt lời to lớn trả cơ ra bộ phát ra, sở sản đủ trong nháy mắt hiện hiện, cái kia khổng lồ màu lam khung xương tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hạt Hỉ Dạ Mạ hai tay kết ấn, một đội hoa thụ giới hàng lâm âm dương cạn rủ cải cờ rừng. Mấy đầu to lớn dây leo phá đất mà lên, đem sở sản đủ buộc chặt bắt đầu, thu to dây leo bên trên dần dần mở mấy đóa cù hệ mẻ màu nâu hoa, bên trong không ngừng có hoa phấn tuân ra, hấp thu Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ. Nhìn xem vì trên mặt đất sở sản đủ, cùng mặt mũi tràn đầy tinh mịn mồ hôi Mạ Đạ Dạ, Hạt Hỉ Dạ Mạ không khỏi mở miệng nói, Mạ Đạ Dạ, dừng tay đi, chiến đấu như vậy là không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa. Mà các ngươi lại là giết chết Ý Dụ Nạ a. Hạt Hỉ Dạ Mạ, trận chiến đấu này nhất định phải có ý nghĩa, ý nghĩa chính là ta muốn các ngươi vì Ý Dụ Nạ cũng đã từng chết đi tộc nhân bồi chôn bụi. Mạ Đạ Dạ nói xong liền mở ra sở sản đủ giai đoạn thứ tư, Ô Thiên Cầu chiến giáp quắc ở sở sản đủ trên thân. Hạt Hỉ Dạ Mạ thấy thế, biểu lộ trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hắn biết rõ Mạ Đạ Dạ bây giờ đã quyết định sẽ không dễ dàng dừng tay. Thế là hắn cũng không khuyên nữa nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, một độn mục nhân chi thuật. Chỉ mỉ chĩa cái cự đại mục nhân xuất hiện tại nguyên chỗ, trên cánh tay có đầu sinh động như thật rồng quấn vòng quanh. Tô Bị Dạ Mạ thì tại một bên tìm cơ hội, hắn biết rõ Mạ Đạ Dạ bây giờ cường đại, nhất định phải tìm tới nó nhược điểm mới có thể thủ thắng. Nhưng là Tô Bị Dạ Mạ vừa thăm dò nhìn trước mắt hai cái quái vật khổng lồ liền cứ thế ngay tại chỗ, hắn phát hiện mình tất cả nhận thuật ở thời điểm này đều không phát huy được tác dụng, mình ngay cả tham dự hai người chiến đấu tư cách đều không có. Mạ Đạ Dạ thao túng sở sản đủ, vung vẩy lên vũ khí trong tay hướng phía một nhân chém tới. Cả hai đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Trên chiến trường lập tức cắt bay đá chạy, chung quanh các nị dạ nhao nhao lui lại tránh né. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, Mạ Đạ Dạ đột nhiên phát giác được hạt hỉ dạ mà một nhân có một chút kẽ hở, hắn cười lạnh một tiếng, thúc đẩy sở sạn đủ toàn lực công kích cái kia điểm yếu. Nhưng mà, đúng lúc này, hạt hỉ dạ mà âm thầm thi triển một long thuật, quay quanh tại một nhân trên cánh tay một long trong nháy mắt chia ra thành mấy cái tiểu long, từ từng cái phương hướng hướng sở sạn đủ đánh tới. Mạ Đạ Dạ nhất thời có chút đáp ứng không xuể, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong. Hắn trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, đem tự thân càng nhiều trả cờ dạ rót vào sở sạn đủ, sở sạn đủ bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, nhất cử xông phá một long vây quanh. Hạt khí dạ mạ xuất mồ hôi chán, cố gắng điều khiển một nhân cùng sở sạn đủ của nhau. Nhưng mà Mạ Đạ Dạ mang theo đầy ngập lửa giận, không để ý tự thân tiêu hao, không ngừng cường hóa sở sạn đủ lực lượng, lam sát quang mang đại thịnh, mắt thấy là phải đè sập một nhân thời điểm hạt khí dạ mạ mở miệng nói ra, Mạ Đạ Dạ, chúng ta thế nhưng là bằng hữu à, cái kia không thành ngươi muốn bứt bỏ giấc mộng của chúng ta sao? Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói, loại lời này ngươi còn muốn nói tới khi nào? Cái kia ngây thơ đủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ hôm qua đã chết đi. Thẳng thắn gặp lại loại sự tình này, căn bản là làm không được. Đúng lúc này sở sạn đủ giơ cao trong tay võ sĩ đao, đối quỷ trên mặt đất một nhân. Nhìn xem Mạ Đạ Dạ kiên định như vậy, hạt khí dạ mạ khống chế một nhân đứng dậy, cùng sở sạn đủ chiến ở cùng nhau, cự chấn động lớn làm mặt đất một tấc dạn nước mở. Lúc này chiến trường triệt triệt để thuộc về Mạ Đạ Dạ cùng hạt khí dạ mạ hai người, trên chiến trường tất cả nhị dạ hôm nay mới biết nguyên lai mình tộc trưởng vậy mà như thế mạnh. Ngay tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ chiến say sưa lúc, Uchiha trong mộ địa đi vào một cái lén lén lút lút thân ảnh. Chương 28, Phục sinh A. Đệ của ta chương 28, Phục sinh A. Đệ của ta ngay tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ chiến đến say sưa lúc, Uchiha trong mộ địa đi vào một cái lén lén lút lút thân ảnh. Mà cái này lén lén lút lút thân ảnh, đương nhiên liền là Sủ Kỳ Mị ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn chỉ gặp phân thân Sủ Kỳ Mị cùng làm tặc tặc mi thử nhãn hết nhìn đông tới nhìn tây, phản phất một giây sau liền có người đi ra đánh hắn. Phân thân Sủ Kỳ Mị nhìn trước mắt mộ bia bảy, lẩm bẩm nói, liền cùng trộm mộ a, cái này kích thích bối đức cảm giác nói xong phân thân Sủ Kỳ Mị liền bắt đầu tìm kiếm ý dù nạ phân mộ, dù sao là con tộc trưởng, hạ chôn vùi chắc chắn sẽ không cùng phổ thông tộc nhân ở ngoại vi, cho nên phân thân Sủ Kỳ Mị ngay từ đầu mục tiêu liền là mộ địa khu vực trung tâm. Uchiha Status, Uchiha thuần ý chi, Uchiha tầng 3, Uchiha Tajima, Uchiha. Đọc lấy Sủ Kỳ Mị giống như thấy được một cái tên quen thuộc. Lại là Uchiha Tajima, lão tiểu tử này quả nhiên chết rồi, ai không nghĩ tới lần trước từ biệt lại là một lần cuối, tạo hóa treo ngươi. Phân thân Sủ Kỳ Mị một đường đi một đường nói nhỏ, chủ đánh liền là một cái sung sướng không đáng tin cậy, mặc dù phân thân không đáng tin cậy nhưng là tốt xấu là tìm tới ý dù nạ phân mộ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại khái đánh giá một chút ý dù nạ phục sinh thời gian, ước chừng còn có 10 phút đồng hồ, ngay tại phân thân Sủ Kỳ Mị nhảm chán chờ đợi quá trình bên trong, đột nhiên linh quang một cái. Hán, muốn đưa kính một vị nào đó truyền kỳ hải thần. Thế là Sủ Kỳ Mị thi triển biến thân thuật, trong nháy mắt biến thành đủ chỉ hạ mạ đa dạ bộ dáng. Chỉ gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng tại Izuna trước mộ, hai tay giơ cao, sắc mặt trang nghiêm lại trang nghiêm, hô lớn, "Phục sinh a, đệ của ta." Thanh âm này quanh quẩn tại toàn bộ Uchiha mộ địa. Lúc này chính trong chiến đấu Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, hắn trong mày, lòng có cảm giác địa phát giác được mộ địa giống như không phải quá thích hợp. Mà Senju Hashira Mạ cũng đã nhận ra Mạ Đạ Dạ phân tâm, thừa cơ hội này phát động một vòng tấn công mạnh. Nhưng Sủ Kỳ Mị bên này, theo hắn tiếng la rơi xuống, Izuna phần mộ bắt đầu có quang mang lấp lóe, bùn đất chậm rãi buông lỏng. Không gian chung quanh phảng phất bị một loại lực lượng thần bí vặn mèo. Rốt cục, một cái tay từ trong đất đưa ra ngoài, ngay sau đó Ý Dù Nạ chậm rãi leo ra ngoài phần mộ. Hắn một mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt biến thân làm Mạ Đạ Dạ Sủ Kỳ Mị, lẩm bẩm nói, ta không phải đã chết rồi sao? Nhìn trước mắt Mạ Đạ Dạ Ý Dù Nạ nói, ca ca, đây là có chuyện gì? Ngay tại Mạ Đạ Dạ muốn đáp lời thời điểm, Ý Dù Nạ đột nhiên mở miệng nói, không đúng, ngươi không phải ca ca, ngươi đến cùng là ai? Chủ yếu là Ý Dù Nạ hiểu rất rõ lớp, ca ca của mình biểu lộ sẽ không như thế phong phú. Mà phân thân Sủ Kỳ Mị quá nhảy thoát, liền cái này một hồi cảm xúc không biết thay đổi mấy loại, cho tới bị Ý Dù Nạ đã nhìn ra. Nói xong Ý Dù Nạ liền mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì đẳng, mặc dù Ý Dù Nạ con mắt bị Mạ Đạ Dạ cấy ghép đi, nhưng là phục sinh tệ loại này không thèm nói đạo lý đồ vật đem Ý Dù Nạ khôi phục lại nhận vết thương chí mạng trước một giờ, cho nên mạn dễ kỳ ủ xạ gì đẳng cũng bị khôi phục đi ra. Thấy cảnh này Sủ Kỳ Mị muốn ra vô số loại phục sinh tệ tao thao tác, nhưng là phục sinh tệ chỉ có cái này một viên, cho nên cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Lúc này Ý Dù Nạ đã mở hai mắt ra, chăm chú nhìn trước mặt Mạ Đạ Dạ đơn giản biến thân thuật tự nhiên là không thể gạt được mạn dễ kỳ ủ xạ gì đẳng, cho nên Ý Dù Nạ liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt không phải Mạ Đạ Dạ, lại là sư phụ. Sư phụ, tại sao là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Ý Dù Nạ nghi ngờ mở miệng nói. Ta không đến ngươi không còn phải tiếp tục dưới đất nằm. Tu Kỳ Mị mở miệng nói. Cái này Ý Dù Nạ cũng kịp phản ứng, nói ra, sư phụ, là ngươi đem ta phục sinh sao? Tu Kỳ Mị cũng không có giấu giếm, gật đầu một cái nói, còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi cái viên kia tiền xu sao? Cái viên kia tiền xu gọi là phục sinh tệ, có công hiệu khởi tử hồi sinh, nhưng là ta chỉ có cái kia một viên. Nghe xong Sủ Kỳ Mị, Ý Dù Nạ phi thường cảm động, sư phụ vậy mà nguyện ý dùng vật quý giá như vậy tới cứu mình mệnh. Ngay tại Ý Dù Nạ còn không có nghĩ đến vì cái gì Sủ Kỳ Mị sớm đem tiền xu cho mình, chẳng lẽ sư phụ có thể đoán trước đến mình tử vong cái vấn đề này thời điểm, Dù Kỳ Mị liền mở miệng nói, nhàn thoại nói ít, ca ca ngươi hiện tại cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đang tại đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hiện tại ngươi đi qua không chừng còn có thể ngăn cản hai người kia. Ngươi bây giờ nhanh dừng rậm tìm bản thể đi, ta trước hết rút lui. Nói xong phân thân Dù Kỳ Mị kết một cái ấn, phanh một cái hóa thành xương mù tiêu tán. Lại là ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn sư phụ ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn cũng có như thế nhiều trả cờ dạ sao? Izuna lẩm bẩm nói, Sa Jin gẳng có một cái tác dụng là đó có thể thấy được một người trả cờ dạ lượng, nhưng là nếu như người này có thể khống chế trả cờ dạ hoàn toàn không tiết ra ngoài liền quan sát không tới. Mặc dù Kỳ Mỹ bình thường cùng mấy người trung đụng thời điểm căn bản không có tận lực khống chế trả cờ dạ, cho nên là mã đạ dạ mở mắt sau ngày nào đó trong lúc vô tình nhìn thấy Sủ Kỳ Mỹ trả cờ dạ lượng, khiếp sợ lời nói đều nói không nên lời một câu. Nhìn thấy sư phụ ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn đã biến mất, Izuna liền bắt đầu đánh giá bốn phía, nhìn lại phát hiện mình một địa, phía trên màu trắng đen khắc đá chính là Izuna khuôn mặt. Izuna nhìn xem mình mỉm cười dí ảnh, trầm mặc tiếng biết thay nhức óc. Sau đó Izuna liền phát hiện mình tử vong thời gian ngay tại hôm qua, vậy hôm nay Kaka hẳn là vừa cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ treo lên đến, nghĩ đến mình tử vong lúc cái kia hấp thụ, Izuna giống như đoán được mình cùng Kaka là bị người nào đó lợi dụng. May mắn sư phụ đem mình sống lại, không phải Izuna thật không yên lòng mà đã ra. Chỉnh lý xong mạch suy nghĩ, Izuna nhanh chạy tới bình thường huấn luyện bờ sông. Sau đó không lâu liền thấy đang tại bờ sông giặt quần áo Hikaji. Hikaji tỷ tỷ buổi sáng tốt lành a, sớm như vậy liền bắt đầu giặt quần áo sao? Izuna cười cùng Hikaji chào hỏi. Quét sạch xoa xoa con mắt nói, ta đại khái là bị bệnh, vậy mà xuất hiện ảo giác, gần nhất không có tiêu hao nhãn lực à, làm sao lại hoa mắt? Chẳng lẽ lại ta là chúng cái gì huyễn thuật, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hikaji tỷ tỷ, thật là ta sống lại. Izuna tiếp tục mở miệng nói. Izuna, thật là ngươi sao? Hikaji khiếp sợ nói. Thật là ta, Hikaji tỷ tỷ, không tin ngươi đến xem. Nghe thấy xong Izuna, không chỉ có không có đi về phía trước nhìn, ngược lại một cái hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt ném tới, Hikaji phẫn nộ nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là chỉ cần ngươi đùa kiểu này, lấy trêu cợt người chết làm vui, ta tất nhiên giết ngươi. Rõ ràng chỉ lấy vì Izuna là ai vận dụng cao cấp hơn biến thân thuật trở nên, bởi vì lúc này còn không có phục sinh nhận thuật lưu truyền, cho nên Hikaji ý nghĩ không phải không có lý. Cho dù là hậu thế cũng chỉ có luân hồi thiên sinh, đã sinh chuyển sinh cùng không thể hoàn toàn phục sinh ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sầy. Cuối cùng hai người náo kịch bị Sủ Kỳ Mị cho kết thúc, biết được là Sủ Kỳ Mị đem bị Izuna phục sinh về sau, thì cả dì rất là cảm kích Sủ Kỳ Mị, vất vả sư phụ loại hình lời nói không biết nói bao nhiêu lần. Sau đó Sủ Kỳ Mị nói chuẩn bị mang Hỉ Cả Dì tiến về chiến trường, biết được Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đang tại đánh lộn, thì cả dì cũng thỉnh cầu Sủ Kỳ Mị có thể mang lên mình. Sủ Kỳ Mị tự nhiên không có cự tuyệt, dù sao nhiều Hỉ Cả Dì một cái cũng không vướng bận. Giờ phút này là hưng phấn nhất không ai qua được Cửu Vĩ quá muốn thi nghiệm mình tu hành thành quả. Mấy năm này Cửu Vĩ cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi, thực lực tăng lên cũng không ít, cho nên nó muốn lên chiến trường nếm thử cùng Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã tách ra vật cổ tay. Sau đó ba người một cáo cùng nhau đi tới chiến trường. Sau khi tới Ý Dù Nạ nhìn phía xa sợ sạn đủ cùng một nhân cái cầm đều không khép được, lẩm bẩm nói: Ca ca cùng Hạt Hỉ Dạ Mã thực lực đã vậy còn quá kinh khủng sao? Ý Dù Nạ là lần đầu tiên nhìn thấy giai đoạn thứ tư sợ sạn đủ, dù sao đệ tứ đoạn sợ sạn đủ cần nhãn lực cùng trả cờ dạ đều là lượng lớn. Đi qua Tạ Dị Mã mở tam giai đoạn liền cùng phải chết không sai biệt lắm. Mà Mạ Đạ Dạ lúc này mở ra tứ giai đoạn cùng người không được gì, đánh sinh long hoàng hổ. Một bên khác Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng đồng dạng kinh người, một nhân chi thuật lần đầu xuất hiện liền bộc lộ tài năng, cùng Sở San Đủ không phân cao thấp. Nhìn xem hai người chiến đấu, thì cả gì đầy mắt chỉ có cái kia cao lớn Sở San Đủ, trái lại Cửu Vĩ lại là tại âm thầm gật đầu, trong lòng thầm đủ một câu có thể đánh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cửu Vĩ liền nhảy xuống Sủ Kỳ Mị bà bay, nhẹ nhàng điệu nói một câu, các ngươi chờ lấy, ta đi đem hai tiểu tử này cản lại. Nói xong Cửu Vĩ liền xông về chiến trường. Chương 29, trên chiến trường chương 29. Trên chiến trường ngay tại Cửu Vĩ tiến về chiến trường thời điểm, Izuna mở miệng hỏi, sư phụ, vì cái gì không trực tiếp kêu dừng Kaka cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ chiến đấu đâu? Dù Kỳ Mị mở miệng nói, Izuna, ngươi cảm thấy Kaka ngươi cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ thực lực bây giờ thế nào? Rất lợi hại, chiến đấu như vậy ta căn bản tham dự không đi vào, ta hiện tại sở sản đủ bèn bèn có thể duy trì tại giai đoạn thứ ba, đối đầu trong hai người một cái sợ là chẳng mấy chốc sẽ thua. Vậy ngươi cảm thấy ngươi đối với gia tộc khác Nị Dạ tới nói thực lực thế nào? Nếu như là gia tộc khác phổ thông Nị Dạ, ta có thể trong nháy mắt đem bọn hắn giết chết, nếu như là đỉnh tiêm gia tộc Nị Dạ, ta có nắm chắc 10 phút đồng hồ đem bọn hắn giết chết. Dù Kỳ Mị biết Izuna không có nói đùa, mặc dù nói Izuna vừa bị Tổ Bị Dạ Mạ đánh lén thành công, nhưng đó là Tổ Bị Dạ Mạ khai phát ra phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn dạng này tin tức kém đánh Izuna một trở tay không kịp. Lại nói toàn bộ giới Nị Dạ có bao nhiêu người có thể khai phá ra cùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn một cái cấp bậc nhận thuật, sau này làng lá tương đối lợi hại nhận thuật không đều là Tổ Bị Dạ Mạ phát minh sao? Dâu cù là dạ xẻn gà ngoại trừ. Dù Kỳ Mị tiếp tục nói, vậy nếu như còn lại Nị Dạ nhìn thấy ca ca ngươi cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ ở giữa chiến đấu sẽ có cảm tưởng gì? Sợ là sẽ phải phi thường rung động, thậm chí sẽ sợ hãi lượng cá nhân thực lực. Lúc này Hỉ Cả Dì chen miệng nói, ta đã biết sư phụ, ngươi là cố ý không ngăn lại hai người chiến đấu, vì chính là để cái khác Nị Dạ nhìn thấy lượng cá nhân thực lực có đúng không? Không sai, trận này chiến loạn tiếp tục đã lâu lắm, là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này, mà Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ liền là kết thúc cuộc chiến tranh này hy vọng. Cho nên trận chiến đấu này không chỉ có muốn đủ trí hạ nhất tộc, Sen dù nhất tộc trông thấy, càng phải xạ dù tô bị nhất tộc trông thấy, muốn xỉ mù dạ nhất tộc trông thấy, muốn dạ mạ nạ cả nhất tộc trông thấy, muốn để xung quanh tất cả gia tộc đều trông thấy. Các loại lượng cá nhân thực lực thật sâu khắc trong lòng bọn họ thời điểm, bọn hắn phát hiện cái kia hai cái quái vật khổng lồ vậy mà liên thủ, lúc này bày ở những gia tộc này trước mặt chỉ có ba cái lựa chọn, một cái là gia nhập trong đó, một cái khác là cùng nó cạnh tranh, cái cuối cùng thì là cao chạy xa bay. Cao chạy xa bay những gia tộc này khẳng định là không thôi, ngoại trừ một chút tương đối có quyết đoán gia tộc, không có ai sẽ bỏ được từ bỏ mình mấy trăm năm gia nghiệp. Cùng Sen dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cạnh tranh gia tộc khác cũng là sẽ không lựa chọn, dù sao biết mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ thực lực chân thật về sau, còn lại gia tộc ngay cả cạnh tranh dục vọng cũng bị mất, dù sao mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ tùy tiện đi một cái là có thể đem những gia tộc này cho đổ sát sạch sẽ. Nói như vậy là ba cái lựa chọn, kỳ thật xung quanh gia tộc chỉ có một con đường, cái kia chính là gia nhập Sen dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đồng minh bên trong. Mà ý dù nạ phục sinh liền là một bước mấu chốt nhất, cũng là hai đại gia tộc có thể thuận lợi tiến tới cùng nhau thời cơ. Chỉ cần Tô bị dạ mạ không có giết chết ý dù nạ, thậm chí Tô bị dạ mạ cùng ý dù nạ cho tới mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ đều là người nào đó quân cờ, biết được những ngày mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ tự nhiên sẽ mượn cơ hội này liên thủ đối ngoại. Chỉ cần hai đại gia tộc kết minh thành công, hòa bình liền theo chim mà đến rồi. Nghe xong sư phụ sau hỉ cả gì cùng ý dù nạ đều có chút chấn kinh, không có nghĩ tới sư phụ nghĩ đến như vậy lâu dài. Lúc này ý dù nạ còn nói thêm, sư phụ, vậy ngươi vì cái gì để cụ dạ mạ lao sư đi ngăn cản hai người bọn họ đâu? Tu Kỳ Mị nói, đầu tiên các ngươi cụ dạ mạ lao sư đối đầu hai người cũng không nhẹ tùng, thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Chúng ta đối cụ dạ mạ hiểu rõ, nhưng là gia tộc khác cũng không biết cụ dạ mạ tình báo. Nói cho cùng mã đạ dạ cùng hạt hy dạ mạ vẫn là nhân loại, chỉ là thực lực mạnh rất nhiều thôi. Nhưng là các ngươi cụ dạ mạ lao sư trong mắt bọn hắn liền là từ đầu đến đuôi quái vật, như vậy lúc này cùng quái vật đánh nhau hạt hy dạ mạ cùng mã đạ dạ liền sẽ bị bọn hắn cho rằng là anh hùng. Dạng này đối về sau các đại gia tộc tiến tới cùng nhau mười phần có lợi. Nghe xong Sủ Kỳ Mị phân tích hai người đều nhẹ gật đầu, đúng lúc này Cửu Vĩ đã tới chiến trường. Cửu Vĩ vừa bước vào chiến trường, cường đại trả cờ dạ khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Nó thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ, chín cái đuôi tùy ý bung dậy, mỗi một lần đong đưa đều mang theo một trận cuồng phong. "Uy, hai cái tiểu tử dừng tay đi, các ngươi dạng này đánh xuống là không có ý nghĩa." Cửu Vĩ thanh âm như là trong mây đen trầm muộn tiếng sấm, xa xa nhị dạ nghe không chân thiết, nhưng là Cửu Vĩ mang tới uy áp nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi. "Cụ dạ mạ lão sư, làm sao ngay cả ngươi vậy? Làm sao ngay cả ngươi vậy? Liền ngay cả ngươi cũng cho rằng trận chiến đấu này không có ý nghĩa sao? Ngươi cũng cho rằng ý dù nạ chết là chết vô ích sao?" Mã Đa Dạ tại sở sạn đủ cái chán bảo thạch bên trong phẫn hận mở miệng. "Cụ dạ mạ lão sư ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải đem Mã Đa Dạ chế phục." Hạt Kỳ Dạ Mạ cũng là đánh ra hỏa khí, mở miệng nói ra. "Chế phục ta, Hạt Kỳ Dạ Mạ, ngươi cũng thực có can đảm nói a." Nhìn xem lại nhao nhao lên hai người Cửu Vĩ cũng nói không ra lời gì, dứt khoát trực tiếp xuất thủ. Thế là Cửu Vĩ dẫn đầu phát động công kích, há miệng chính là mãnh liệt hỏa diễm hướng phía Mã Đa Dạ cùng Hạt Kỳ Dạ Mạ quét sạch mà đi. Hiện tại Cửu Vĩ nhân thuật vận dụng đến phi thường thuần thục. Mã Đa Dạ ánh mắt nhất lắm, cấp tốc mở ra sở sạn đủ ngăn cản, cái kia màu làm cự nhân huy động vũ khí chém về phía hỏa diễm. Hạt Kỳ Dạ Mạ cũng không cam chịu yếu thế, một độn thụ giới hàng lâm âm dương cả dù cả cừng trong nháy mắt di chuyển, vô số tráng kiện cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng tới Cửu Vĩ. Cửu Vĩ linh hoạt nhảy vọt né tránh, thừa cơ dùng cái đuôi quét về phía hai người. Trong lúc nhất thời, nó lấy một địch hai lại thế công tấn mãnh. Mạ Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng sau một lát, Mạ Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ liếc nhau đặt thành ăn ý, bọn hắn quyết định đánh trước bại Cửu Vĩ lại phân cao thấp. Mạ Đa Dạ lợi dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặm phong thích huyễn thuật quấy nhiễu Cửu Vĩ, Hạt Hỉ Dạ Mạ thì thừa cơ cẩn thận, một độn chăm chú cuốn chặt lấy Cửu Vĩ tứ chi. Cửu Vĩ cảm giác được thân thể bị trói buộc, dãy rủa bắt đầu, trên người trả cờ dạ bạo phát tính mà tuôn ra, chấn khai bộ phận một độn. Nhưng mà Mạ Đa Dạ huyễn thuật ngay sau đó lần nữa đánh tới, Cửu Vĩ động tác trở nên chậm chạp. Hạt Hỉ Dạ Mạ thừa cơ thêm tài bổ cụ độ lực lượng, càng nhiều nhánh cây dây leo cuốn lên Cửu Vĩ. Ngay tại Cửu Vĩ dần dần lâm vào khốn cảnh thời điểm, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể dâng lên. Nguyên lai là Cửu Vĩ lúc này cũng không dùng ra toàn lực, chỉ gặp Cửu Vĩ hai mắt đỏ lên, không khí chung quanh phảng phất đều bốc cháy lên đến. Nó dùng sức thoáng dây rùa, triệt để tránh thoát một độn trói buộc. Đây là Cửu Vĩ cái đuôi co lại đem sở sản đủ quất đến Hạt Hỉ Dạ Mạ một lòng bên cạnh. Đồng thời Cửu Vĩ tại nguyên chỗ không ngừng mà ngưng tụ trả cờ dạ, phóng xuất ra một đạo siêu cường vi thú ngọc âm dương bị dịu ạ mã lượng lớn trả cờ dạ kém chút đem Cửu Vĩ đều rút khô. Mạ Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cảm nhận được cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt, biến sắc. Bọn hắn đến không kịp né tránh, chỉ có thể hợp lực sử xuất mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Lúc này Mạ Đa Dạ đem sở sạn núi bọc tại Hạt Hỉ Dạ Mạ một nhân phía trên, hai người cùng nhau phòng ngự để ngăn cản cái này vĩ thú ngọc âm dương bị dịu ạ mã uy lực. Vĩ thú ngọc âm dương bị dịu ạ mã đánh trúng phòng ngự bất tường, sinh ra kịch liệt bạo tạc, bụi mù tràn ngập toàn bộ chiến trường. Làm bụi mù tán đi, Mạ Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ hơi có vẻ chật vật, mà Cửu Vĩ mặc dù còn đứng lấy, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Ngay tại song phương chuẩn bị lần nữa ra chiêu thời khắc, Thủ Kỵ Mị phân ra một cái phân thân nắm lấy ý dù nạ cổ áo tà mị cười nói, muốn bắt đầu khẩn trương kích thích đi đua xe đi. Một cái là mình, Thủ Kỵ Mị bản thể xuất hiện trên trán Cửu Vĩ, mà phân thân Thủ Kỵ Mị dẫn theo ý dù nạ xuất hiện tại mạ rẽ tiệp ở cái sở sạn nổ trên đầu. Lúc này bản thể cùng phân thân đồng thời nói, dừng ở đây rồi. Nhưng là đánh mắt đỏ hai người một cáo cái gì đều nghe không được giống như, Cửu Vĩ lúc này còn muốn tiếp tục ngưng tụ Vi Thú Ngọc Âm Dương bị Dị Vũ Ả Mạ Sủ Kỳ Mị một cước đạp ở Cửu Vĩ ngoài miệng, để nó đem Vi Thú Ngọc Âm Dương bị Dị Vũ Ả Mạ sinh sinh điện nén trở về. Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ đồng dạng muốn một khối xuất thủ, phân thân Sủ Kỳ Mị gặp này đồng dạng đem trả cờ dạ bám vào trên tay, dễ dàng đâm xuyên qua sở sản đủ, đem hai người móc ra. Lúc này Mạ Đạ Dạ nhìn về phía móc ra mình người tay trái, phát hiện người này khá quen. Izumi, 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 Izuna. Mạ Đạ Dạ kinh ngạc mở miệng nói. Chương 30, Cổ Nộ Hạ Nhận Thôn thành lập chương 30. Cổ Nộ Hạ Nhận Thôn thành lập Izumi, 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 Izuna. Mạ Đạ Dạ kinh ngạc mở miệng nói. Izuna gãi đầu một cái, dù sao bị dẫn theo có chút xấu hổ, coi như người này là sư phụ của mình. Làm Mạ Đạ Dạ rời đi sở sạn đủ sau, sở sạn đủ liền tự nhiên tiêu tán, nhưng là một đột. Một nhân chi thuật ly thể về sau còn có thể tiếp tục điều khiển. Cho nên lúc này chàng cảnh là Sủ Kỳ Mị đứng tại một nhân trên trán, Mạ Đạ Dạ, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Izuna ba người hai chân huyền không, cứ như vậy tại Sủ Kỳ Mị trong tay treo. Cái kia, Kaka, buổi sáng tốt lành a. Bởi vì quá khó xử với lại cảnh tượng như vậy cũng quá kỳ quái, cho nên Ý Dù Nạ suy tư nửa ngày liền đụng tới mấy chữ này. Ý Dù Nạ, ngươi chẳng lẽ không có chết sao? Vẫn là nói ta trúng huyễn thuật. Mạ Đạ Dạ khó có thể tin mở miệng nói. Sư phụ, trước tiên có thể đem chúng ta mấy cái bông ra sao? Ý Dù Nạ không có trả lời Mạ Đạ Dạ vấn đề, trước đối Sủ Kỳ Mị mở miệng nói ra, dù sao mấy người hình dáng này cũng không phải nói chuyện trường hợp. Phân thân Sủ Kỳ Mị nhẹ gật đầu, đem mấy người đặt ở một nhân trên đầu. Lúc này Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ mà mới phản ứng được mình lại là bị sư phụ cho xét ra. Chủ yếu là vừa nhìn thấy Ý Dù Nạ rất là chấn kinh, cho nên liền không có chú ý mình là thế nào bị lôi ra tới. Lúc này một đạo màu trắng chớp lóe xuất hiện sau lưng Hạt Hỉ Dạ Mạ, nguyên lai là Tô Bị Dạ Mạ nhìn thấy trên chiến trường Cửu Vĩ cùng một nhân đều đỉnh trệ lâu như vậy, coi là ca ca xuất hiện tình huống như thế nào, liền vội vàng dùng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉnh thuấn di tới. Trông thấy Tô Bị Dạ Mạ, Mạ Đạ Dạ đem Ý Dù Nạ bảo hộ ở sau lưng, sợ đệ đệ lần nữa lọt vào Tô Bị Dạ Mạ độc thủ. Tô Bị Dạ Mạ nhìn thấy Ý Dù Nạ cũng rất là chấn kinh. Hắn có thể xác định Izuna lúc ấy là tử vong, vậy bây giờ đứng ở chỗ này chính là ai? Nhìn xem bầu không khí lập tức liền muốn cháy bỏng bắt đầu, phân thân Sủ Kỳ Mị nhanh lên đem có chuyện từ cáo chi cho mấy người, Izuna trước khi chết thấy được cái kia hắc thủ tất cả rất nhanh liền tiếp nhận tử vong của mình là người nào đó an toán. Nhưng là Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ là thật bị khiếp sợ đến, nguyên lai Izuna chết cùng hai người hôm nay chiến đấu đều là Black Jet dẫn đạo, lúc này Mạ Đạ Dạ cảm giác phá lệ tức giận, lại có người muốn dùng đệ đệ mình mệnh đến để cho mình rơi vào hắc ám, với lại hắn còn thành công. Nghĩ tới đây Mạ Đạ Dạ tranh thủ thời gian cho Sủ Kỳ Mị bái, mở miệng nói, đa tạ sư phụ, đây đã là ngài lần thứ hai đem ta từ trong bóng tối kéo lại, nhất là ngài lần này còn phục sinh Izuna, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Phân thân Sủ Kỳ Mị bảo lưu lấy nhất quán không đáng tin cậy nói, cảm tạ ngươi không cần phải nói quá nhiều, ngươi tranh thủ thời gian cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng một chỗ đem chiến tranh kết thúc, sau đó đem chỉ cho lấy về nhà, sinh mấy cái mập mạp tiểu tử mang cho ta mang, ta liền thỏa mãn. Mạ Đạ Dạ nháo cái đỏ thớt mặt, cũng may mắn Hỉ Cạ Dị không có ở đây. Không phải Mạ Đạ Dạ không chừng liền muốn từ một nhân bên trên trực tiếp nhảy xuống. Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng cười ha ha, cười nạo thẹn thùng Mạ Đạ Dạ. Vỏ dưa hấu, ngươi lại cười có tin ta hay không đem người ném xuống. Mạ Đạ Dạ đỏ mặt nói. Lúc này Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ không có bởi vì hai người tranh đấu mà cãi nhau, mặc dù lúc ấy Tô Bị Dạ Mạ tốc độ rất nhanh, nhưng là Ý Dù Nạ vẫn là thấy được Tô Bị Dạ Mạ cùng Black Jet động tác, tự nhiên biết Tô Bị Dạ Mạ đối với mình không có sát ý. Tô Bị Dạ Mạ cũng bởi vì Ý Dù Nạ chết mới biết mình đối thủ chỉ hạ nhất tộc cừu hận là một loại có khác ấn tượng. Loại này cừu hận ban đầu là bởi vì gia tộc mà trên lưng, đợi cho mình không ngừng xâm nhập chiến trường về sau, mình cũng bị cuốn vào trong cừu hận. Cùng Sủ Kỳ Mị câu thông xong sau, Tô Bị Dạ Mạ cũng muốn mở. Hắn cũng phát hiện xẻn dù nhất tộc cùng ngũ chỉ hạ nhất tộc ở giữa chiến đấu giống như ý nghĩa không lớn, nơi đây tài nguyên đầy đủ hai đại gia tộc cùng một chỗ phát triển, cho nên vì cái gì không kết thúc trận chiến đấu này, đi hướng khởi đầu mới đâu. Lúc này Sủ Kỳ Mị bản thể cũng cùng Cửu Vĩ câu thông hoàn thành, một bên khác phân thân cũng đúng Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ nói diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, cho nên đình trệ lâu như vậy chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cái khác nhị dạ cũng không có phát giác được không thích hợp, dù sao chiến đấu lâu như vậy thể lực tiêu hao rất bình thường, cũng không có chất vấn cái này giữa trận nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ngũ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ hai người kề vai chiến đấu, bọn hắn một lần nữa thi triển ra sở sạ nụ cùng một nhân chi thuật, cộng đồng đối kháng cái kia hung mãnh vô cùng biểu vị yêu hồ. Chỉ gặp Hạt Hỉ Dạ Mạ hai tay kết ấn, hùng hồn trả cờ dạ trong nháy mắt phun trào mà ra, gỗ người thân thể bên trên Hạt Hỉ Dạ Mạ mọc ra vô số to lớn mục long, như là linh xà đồng dạng tại một nhân trên thân quay quanh. Mà Mạ Đạ Dạ thì mở ra cái kia song huyết hồng sắc mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, cường đại nhãn lực để sở sản đủ tiến một bước ngưng thực, liền ngay cả một long bên trên đều có mạ dẻ thịt ở cả sở sản đồ. Tại hai người ăn ý khăng khít phối hợp phía dưới, Cửu Vĩ dần dần rơi vào hạ phòng, nó mặc dù không ngừng mà gầm thét dây ruổi lấy nhưng cuối cùng vẫn khó mà ngăn cản Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ lăng lệ thế công. Rốt cục, theo một tiếng vang thật lớn, Cửu Vĩ bị triệt để đánh lui thân thể cao lớn như lưu tinh bay đi, nhưng vào lúc này Cửu Vĩ nhanh lên đem thân thể thu nhỏ, thoát ly chiến trường, cuộc biểu diễn này hoàn mỹ chào cảm ơn. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu qua về sau, trên chiến trường một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc lần thứ nhất biết mình tộc trưởng thực lực chân thật vậy mà đáng sợ như thế, nhất là Uchiha nhất tộc mấy cái đau đầu, hiện tại càng là trong lòng run sợ, sợ Mạ Đạ Dạ quay đầu thu được về tính sổ sách. Trận chiến đấu này ba động to lớn như thế, trên cơ bản Hỏa Quốc cảnh nội tất cả gia tộc đều có chỗ phát giác, chiến đấu kết thúc về sau tin tức liền lan truyền nhanh chóng, Senju Hashirama cùng tên Uchiha Mạ Đạ Dạ triệt để vang vọng tại Hỏa Quốc mảnh đất này. Nhất là chiến trường nửa đoạn sau Mạ Đạ Dạ liên thủ với Hashirama đánh lui Cửu Vĩ, tin tức này truyền vậy mà đem Mạ Đạ Dạ cùng Hashirama tạo nên thành anh hùng, vì bảo hộ nhị dạ không nhận quái vật xâm hại mà đứng ra. Thời gian cứ như vậy qua vài ngày nữa, ngay tại trận chiến đấu này bị người nói chuyện say xưa thời điểm, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc quyết định ngừng chiến cùng nhau thành lập nhận thôn, tin tức như là gió xuân truyền vào mỗi người lỗ tai. Senju nhất tộc lấy Hashirama cùng Tobirama làm đại biểu tại hiệp nghị đỉnh chiến thượng thăm chữ, Uchiha nhất tộc lấy Mạ Đạ Dạ cùng Izuna làm đại biểu tại hiệp nghị đỉnh chiến thượng thăm chữ, hai đại gia tộc lần thứ nhất vứt bỏ hiểm khích lúc trước không có gặp mặt liền lẫn nhau độc thủ. Bởi vì Mạ Đạ Dạ cùng Hashirama thực lực, lần này hòa đàm các nhà không có bất kỳ cái gì thanh âm phản đối, một mặt là chán ghét chiến tranh, một phương diện khác ai dám ở thời điểm này làm trái lại. Theo hai đại gia tộc cộng đồng thành lập nhận thôn về sau, một chút thật to nho nhỏ gia tộc đều gia nhập cái thôn này, thế là đi qua các đại gia tộc cùng một chỗ hiệp thương, thôn liền cứ gọi là Cổ Nổ Hạ Nhân thôn, đời thứ nhất thủ lĩnh liền gọi Hồ Cạ, ám chỉ Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn cùng Mã Đạ Dạ Hỏa độn âm dương cả tổng. Theo thôn quy mô càng lúc càng lớn, đời thứ nhất Hồ Cạ nhân tuyển nhất định phải lập tức xác định được, Hạt Hỉ Dạ Mạ muốn đề cử Mã Đạ Dạ làm đệ nhất Hồ Cạ, lần này tổ bị Dạ Mạ không có phản đối. Hòa bình đến về sau, thì cả gì cũng thực hiện lời hứa của mình. Một lần nữa tiếp nạp vụ chỉ hạ cái họ này, Mạ Đạ Dạ tại ba người cổ động hạ thừa cơ hướng Hỉ Cạ Dị thổ lộ, Hỉ Cạ Dị cũng tiếp nhận Mạ Đạ Dạ thổ lộ, ngay tại trước đó không lâu hai người kết hôn. Mạ Đạ Dạ cùng Hỉ Cạ Dị thành hôn không lâu, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mito cũng tổ thành một đôi, dù sao Sẻn Dụ nhất tộc cùng Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc thời đại đồng minh, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mito cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, lẫn nhau ở giữa trong lòng còn có ái mộ. Thổ lộ thành công, Mạ Đạ Dạ hóa thân cầu đầu quân sư cho Hạt Hỉ Dạ Mạ bày mưu tính kế, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thật gấp rút thành hai người. Mà Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng theo sát Mạ Đạ Dạ xong cùng Mito gây dựng gia đình. Sau khi kết hôn, Hỉ Cạ Dị ghét bỏ Mạ Đạ Dạ một mực là đầu nhím bộ dáng, tự mình cho Mạ Đạ Dạ ăn mặc một phen, đem Mạ Đạ Dạ tóc tán loạn đâm lên, không nghĩ tới Mạ Đạ Dạ như thế nguyên một lý, vậy mà không có chút nào đủ chỉ hạ cảm giác lạnh như băng. Thôn tiểu hài không còn có giống kiếp trước, nhìn thấy Mạ Đạ Dạ có thể dọa gần chết, ngược lại trên đường đụng phải, thường xuyên quấn lấy Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng nhau chơi đùa. Ngay cả tộc trưởng đều như thế, Uchiha người cũng thu hồi cao ngạo tư thái, dần dần trở nên ôn hòa bắt đầu. Với lại Uchiha nhất tộc trời sinh nhan trị điểm thuộc tính đầy, đẹp mắt bề ngoài tự nhiên lượng động hảo cảm của người khác, cho nên một thế này Uchiha nhất tộc dung nhập làng lá quá trình phi thường thuận lợi. Rốt cục tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ đảm nhiệm đệ nhất hồ cả, Senju Hashira Mạ đảm nhiệm đệ nhất hồ cả phụ tá, cùng ngày liền vì cổ nổ hạ năm đầu bắt đầu. Chương 31, Thủ ký bị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặm. Chương 31, Thủ ký bị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặm uy, chú nạ, ngươi chạy chậm chút, cẩn thận ngã. Chỉ mỉ chĩa cái đầu tóc vàng kim tiểu nữ hải, 3-4 tuổi, đôi ngựa theo nữ hải chạy lúc lên lúc xuống địa bãi đậu. Nữ hài đằng sau có cái thân mặc trang phục màu đen, hất lên màu đỏ chiến giáp nam nhân ở phía sau bên cạnh truy vượt đều, sợ nữ hài thụ thương. Hai người không cần phải nói, tự nhiên là Sù Nạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ, mà sau lưng Hạt Hỉ Dạ Mạ liền là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ ôm cháu gái của mình ha ha cười nạo Hạt Hỉ Dạ Mạ, cười hắn ngay cả hài tử đều chiếu cố không tốt. Mạ Đạ Dạ tôn nữ gọi Uchiha Dù Kỳ Nọ, mỗi ngày đều là rụt rè, tựa như khi còn bé Hinata, Dù Kỳ Mỹ cũng hoài nghi nàng đến cùng phải hay không Uchiha. Bởi vì Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ quan hệ, Dù Kỳ Nọ cùng Sù Nạ hai người thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn, quan hệ mười phần muốn tốt. Dù Kỳ Nọ cùng Sù Nạ là cùng một ngày ra đời, mấy ngày nữa hai người đều muốn nên đón mình 4 tuổi sinh nhật. Hiện tại Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ liền là mang theo cháu gái của mình đi mời một người có mặt. Chỉ gặp Sù Nạ một đường sôi động, không quan tâm địa xông về phía trước. Theo Sù Nạ thị giác chỉ chốc lát chúng ta liền thấy hồ cả cao ốc, chẳng lẽ lại Sù Nạ là muốn đi hồ cả cao ốc mời hồ cả có mặt sinh nhật của mình sao? Đừng nói giỡn, khẳng định không phải, không nhìn thấy đệ nhất hồ cả ngay tại Sù Nạ cái mông suýt đây. Cho nên Sù Nạ ngược lại là muốn mời người nào có mặt sinh nhật của mình đâu. Chỉ gặp Sù Nạ vòng qua hồ cả cao ốc, tại hồ cả cao ốc đằng sau có một cái mặc dù không lớn nhưng là mười phần tinh xảo nhà lầu, phía trên treo bảng hiệu viết Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lão. Hiện tại đã là Cổ Nộ Hạ lịch 15 năm, Uchiha Mạ Đạ Dạ vì đệ nhất hồ cả, Senju Hashirama vì hồ cả phụ tá, Tobirama cùng Izuna đảm nhiệm cố vấn trưởng lão, mà Cổ Nộ Hạ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thủ, tên cứ gọi tắt ra bù, liền là Tobirama đưa ra cũng xây dựng bộ môn, bộ đội từ hồ cả trực tiếp chỉ huy. Lúc này Á Bụ So Dĩ Vãng sớm xuất hiện rất lâu, bởi vì không có chiến sự, cho nên Á Bụ tồn tại còn lại quốc gia còn cũng không biết, còn chưa có bắt đầu tiến hành bắt trước. Cùng lúc đó Cổ Nổ Hạ viện dưỡng lao chung quanh liền có thật nhiều Á Bụ thành viên tại cảnh giới lấy, không cho phép người không có phận sự tiến vào Cổ Nổ Hạ viện dưỡng lao. Bên trong một cái mang theo mặt mèo mặt nạ Á Bụ thành viên trông thấy Sù Nạ liền muốn đi lên chặn đường, bên cạnh hắn mang theo hầu tử mặt nạ đồng đội lập tức ngăn lại động tác của hắn, mở miệng nói, mới tới. Đúng, hôm qua mới vừa đưa tin. Về sau nhìn thấy Sù Nạ công chúa cùng Dụ Kỳ Nọ công chúa căn bản muốn không dùng quản. Nhưng là hồ cả đại nhân không phải nói ngoại trừ hồ cả, phụ tá cùng trưởng lão, những người còn lại tới đều muốn cản lại sao? Yên tâm đi, vị đại nhân kia rất ưa thích Dù Kỳ Nọ công chúa cùng Sù Nạ công chúa, chúng ta đem hai người tới nói không chừng công chúa còn muốn ghi hận chúng ta, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình vẫn là đừng làm. Cảm ơn đại ca chỉ điểm, đợi chút nữa bàn sau ta mời người đi cư rượu phòng uống chút. tiểu tử ngươi vẫn là rất bên trên đường mà. Nói xong khỉ mặt cao hứng bô mèo mặt bà bay. Hắc hắc, hẳn là, bất quá tiền bối, viện dưỡng lao bên trong ở vị kia đến cùng là thân phận gì a? Mèo mặt tò mò hỏi.
Không biết, loại sự tình này ít hỏi thăm, vị bên trong kia chúng ta không thể chơi vào, ta chỉ biết là bên trong ở người là Mã Đạ Dạ đại nhân cùng Hạt Hỉ Dạ Mã đại nhân sư phụ.
Khỉ mặt nghiêm túc nói. Mèo mặt nghe xong, mặt nạ dưới đáy biểu lộ không thể bảo là không phong phú, cường đại như thế Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã đại nhân đều là vị bên trong kia đệ tử, cái kia thực lực của hắn nên cường đại cỡ nào đâu. Mà lúc này Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao bên trong Sủ Kỳ Mị đang tại sửa sang lấy mấy năm qua thu hoạch, bây giờ Mã Đạ Dạ đã triệt để thắng được thôn dân dân tâm, ngay tại Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã hệ thống nhắc nhở âm mới vừa vặn vang lên. Tu Kỳ Mị nhìn xem Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã ban thưởng, đều là độ hoàn thành đạt đến 100 Mã Đạ Dạ hai cái giai đoạn ban thưởng theo thứ tự là Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng cùng lĩnh hằng Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng, Hạt Hỉ Dạ Mã thì là tiên nhân thể cùng hoàn mỹ tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ. Hai cái ban thưởng không thể bảo là không công bố, nhất là hoàn mỹ tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ có thể nói là đối địch lợi khí. Vô luận là tổn thương tăng phúc vẫn là hiện dùng tính đều là đỉnh cấp cấp bậc. Tu Kỷ Mị Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng mắt trái là tên là Đại Dạ Ma Lọ Thuật Thức, nó tác dụng là có thể xuyên qua thời không, làm mình ở vào đi qua, tương lai cùng song song giới Mị Dạ, nhưng là mình không cách nào ảnh hưởng cái khác thời không gian. Mà mắt phải Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng thuật thức tên là Thiếu Ti Phạt Quát, tác dụng rất đơn giản, chính là có thể khiến người sử dụng có thể vượt qua thứ nguyên ảnh hưởng những thời không khác, cho nên Sủ Kỷ Mị tả hữu mắt phối hợp liền có thể làm đến ảnh hưởng thời gian các giây. Bởi vì hai cái này nhẫn thuật đối nhãn lực tiêu hao đều 10 phần to lớn. Cho nên Sủ Kỳ Mị vẹn vẹn thử một lần liền không có lại sử dụng qua, mắt phải thuật thức tương đương với bị động, mắt trái thuật thức có một tháng thời gian cụ độ, dừng lại tại những thời không khác thời gian là không cần suy tính, muốn Sủ Kỳ Mị thậm chí có thể một mực lưu tại những thời không khác. Đơn giản tới nói Đại Dạ Ma Lọ tương đương với tại nhà khác mở cửa, chỉ cần khai môn sau cái cửa này liền là một mực tồn tại, thẳng đến ngươi trở về mình thời không. Mà tại nhà khác ngươi là không có quyền hạn đi thao tác tất cả mọi thứ, mà Thiếu Ti Phạt Quát chính là cho ngươi một cái quyền hạn, ngươi liền có thể cùng những thời không khác tiến hành lẫn nhau. Cho tới bây giờ Sủ Kỳ Mị có được vĩnh hằng Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng mới có thể không cố kỵ sử dụng năng lực của mình, khi thật làm Sủ Kỳ Mị có được Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng thời điểm, coi là nương tựa theo tiên nhân thể cùng vô hạn tế bào sinh mệnh lực, nhãn lực hẳn là có thể khôi phục. Nhưng là thử một chút về sau Sủ Kỳ Mị phát hiện tiêu hao nhãn lực cũng không có khôi phục, khả năng là bởi vì chính mình cũng không có đủ chỉ hạ nhất tộc huyết thống quan hệ, cho nên Sủ Kỳ Mị vẫn không có sử dụng tới hai cái này nhân thuật, cho tới hôm nay có được vĩnh hằng Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng về sau, loại này cố kỵ liền tan thành mây khói. Thì cả dị ban thưởng cũng toàn bộ cầm tới. Giai đoạn thứ 2 trả cờ dạ tốc độ khôi phục gia tăng gấp 10 lần tới sổ sau Sủ Kỳ Mị sử dụng trả cờ dạ liền không lại chú ý cái gì. Giai đoạn thứ 3 ban thưởng là lại tăng thêm gấp 100 lần trả cờ dạ tốc độ khôi phục, từ đó Sủ Kỳ Mị trả cờ dạ đo xong toàn không có thấy đáy thuyết pháp, coi như toàn bộ dùng sạch sẽ chỉ chốc lát liền khôi phục đấy. Giai đoạn thứ 4 ban thưởng liền rất trực tiếp, đem hỉ cả gì bắt thiên mâu thuật thức ban thưởng cho mình, bắt thiên mâu có thể nói là bộ tốc kỹ năng, không chút nào bại bởi vĩnh hằng Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng cùng hoàn mỹ tiên nhân hình thức âm dương xà mộ. Về phần tổ bị dạ mạ cùng ý dù nạ tiến độ đều là tại 90 tả hữu. Giai đoạn thứ 3 ban thưởng cấp S nhận thuật toàn bộ tới tay, hai người giai đoạn thứ 4 ban thưởng là nhận thuật uy lực gia tăng gấp 10 lần cùng huyền thuật uy lực gia tăng gấp 10 lần, nếu như tới tay lời nói Sủ Kỳ Mị khả năng tùy tiện một cái nhận thuật phóng tới thế giới khác đều là cấm chú cấp bậc. Cựu vĩ cấp bậc cuối cùng đoạn ban thưởng là cảm giác gia tăng 50 lần, như thế Sủ Kỳ Mị phối hợp cầu đạo ngọc gâm dương cụ đạ mạ hoàn toàn có thể làm đến ngoài trăm dặm lấy địch nhân thủ cấp hành động vĩ đại. Bây giờ Sủ Kỳ Mị thực lực có thể nói là vô địch tại thế gian, cho dù là Sủ Kỳ đột kích Sủ Kỳ Mị đều có nắm chắc đem hắn đánh nổ. Tổng hợp một cái ngoại trừ Tô bị dạ mạ cùng ý dù nạ tứ giai đoạn ban thưởng không có lấy ra ngoài, dù kỳ mỹ đã đem hiện nay có thể cầm ban thưởng toàn cầm. Dù nạ cùng dù kỳ nọ đã 4 tuổi đi, nên an bài hạt hỉ dạ mạ cùng mã đạ dạ sinh tử vật lộn, nếu như hai người không chết một lần, sợ nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng không thể thuận lợi ra đời. Các loại hai cái nha đầu qua hết sinh nhật liền để mã đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ đi chung mặt chi cốc đánh lên một phen, dù sao hai người này đến bây giờ ai đều không phục ai, vừa vặn mượn cơ hội này để hai người phân cái cao thấp, tránh khỏi về sau lại cãi lộn không ngừng. Dù sao mình đã sẽ kỵ sinh chuyển sinh âm dương kịch bản sẽ hai người đánh chết lại phục sinh là được rồi chỉnh lý xong mạch suy nghĩ Sủ Kỳ Mị chỉ nghe thấy ngoài cửa thanh thúy tiếng gào sau đó không lâu viện dưỡng lao bên trong liền bọt vào tới một tiểu nha đầu Hạt Kỳ Dạ Mạ theo sát phía sau Mạ Đạ Dạ ôm rủ Kỳ nọ không lâu cũng đi đến Tu Kỳ Mị thái ra ra buổi sáng tốt lành à hôm nay phải cho ta nói cái gì cố sự đâu Tu Nạ trực tiếp ôm Sủ Kỳ Mị cánh tay Kỳ Kỳ cha cha nói ra Tu Kỳ Mị thái ra ra ta cũng phải nghe cố sự Dù Kỳ nọ nghe xong muốn giảng chuyện xưa lập tức từ Mạ Đạ Dạ trong ngực tránh ra vây quanh Sủ Kỳ Mị nói. Tu Kỳ Mị nhìn xem hai tiểu hải tử, tâm tình cũng là rất không tệ, lên đường, hôm nay chúng ta giảng con gái của biển có được hay không? Không được, cái này đã nghe qua. Tu Nạ nói. Vậy hôm nay giảng công chúa Bạch Tuyết có được hay không? Thái gia gia, cái này cũng nói qua. Du Kỳ nọ rụt đầu một cái nói, phản phất nói câu này làm rất lo xa lý làm việc mới nói ra đến giống như. Tu Kỳ Mị gãi đầu một cái, trên cơ bản tất cả cố sự đều cùng hai người nói qua, tiếp tục giảng cũng không biết còn có thể nói cái gì, đột nhiên Sủ Kỳ Mị đột nhiên thông suốt, thần bí mở miệng. Hôm nay chúng ta tới giảng Tần Vương doanh chính cố sự. Chương 32, sinh nhật yến, đồng quy vu tận hai người chương 32, sinh nhật yến, đồng quy vu tận hai người kể xong chuyện xưa Sủ Kỳ Mị liền để hai nữ hài đi một bên chơi,
dù sao viện dưỡng lao bên trong không có nguy hiểm gì đồ vật, hai người muốn thụ thương đều thật khó khăn, với lại Sủ Kỳ Mị ở chỗ này, coi như hai người không cẩn thận đem mình bữa chơi chết Sủ Kỳ Mị đều có thể cho sống lại. Kỳ sinh chuyển sinh âm dương kỳ sẹn sẩy là lấy thi thuật giả trả cơ dạ làm môi giới, đem sinh mệnh lực phân cho những người khác. Nếu như là đối người sống sử dụng, thi thuật giả có thể đem sinh mệnh lực phân cho thụ thuật giả, nếu như là đối người chết sử dụng, thi thuật giả trả cơ dạ sẽ chuyển đổi người chết linh hồn. Hai cái điều kiện đối với Sủ Kỳ Mị tới nói đều không phải việc khó, cho nên phục sinh người khác quả nhiên là không có áp lực chút nào. Hai đứa bé sau khi đi, Mã Đa Dạ cùng Hạt Hy Dạ Mạ liền cùng Sủ Kỳ Mị nói chuyện với nhau bắt đầu. Mã Đa Dạ trước tò mò mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngươi làm sao trước cửa nhà treo một cái cổ nổ hạ viện dưỡng lao bằng hiệu?" Sủ Kỳ Mị quét mắt nhìn hắn một cái trả lời, "Đây là cho ngươi cùng Hạt Hy Dạ Mạ chuẩn bị." Hạt Hy Dạ Mạ mở miệng nói, "Chuẩn bị cho chúng ta." "Sư phụ, hai ta hiện tại trẻ trung khỏe mạnh, căn bản muốn không cần dưỡng lao a." Sủ Kỳ Mị nói, "Hai ngươi đừng quản nhiều như vậy, qua mấy ngày không phải liền lạt Sủ Nạ cùng Dụ Kỳ nọ sinh nhật đến nhà, các loại kết thúc hai ngươi đi chung mặt chi cốc đánh nhau một trận, liền theo phân sinh tử trình độ đến, vừa vặn các ngươi hai cái ai đều không phục ai, mượn cơ hội này phân cái cao thấp. Chia xong cao thấp về sau ta đem các ngươi đều sống lại, sau đó đã vào ở cổ nổ hạ viện dưỡng lão, không tất yếu không ra ngoài, hiểu không? Có thể hỏi một cái tại sao không, sư phụ?" Mã Đạ Dạ hỏi. "Ta chỉ có thể nói cùng Black Jets có quan hệ, các ngươi hai cái một đánh, chết ta lại cho các ngươi phục sinh, yên tâm đi." Tu Kỷ Mị trực tiếp đem nồi lắc tại Black Jets trên thân, từ khi Black Jets đánh lén Yuna sau, Sủ Kỷ Mị liền mang theo mấy người vây lại Black Jets nhà. Nhưng là không nghĩ tới Black Jets sớm đã bỏ chạy, đồng thời còn không biết thông qua phương pháp gì lại đem Phi Lôi Thần Âm Dương Hỉ Dị Xỉn ấn ký cho thanh trừ, cho nên mấy người bồ hụt, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là Sủ Kỷ Mị đem Black Jets căn cứ thu nhận. Đến tiếp sau Sủ Kỷ Mị phát hiện Black Jets thật dùng tốt, có cái gì không tốt cùng mấy người giải thích sự tình trực tiếp vứt cho Black Jets, để Black Jets có nồi, có thể làm cho Sủ Kỷ Mị tiết kiệm rất lắm lời lưỡi. Nghe xong sư phụ nói cùng Black Jets có quan hệ, Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ lập tức không hỏi lung tung này kia, Cố Nộ Hạ nhận thôn thành lập sau hai người cũng thử đi điều tra Black Jets, sau đó phát hiện Black Jets thân ảnh tựa hồ có thể ngược dòng tìm hiểu đến 1000 năm trước, cũng chính là lục đạo tiên nhân thời kỳ, cái này để hai người mười phần kinh hãi. Với lại mấy người cũng biết Sủ Kỳ Mị có chút đặc thù, tuổi thọ tựa hồ là vô cùng vô tận, qua mấy thập niên sư phụ vẫn là lúc trước gặp phải bộ dáng, mảy may chưa biến. Chẳng lẽ lại sư phụ là cùng lục đạo tiên nhân người cùng một thời đại? Nghĩ tới đây mấy người đều không dám nghĩ. Dù sao mình đoán ra đáp án có chút quá mức khoa trương. Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã lại cùng Sủ Kỳ Mị làm nhảm tán gẫu sau liền mang theo tôn nữ rời đi. Sau khi trở về hai người tiện tay an bài mình hậu sự. Dù sao chuyến này sau khi kết thúc muốn vào ở cổ nổ hạ viện dưỡng lao, đối ngoại tuyên bố hai cái người cũng đã tử vong, cho nên an bài hậu sự không gì đáng trách. Sau đó không lâu rủ kỳ nọ cùng Sủ Nạ sinh nhật tiến đúng hạn tổ chức, vì hiển lộ rõ ràng hai nhà thân cận, hai người sinh nhật tiến ngay tại một khối làm. Các tộc trưởng của đại gia tộc cùng trong thôn thực lực tương đối cường đại nhị dạ đều tới tham gia hai người sinh nhật tiến. Toàn bộ làng lá đều giống như qua Tết. Sinh nhật tiến tổ chức hoàn tất, Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ liền trở lại riêng phần mình trong nhà lấy ra phủ đuổi đã lâu vũ khí, bởi vì Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ thực lực quá mức cường đại, như thế liền giữa các nước đều không có cùng Cổ Nộ Hạ ma sát. Cũng chính là vừa mới bắt đầu tổ chức ngũ ảnh hội đàm thời điểm cái khác cả không biết hai người thực lực cụ thể, trong giọng nói ít nhiều có chút xem nhẹ hai người ý tứ, bây giờ Mã Đa Dạ là hộ cả, cũng không có Hạt Hỉ Dạ Mạ tốt tính. Cho nên Mã Đa Dạ trực tiếp động thủ đem mấy người đánh một trận, dù sao Mã Đa Dạ tốt tính chỉ lưu cho mình quý trọng người. Lần này Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đa Dạ cũng không có trợ giúp mấy cái quốc gia bắt vĩ thú, ngược lại thuyết phục mấy cái quốc gia có thể cùng vĩ thú câu thông giao lưu, khiến cho trở thành hộ thôn thần thú, nhưng là mấy cái quốc gia có thể hay không nghe vào cũng không biết. Từ đó về sau hai người không còn có động thủ một lần, trở lại thôn về sau hai người tham chiếu Sủ Kỳ Mị đề nghị, bắt đầu ở trong thôn bắt đầu bán cửu vĩ xung quanh, cho nên vũ khí đặt ở chỗ đó rất lâu không dùng. Đồng thời cửu vĩ cũng thường xuyên lộ mặt trợ giúp thôn dân, lại thêm có chính thức học thuộc lòng, cửu vĩ ở trong thôn hoan nên trình độ có thể nói là người gặp người thích. Lại có thực lực vừa đáng yêu vẫn yêu trợ giúp mọi người hồ ly ai không thích đâu. Cửu Vĩ đối với chuyện này cũng là làm không biết mệt. Cẩn thận lao xong mình lão hỏa kế về sau, Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu sắp đến chiến đấu. Mấy ngày nay Mã Đa Dạ xử lý xong tất cả chính vụ về sau, đem hồ cả con dấu giao cho Tổ Bị Dạ Mạ mặc cho mệnh Tổ Bị Dạ Mạ vì đệ nhị hồ cả, ý dù nạ vì hồ cả phụ tá sau liền rời đi hồ cả cao úc, trở lại ủ trì hạ tộc địa mặc vào chiến đấu phục, trên lưng vũ khí, liền đi đến Trung Yên Chi Cốc. Lúc này, Sủ Kỳ Mị ngay tại Trung Yên Chi Cốc trên thác nước phương ngồi lặng lặng. Dù sao nơi này chính là mình đã từng nhà, trước kia Sủ Kỳ Mị mỗi ngày niềm vui thú liền là tại thác nước bên trên giám thị lục đạo Lao Đăng, mà bây giờ lục đạo Lao Đăng đã trở thành một bồi kỳ sủ chia, mà mình còn sống ở thế gian, ai mạnh ai yếu xem xét liền biết, Sủ Kỳ Mị không biết xấu hổ địa nghĩ đến. Sau đó Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đồng thời đạt tới Trung Yên Chi Cốc, Hạt Hỉ Dạ Mạ không có giống Mã Đa Dạ có loẻ loẻ vũ khí, dù sao thân thể của mình cùng một độn liền là tốt nhất vũ khí. Hạt Hỉ Dạ Mạ liền có một cái quyển trục cùng một thanh đoàn đao. Quyển trục là vì phụ trợ tự mình mở ra tiên nhân hình thức âm dương xà mộ dùng, có quyển trục này Hạt Hỉ Dạ Mạ có thể rất nhanh điệu tiến vào tiên nhân hình thức âm dương xà mộ. Sư phụ, hai người cung kính cho Sủ Kỳ Mị hành lễ, cuộc chiến đấu này lúc này càng giống là hai người xuất sư một trận chiến đấu, càng giống là kiểm nghiệm trải qua thời gian dài cùng Sủ Kỳ Mị học được cái gì chiến đấu, cho nên hai người đều dồn đủ toàn lực, phi thường trọng thị. một mặt là để chứng minh mình so với đối phương mạnh, một phương diện khác cũng vì hướng Sủ Kỳ Mị chứng minh thực lực của mình.
"Ân, bắt đầu đi, muốn ôm giết chết đối phương quyết tâm."
Sủ Kỳ Mị nói.
"Vâng."
Nói dứt lời sau hai người liền lách mình nhảy vọt đến trung yên chi cốc hai bên, ở giữa là phi tốc chạy xuống thác nước.
"Mã Đa Dạ,
Hắc Kỳ Dạ Ma." Hai người phân biệt gầm thét một tiếng ngay tại không trung chiến đến cùng một chỗ, vừa mới bắt đầu ai cũng không có đụng tới phạm vi lớn thuật thức, chỉ dựa vào lấy thể thuật đánh cho có đến có về, sau đó không lâu hai người liền rơi xuống trên mặt nước. Hai người đứng ở trên mặt nước, quyền phong gào thét, mỗi một lần va chạm đều kích thích mạng lớn bọt nước. Dần dần, Mã Đa Dạ dẫn đầu làm khó dễ, trong tay kết ấn, sử dụng hỏa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt thẳng bức Hắc Kỳ Dạ Ma. Hắc Kỳ Dạ Ma thân hình lóe lên, dưới chân sinh ra tráng kiện thân cây, đem hắn nắm cử nhi lên, tránh đi công kích, ngay sau đó trở tay triệu hồi ra mấy đạo mục long phong tới Mã Đa Dạ. Mã Đa Dạ rút ra phía sau quạt tròn cùng liêm đao, thân đao phụ bên trên chạ cỡ dạ nhẹ nhàng bung lên, liêm đao phảng phất vượt qua không gian trong nháy mắt đem mục long chặt đứt. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, song phương bắt đầu không giữ lại chút nào. Mã Đa Dạ mở ra mạn dệ kỳ hữu xạ dị đẳng, to lớn sở sạn đủ khung xương hiện hiện, lúc này Mã Đa Dạ trực tiếp mở ra sở sạn đủ gian đoạn thứ 5, chỉ gặp sở sạn đủ cầm trong tay trường đao phóng tới Hắc Kỳ Dạ Ma. Mà Hắc Kỳ Dạ Ma chắp tay trước ngực, lập tức mở ra tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ hai tay vỗ hô to, một đột. Chân pháp thiên thủ một cái chất gỗ Phật tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số bàn tay lớn hướng về sở sạn đủ vỗ tới. Cả hai ba chạm sinh ra đả kích cường liệt đợt, trung quanh núi đá bị tạc đến vỡ nát. Sở sạn đủ cùng chân pháp thiên thủ không ngừng va chạm, mỗi lần trùng kích đều dẫn phát một trận cường quang cùng chấn động kịch liệt. Lúc này Mã Đa Dạ cùng nguyên tắc hoàn toàn khác biệt, đi qua sủ kỳ mỹ hệ thống huấn luyện Mã Đa Dạ có không thua tại Hạt Hỉ Dạ Mã thực lực, nếu như Mã Đa Dạ toàn lực thực chiến sở sạn đủ lớn nhỏ cùng chân pháp thiên thủ hoàn toàn không kém cạnh. Theo thời gian chuyển rời, cả hai lực lượng dần dần suy yếu, chạ cỡ dạ tiêu hao rất lớn. Bọn hắn đều đã thở hổn hển, lại vẫn gắt gao trừng mắt đối phương, không chịu bỏ qua. Lúc này hai người đã mặc kệ chính mình thương thế như thế nào, duy nhất muốn chứng minh mình là so với đối phương cường. Mã Đa Dạ cắn răng, thu hồi sở sạn đủ còn lại năng lượng, bản thể nắm lấy liêm đao cùng quạt tròn vào tới. Hạt Kỳ Dạ Mạ cũng tán đi chân pháp thiên thủ, nắm chặt nắm đấm lên kích. Bọn hắn dùng hết sau cùng khí lực xoay đánh nhau, trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương. Một lát sau, hai người đều lung lay sắp đổ. Mã Đa Dạ miễn cưỡng cầm lấy một bên phi tiêu, Hạt Kỳ Dạ Mạ cũng rút ra bên hông đòn đao.
Hạt Kỳ Dạ Mạ,
Mã Đa Dạ. Mã Đa Dạ mượn sau cùng lực bộc phát đâm về Hạt Kỳ Dạ Mạ, Hạt Kỳ Dạ Mạ cũng ra sức hướng phía Mã Đa Dạ vung xuống đòn đao. Hai thanh lợi khí chuẩn xác không sai lầm đâm vào lẫn nhau yếu hại, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng thoải mái. Lúc này thời kỳ chiến quốc hai người cùng nhau chiến tử. Chương 33, tình huống chính là như vậy, các ngươi muốn tin hay không? Chương 33, tình huống chính là như vậy, các ngươi muốn tin hay không? Nhìn xem sinh mệnh đã hoàn toàn sói mòn hai người, Thủ Kỵ Mị đi qua thi triển kỵ sinh chuyển sinh âm dương kỵ kèn sẽ theo Thủ Kỵ Mị sinh mệnh lực chuyển vận, nằm dưới đất hai người vết thương trên người vậy mà dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận phớt phớt, thẳng đến cuối cùng Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng nhau ngồi dậy đến. Phục sinh là cảm giác gì đâu? Thủ Kỵ Mị cười híp mắt hỏi hai người nói. Mã Đa Dạ như có điều suy nghĩ nói ra, nói như thế nào đây, giống như là một cái đặc biệt chân thực mộng. Ngộ thấy ta muốn đi chỗ kia, còn không có biết rõ ràng liền bị một cỗ thần bí lực đạo cho túm trở về thân thể. Hạt Kỳ Dạ Mạ gật đầu nói, đúng, liền là loại cảm giác này. Trên đường ta còn giống như loáng thoáng trông thấy phụ thân đại nhân tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Nghe xong lời của hai người sau, Sủ Kỳ Mị có thể xác định, linh hồn hai người cũng không có đụng phải lục đạo tiên nhân. Mã Đa Dạ đáp ý địa mở miệng nói, bất quá đáng được ăn mừng chính là ta đánh bại Hạt Kỳ Dạ Mạ không hề giống gần 50 tuổi người, giống một cái lao ngon đồng. Hạt Kỳ Dạ Mạ mở miệng nói, tại sao là ngươi đánh bại ta? Rõ ràng là đao của ta trước thọc ngươi. Nói xong hai người lại có tiếp tục đánh một ván xu thế, trông thấy như thế Sủ Kỳ Mị mở miệng nói, hai người lẫn nhau nhìn xem đối phương bộ đáng có biến hóa gì hay không. Nghe thấy Sủ Kỳ Mị lời nói sau hai người lẫn nhau nhìn lên. Mã Đa Dạ, ngươi làm sao trẻ ra?
Hạt Kỳ Dạ Mạ, ngươi làm sao trẻ ra?
Bây giờ hai người đều là 20 tuổi mới ra đầu bộ dáng, Sủ Kỳ Mị mở miệng nói, dù sao đều muốn phục sinh các ngươi, ta thẳng thắn nhiều chuyển vận một chút sinh mệnh lực, đem thân thể các ngươi khôi phục được đỉnh phong nhất trình độ. Ai không hy vọng mình có thể quay về thanh xuân đâu? Lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đa Dạ đều đã nghĩ đến thê tử của mình, nghĩ đến nếu như có thể mà nói sư phụ có thể đưa nàng cũng biến thành tuổi trẻ. Thu Kỳ Mị đương nhiên đáp ứng hai người thỉnh cầu, dù sao tương tự thuật sớm đã bị Ý Tạ Nô Mạ khai phát ra tới, không có chút nào phiền phức. Sau khi trở về, Sủ Kỳ Mị liền dẫn Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ tiến vào Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao. Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ phân biệt tìm xong gian phòng của mình, lại bắt đầu ngăn cách sinh hoạt. Nói là ngăn cách, kỳ thật cũng không có nghiêm túc như vậy, hiện tại hai người đều là chính vào tuổi trẻ dáng vẻ, lại thêm hơi chút trang điểm, căn bản là không có cách nào cùng tuổi già hai người tiến hành so sánh, cho nên hai người muốn đi ra ngoài lời nói vẫn là có thể ra. Khi Cả Dị cùng Mito sau khi tới, Sủ Kỳ Mị thông qua chuyển sinh thuật thức đem hai người sinh mệnh lực cũng bổ đầy, thì Cả Dị cùng Sủ Kỳ Mị hết sức quen thuộc, lôi kéo Sủ Kỳ Mị tay nói với Sủ Kỳ Mị lấy gần đây phát sinh chuyện lý thú. Mito cùng Sủ Kỳ Mị cũng không phải là quá quen thuộc, cho nên có chút câu nệ, về sau phát hiện Sủ Kỳ Mị phi thường bình dị gần gũi về sau, cũng có thể tự nhiên cùng Sủ Kỳ Mị bắt chuyện bắt đầu. Nghe được Sủ Kỳ Mỹ yêu cầu là vào ở viện dưỡng lão, người chỉ cần không bị ngoại nhân phát hiện thân phận của mình, bốn người bắt đầu suy nghĩ đến biến thân thuật, bởi vì bình thường biến thân thuật đặc biệt dễ dàng bị phát hiện, tất cả mấy người kết hợp với thuật, nhận thuật cùng phong ấn thuật khai phát ra một cái mới nhận thuật, Sủ Kỳ Mỹ vì cái này nhận thuật mệnh danh là 72 biến. 72 biến cùng Son Gộc 72 loại biến hóa hiệu quả phi thường tương tự, cho nên Sủ Kỳ Mỹ liền dùng mình thần tượng Hầu Ca chiêu bài năng lực vì đó mệnh danh, thậm chí Mã Đạ Dạ sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng đều không có phát hiện trong đó sơ hở. Tu Kỳ Mị cũng biết bị giam tại một cái trong tiểu lâu đến cùng có bao nhiêu khó chịu, cho nên chỉ cần mấy người không bị phát hiện liền mặc cho bọn hắn giày vò đi. Sau đó Tố Bị Dạ Mạ tiền nhiệm đệ nhị hộ cả, ý dù nạ đảm nhiệm hộ cả phụ tá, tiền nhiệm sau Tố Bị Dạ Mạ tuyên bố Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ tại một lần tỉ thí với nhau bên trong bất hạnh bỏ mình, lý do này vừa mới bắt đầu không có người tin tưởng, nhưng là Tố Bị Dạ Mạ để Á Bụ bắt đầu tự mình giải tin tức, dần dần Cổ Nổ Hạ đối lời giải thích này vẫn tương đối tin phục, ai đối luyện cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn mà. Nhưng là còn lại bốn cái nhẫn thôn đánh chết đều không thể tin được. Đây chính là giới nhị dạ chi thần A, hai người kia cũng bởi vì tỉ thí với nhau sau đó tử vong. Cả nhóm không có dễ lừa gạt như vậy, cho nên phái đại sứ tiến về Cổ Nổ Hạ hỏi thăm tin tức, Tố Bị Dạ Mạ hồi phục phi thường lưu manh. Tình huống chính là như vậy, các người muốn tin hay không? Các vị cả nhóm nghe tân nhiệm hồ cả, mặt đều khí đen, đây là ngay cả giải thích đều không muốn giải thích sao. Nhưng là lúc này còn lại bốn cái nhận thôn đều có một ít tiểu tâm tư, trước tiên là Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ để ép các quốc gia, cho nên không có chiến sự bộc phát. Nhưng là nếu như hai người thật là tử trận đâu? Nếu như đúng vậy, như vậy thì muốn chuẩn bị sớm. Thế là ngoại trừ Cổ Nổ Hạ nhất thôn, còn lại các thôn đều động viên lên, gia tăng huấn luyện cường độ cùng nhị dạ huấn luyện tài chính đầu nhập, chính là vì ứng đối khả năng đến chiến tranh. Tô Bị Dạ Mạ tại Mạ Đạ Dạ còn tại đảm nhiệm thời điểm liền mở học viện nhị dạ, cho bình dân một cái cơ hội, một cái trở thành nhị dạ cơ hội. Bây giờ Tô Bị Dạ Mạ tiền nhiệm đệ nhị sau học viện nhị dạ quy mô tiến một bước mở rộng, chừng 2 năm nữa Sù Nạ cùng Dù Kỳ nó liền muốn nhập học. Bây giờ học viện nhị dạ đã bồi dưỡng xạ dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn, Sĩ Mù Dạ Đảng Rô, Tù Chỉ Hạ Cả Đệ Mì, Ả Kỳ Mì Chia Tọ Dịp, Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ, Tù Tạ Tản Cô Hà Dự, Cổ Sủ Kẻ các loại 38 tên tốt nghiệp, mà Tô Bị Dạ Mạ những học sinh này cũng là tương lai Cổ Nổ Hạ hoạch tâm nhất một nhóm người. Trước mắt mấy người 22 tạo thành tiểu đội tại thi hành các loại nhiệm vụ, Tô Bị Dạ Mạ tiền nhiệm sau các quốc gia phái ra đại lượng nhị dạ đến điều tra Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hì Dạ Mạ tình báo, tại bỏ ra cái giá rất lớn về sau, bọn hắn ra kết luận, hai người giống như thật đã chết rồi. Thế là tự mình tiểu động tác không ngừng, hy vọng thông qua chiến tranh cùng cướp đoạt đến thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến hết sức căng thẳng. Ngồi tại viện dưỡng lao, Sủ Kỳ Mị đang cùng Mã Đạ Dạ mấy người đánh lấy mặt trược, một bên đánh một bên nghĩ đến lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến sự tình. Theo nguyên tắc đi, lần thứ nhất nhị dạ đại chiến là bởi vì Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ chết đi, các quốc gia vì tự thân lợi ích mà đưa tới. Hiện tại Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ chết như vậy vong phương thức, quốc gia khác khẳng định sẽ cảm thấy khó có thể tin, không có điều tra rõ ràng trước quốc gia khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến thời gian rất có thể trì hoãn. Với lại lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến thời kỳ cuối Kim Dĩn Cạ Cụ phát động trình biến, dẫn đến tiến đến Vân ẩn thôn kết minh Tố Bị Dạ Mạ tử vong. Chiếu tình huống trước mắt, Kim Cạ Cụ Dĩn Cạ Cụ căn bản không có khả năng thu hoạch được cửu vĩ trả cơ dạ, như vậy còn có thể hay không phát động trình biến đâu? Tu Kỳ Mị đối với cái này tràn ngập nghi hoặc. Qua mấy năm Sủ Nạ cùng Dụ Kỳ nó lập tức liền muốn từ học viện nhị dạ tốt nghiệp, hai người cũng không có giống những thôn dân khác bị chính thức thả ra tin tức lừa gạt, dù sao viện dưỡng lao hai người là nói vào là bảo, ra ra ở nơi nào còn có thể không biết. Một cái bình thường đến không thể tại bình thường ban đêm. Tố Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ hai người giúp xong sự vụ chuẩn bị cùng đi ăn chút mì sợi, vừa đẩy khai môn phát hiện Sủ Kỳ Mị ngay tại hổ cả cửa phòng làm việc. Tu Kỳ Mị mở miệng nói, "Ư, các ngươi hai cái vất vả." Hai người nhìn thấy Sủ Kỳ Mị cũng rất là cao hứng, nhiều năm như vậy hoàn toàn đem Sủ Kỳ Mị làm phụ thân đối đãi, liền là cái này phụ thân nhìn lên đến so với chính mình đều tuổi trẻ. "Sư phụ, đã trễ thế như vậy ngươi tới làm gì? Các ngươi giúp ta đăng ký một cái thân phận, ta muốn đi làm Sủ Nạ cùng Dụ Kỳ nọ chỉ đạo lão sư." Hai người trầm ngâm một hồi, đáp ứng lập tức. Nếu như nói hiện tại Cổ Nổ Hạ tốt nhất lao sư là ai, không thể nghi ngờ tuyệt đối là Sủ Kỳ Mị. Với lại Sủ Nạ cùng Dụ Kỳ Nọ là hai người nhìn xem lớn lên, tự nhiên là đau đến không được, coi như Sủ Kỳ Mị không nói hai người cũng muốn để Sủ Kỳ Mị chỉ đạo hai cái tiểu hài. Với lại vấn đề thân phận tính là gì? Lập tức Tố Bị Dạ Mạ liền mô phỏng tốt một văn kiện, phía trên là Nà Sủn Sủ Kỳ Mị cơ bản tin tức từ Á Bụ xuất ngũ tinh anh thượng nhẫn nhị dạ Nà Sủn Sủ Kỳ Mị vừa ra đời. "Lão sư, dựa theo hiện tại sửa đổi phân nhị dạ tiểu đội, ngài cần chỉ đạo 3 đến 4 cá nhân, ngài nhìn còn có nào học sinh ngài muốn chỉ đạo?" Ý Dù Nạ mở miệng nói. Tu Kỳ Mị nhìn lướt qua danh sách, thấy được hai cái tên quen thuộc, nói, "Vậy liền gì gì giải dạ cùng nó rổ si mà hai tiểu tử này à?" Tu Kỳ Mị cái này đơn giản một câu liền làm rối loạn xạ dụ Tố Bị Hỉ Dụ Rèn nhân sinh, nguyên tắc bên trong xạ dụ Tố Bị Hỉ Dụ Rèn có thể không hề cố kỵ vì mình như phúc lợi, có cái nguyên nhân rất lớn liền là tam nhẫn đều là đệ tử của mình, ngoại trừ tam nhẫn bên ngoài cũng không có người nào khác dám xúc phạm hổ cả uy danh. Mà tam nhẫn bởi vì Hỉ Dụ Rèn là lao sư của mình, đối hành vi của hắn cũng là một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng dẫn đến Cổ Nổ Hạ thật nhiều ngày mới bị Hỉ Dụ Rèn cùng đàn rộ sống sờ sờ địa bóc chết. Hiện tại tam nhẫn đều là đệ tử của mình, Sủ Kỳ Mị rất ngạc nhiên tương lai Hỉ Dụ Rèn đến cùng nên làm cái gì. Nhớ tới nơi này, Sủ Kỳ Mị rất ngạc nhiên địa hỏi thăm hai người, đối với đời tiếp theo hổ cả có không có an bài, mà hai người cũng nói thẳng có thể sẽ từ xạ dụ Tố Bị Hỉ Dụ Rèn cùng Ngũ Chỉ Hạ cả gệ Mị chúng tuyển một người làm hổ cả. Dù kỳ mỹ nhẹ gật đầu, hắn có thể đoán được đại khái suất là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn kế nhiệm hồ cả. Trong nguyên tắc cả gệ mỹ đã chết không minh bạch, dù kỳ mỹ suy đoán có thể là bởi vì hỉ dù rèn liên hợp đàn rộ đem cả gệ mỹ cho lừa giết, bất quá vẹn vẹn suy đoán mà thôi. Đã trễ thế như vậy các ngươi hai cái còn chưa có ăn cơm đi, đi ta nơi đó ta mời các ngươi ăn lẩu, lại thuận tiện uống chút. Nếu như vận khí tốt các ngươi còn có thể nhìn thấy hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ say khướt đâu. Dù kỳ mỹ tiện hề hề nói. Chương 34, oi, tiểu quỷ nhóm, nói một chút giấc mộng của mình. Chương 34, oi, tiểu quỷ nhóm, nói một chút giấc mộng của mình. Buổi sáng tổ bị dạ mạ cùng ý du nạ tỉnh, là nằm mơ làm tỉnh lại. Tối hôm qua mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ dáng múa quá mạnh tay, hai người đến bây giờ tình nguyện tin tưởng mình là bên trong huyễn thuật. Thế nhưng là không như mong muốn, hai người cảnh giới bây giờ vẫn có thể phân rõ huyễn thuật cùng hiện thực. Huyễn thuật thế giới không có cái gì không tốt, có đôi khi hiện thực so huyễn thuật thế giới còn tàn khốc hơn. Hai người vội vàng rửa mặt xong lập tức liền đi làm, tiếp tục lưu lại không biết nên làm sao đối mặt đại ca của mình. Bây giờ bởi vì chiến sự lập tức liền muốn bạo phát, tuyệt đại đa số ạ bù đều bị phái đi ra điều tra tình báo đi, dù kỳ mị viện dưỡng lao hiện tại đều không có ạ bù cảnh giới. Cho nên sủ kỳ mị kết hợp vũ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật thiết trí một cái kết giới, có chút cùng loại tu tiên trong tiểu thuyết huyết trận, ngoại giới quan sát không đến tình huống bên trong, chỉ có thông qua cố định đường đi mới có thể tiến nhập trong đó. Trở lại hổ cả cao ốc về sau, tổ bị dạ mạ đem sủ kỳ mị tư liệu đưa đến học viện nhị dạ. Học viện nhị dạ lao sư đại đa số đều là tương đối xuất sắc trung nhẫn, nhìn thấy á bụ đưa tới giới thiệu văn tát, mấy người đều đang suy đoán nà sùn sủ kỳ mì đến tột cùng là ai, vậy mà có thể đảm nhiệm hai cái công chúa lao sư. Nà sùn sủ kỳ mì, chưa nghe nói qua người nhị dạ này a? Có thể là á bụ xuất ngũ xuống nhị dạ a? Á bụ bên trong đại nhân a, vậy khẳng định rất lợi hại. Tốt, á bụ không phải chúng ta trung nhẫn có thể nghị luận, mau đem danh sách đăng ký tốt ta. Mấy người cấp tốc đem sủ kỳ mì thủ tục làm tốt, liền chờ sủ kỳ mì tới đem mấy cái học sinh cho lính đi. Không có qua mấy tẹn mịn người trường học lại một giới tốt nghiệp, thỉnh thoảng có chỉ đạo lao sư tiến vào tốt nghiệp ban sau đó mang đi mấy cái học sinh, chậm rãi trong phòng học sinh càng ngày càng ít, thẳng đến còn lại Suna, Yukino, Orochimaru cùng gì dễ dạ bốn người. Xem ra chúng ta mấy cái muốn tạo thành một tiểu đội. Suna đại đại liệt liệt nói ra. Yukino có chút nhát gan mà nhìn xem gì dễ dạ cùng Orochimaru, hai người kia mình mặc dù nhận biết nhưng là cho tới nay không có nói một câu. Orochimaru đối Suna gật đầu thăm hỏi, mà gì dễ dạ tự nhiên cùng mấy người bắt chuyện bắt đầu. Các ngươi nói ta chỉ đạo lao sư sẽ là ai chứ? Dĩ Dĩ ra hỏi. Đại khái sẽ là Hỉ Dụ Rèn đại nhân hoặc là Đàn Dỗ đại nhân a. Họ Dỗ Xi Mạn trả lời. Ai biết được, muốn như vậy còn không có đến, không phải là một cái không chịu trách nhiệm chỉ đạo lao sư a. Dù nạ vô lực đầu đen rau muốn nói, nếu như cái này lao sư một hồi sẽ qua còn không tới, ta liền muốn đánh bạo hắn đầu chó. Lời còn chưa nói hết, Dụ Kỳ nọ liền kéo Sù nạ tay áo, không có tham dự mấy người nói chuyện trời đất, nàng một mực đang lưu ý ngoài cửa sổ. Ngay tại vừa rồi hắn nhìn thấy một thanh niên tiến nhập trường học cao, người kia phi thường giống Sủ Kỳ Mị Thái Gia Gia. Nếu như mình không có đoán sai, Suna muốn đánh nổ đầu chó liền là Thái Gia Gia đầu. Quả nhiên một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, "Suna, ngươi muốn đánh bảo ai đầu a?" Suna cắn răng nói, "Đương nhiên là cái này không chịu trách nhiệm chỉ đạo lão sư." Suna lúc này còn chưa kịp phản ứng lời nói liền bất quá đầu góc nói ra, nhìn lại phát hiện người tới lại là mình Thái Gia Gia, Suna lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, sẽ không quá Gia Gia muốn làm mình chỉ đạo lão sư a. Suna động như thỏ chạy, lập tức chạy đến Sủ Kỳ Mị phía sau, cho Sủ Kỳ Mị nắn vai nói, "Thái Gia Gia, ta nói là ta phải cho ta chỉ đạo xoa bóp vai tới, cùng nhau đi tới khẳng định rất vất vả à, ngài nghe lầm, hắc hắc." Tu nạ kêu là Thái Gia Gia sao? Dĩ Lệ Dạ chụp lỗ tai của mình hỏi, hắn cách Su nạ vị trí gần một điểm, loáng thoáng nghe được Su nạ gọi Thái Gia Gia, giật nảy mình. Ngớ ngẩn, làm sao có thể, cái này chỉ đạo lao sư nhìn xem ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới à. Họ đổ xị mặt đậu đen rau muốn gì Dĩ Lệ Dạ nói. Đúng, làm sao có thể chứ? Dù ký nọ trà sắt trên nó không tồn tại mồ hôi lạnh, nếu như bị hai cái đội bạn nghe thấy Su nạ nói cái gì, cái kia Sủ nạ đêm nay lại phải chịu Thái Gia Gia rút. Tốt, mấy người các ngươi cùng ta ra đi. Nói xong Sủ Kỳ Mị liền dẫn mấy người đi tới sân thượng, bắt đầu hổ cả thiết yếu tự giới thiệu. Dù Kỳ Mị đến sân thượng lưng nói với mấy người, ta gọi là Sủn Sủ Kỳ Mị, về sau chính là các ngươi chỉ đạo lão sư, mộng tưởng đâu là thế giới hay bình, yêu thích không có gì yêu thích. Lúc này Sủ Kỳ Mị xoay người một cái, ta mị cười một tiếng, oi, tiểu quỷ nhóm, giấc mộng của các ngươi là cái gì? Dù nạ lập tức nói tiếp, ta tới trước, ta gọi Sẻn Rụt Su nạ, mộng tưởng là thống nhất giới lý dạ. Yêu thích là nghe trong nhà trưởng bối kể chuyện xưa, đương nhiên Sù Nạ nói tới trưởng bối khẳng định là Nạ Sùn Sù Kỳ Mị không thể nghi ngờ. Từ khi Sù Nạ nghe xong Tần Vương Doanh Trinh cố sự sau đối với thống nhất giới nhị dạ phi thường si mê, thế tất yếu làm đời thứ nhất nữ đế. Tên ta là gì dễ dạ? Ta là muốn trở thành hổ cả nam nhân. Dĩ dễ dạ hứng thú bừng bừng địa hô. Tên ta là làm Orochimaru, mộng tưởng là có thể tìm tới còn sống hoặc là sinh mệnh ý nghĩa. Ta gọi đủ chỉ hạ dụ kỳ nọ, mộng tưởng là có thể trở thành giống gia gia cường đại nhị dạ. Theo mấy người giới thiệu xong xuôi về sau, Dù Kỳ Mị cũng muốn phục khắc một cái kinh điển đoạt chung nhỏ khâu, chỉ gặp hắn móc ra mấy cái chung nhỏ, đối diện trước bốn người nói, tiếp xuống theo ta đến sân huấn luyện số 7, trong tay của ta có 4 cái chung nhỏ, ta có thể cho các ngươi thời gian 3 tiếng đem chung nhỏ từ trong tay của ta lấy đi, nếu như đến thời gian trong tay còn không có chung nhỏ lời nói liền muốn về trường học một lần nữa đọc sách ra. Dù nạ không có chút nào lo lắng điệu nói, vậy thì tới đi. Sau đó mấy người đạt tới sân huấn luyện số 7, ngay tại Sủ Kỳ Mị hô bắt đầu trong nháy mắt đó, Tú Na liền lao đến, một cái quái lực quyền đánh tới Sủ Kỳ Mị vừa mới chỗ đứng. Như thế vô não công kích thế nhưng là đánh không đến ta a, Tú Na. Sủ Kỳ Mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên cây, trong tay dẫn theo cái kia bốn cái chuông nhỏ. Cắt. Chỉ gặp Sủ Na gắt một cái, nàng cũng không có trông cậy vào một quyền này có thể có tác dụng gì, nhưng bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa né tránh, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, dù sao cũng là tiểu hài mà. Dù Kỳ Nọ mở miệng nói, Tú Na, đến thương lượng một chút kế hoạch tác chiến a, mỗi lần chỉ cần đụng một cái đến chiến đấu, Dù Kỳ Nọ liền cùng biến thành người khác, lôi lệ phong hành. Phi thường dứt khoát, một điểm đều không có bình thường loại kia khiếp đảm cảm giác. Thế là bốn người tập hợp một chỗ nhỏ giọng thương thảo bắt đầu. Dù Kỳ Nọ tỉnh táo phân tích, Dù Kỳ Mị lao sư tốc độ rất nhanh, chính diện cường công không được. Họ Dỗ Sĩ Mã nói tiếp đi, chúng ta đến chế tạo chút giả tượng phân tán lao sư lực chú ý. Dị Dị Dạ gãi gãi đầu, ta có thể dùng phân thân thuật âm dương cả bùn xịt nọ rụt nhiễu loạn ánh mắt. Tú Nạ hai tay ôm ngực, vậy ta tìm cơ hội tập kích. Thương lượng xong làm sao động bắt đầu. Dị Dị Dạ sử dụng phân thân thuật âm dương cả bùn xịt nọ rụt một đống hư ảo phân thân từ từng cái phương hướng phóng tới Tsu Kimi. Tsu Kimi khép cười một tiếng, nhẹ nhõm tránh đi, nhìn xem mấy người có đoàn đội ý thức sau Tsu Kimi liền bắt đầu thả biển. Dị Dị Dạ mấy cái phân thân không ngừng quấy nhiều Tsu Kimi ánh mắt, đúng lúc này, Dù Kỳ Nọ thi triển thuần thân thuật, lặng yên không một tiếng động vây quanh Tsu Kimi sau lưng, trong tay phi tiêu đâm về Tsu Kimi trái tim, một điểm đều không có nương tay. Đồng thời họ đổ xì mà ném ra ngoài mấy viên sủ rẻ kèn, khiến cho Tsu Kimi tránh né. Thừa này khoảng cách, Tú Nạ bộc phát ra lực lượng kinh người trong nháy mắt xuất hiện tại Tsu Kimi bên cạnh, đưa tay chụp vào chuông nhỏ. Tsu Kimi nhìn thấy mấy người lần thứ nhất tác chiến liền có thể phối hợp đến ăn ý như vậy, liền để Tú Nạ bắt đi một viên chuông nhỏ. Chỉ gặp Tú Nạ trực tiếp đem chuông nhỏ vứt cho họ đổ xì mà ra vẻ chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt chuông nhỏ. Tsu Kimi hướng về sau nhảy một cái, thân thể nhất chuyển, tránh đi Tsu Nạ tiến một bước cướp đoạt. Nhưng mà, Tsu Kimi nhắm ngay thời cơ, hai tay kết ấn thi triển đủ trí hạ nhất tộc tổ truyền hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ nọ rụt phong bế Tsu Kimi đường lui. Tsu Nạ lần nữa phát lực, lại cướp được hai cái chuông nhỏ. Cuối cùng họ đổ xì mà phóng xuất ra cỡ nhỏ bầy rắn vây khốn Tsu Kimi hai chân, dị dạ dạ bản thể cũng từ đông đảo phân thân bên trong nhảy ra cướp đi một viên cuối cùng chuông nhỏ. Tsu Kimi nhìn xem bốn người thành công cầm tới chuông nhỏ, vui mừng cười, không sai, các ngươi thông qua khảo nghiệm. Như vậy ta tuyên bố, Cổ Nộ Hạ nhận trưởng học thứ 15 giới thứ 7 bản chính thức thành lập. Chương 35, cấp C nhiệm vụ chương 35, cấp C nhiệm vụ khảo thí sau khi kết thúc Sủ Kỳ Mị liền dẫn mấy người đi ăn thịt nướng, kỳ thật Sủ Kỳ Mị muốn mang lấy mấy người đi ăn ỉ chỉ cắt dẹ mẹ tới, nhưng là hiện tại cửa hàng vẫn còn giả bộ tu, Tây Vũ Triệt cũng mới vừa học được đi đường mà thôi. Ăn xong thịt nướng về sau Sủ Kỳ Mị phân phó thứ 7 ban buổi sáng ngày mai tại số 1 sân huấn luyện tập hợp, cho mấy người làm xong cơ sở đặc huấn sau liền có thể nếm thử tiếp một điểm nhiệm vụ. Tu Kỳ Mị không thích cả xì loại kia đều đụng tới nhị giả mới bắt đầu cho mấy người dạy học, vậy coi như chuyện gì chứ, không có học tốt cũng đừng đi ra ngoài thôi. Đến ngày thứ 2, Sủ Kỳ Mị phân ra 4 cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn chỉ đạo Sủ Nạ mấy người học tập, bản thể thì đi cựu vĩ xung quanh cửa hàng đi dạo một vòng. Hiện tại cựu vĩ xung quanh cửa hàng trưởng liền là Cụ Dạ Mạ. Cụ Dạ Mạ bây giờ tại Cổ Nộ Hạ nhân khí không chút nào bại bởi làm tinh bên trong ủn trạ mạn đối với nam hải cùng bạ bị đối với nữ hải lực hấp dẫn, Cổ Nộ Hạ tiểu hải trên cơ bản đều là trong tay mỗi người có một cái. Cái này cũng liền dẫn đến người trong thôn đối cựu vị yêu thích trình độ cao đến quá đáng. Biết được Sủ Kỳ Mị lại mang theo mấy cái học sinh về sau, cựu vị rất là cao hứng, đem trong tiệm hạn định khoản cựu vị bút bê cho Sủ Kỳ Mị, nói là mình một điểm tâm ý lúc ấy nhìn thấy cựu vị, hạt khí dạ mạ cùng mạ đạ dạ hôn chiến nhị dạ trên cơ bản đều đã chết không sai biệt lắm, không chết cũng không cách nào đem trước mắt tiểu hồ ly cùng khổng lồ như vậy quái vật liên hệ bắt đầu, cho nên thôn dân đối cựu vị thực lực chân thật kỳ thật cũng không hiểu rõ, chỉ cho rằng cựu vị là một cái biết nói chuyện. Nhận thú thôi, nhưng là cái này nhận thú là thật đáng yêu a, rời đi cựu vị xung quanh cửa hàng. Tsu Kimi liền đi đến số 1 sân huấn luyện, sau khi tới Tsu Kimi đem ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn giải trừ, không ngoài sở liệu Tsu Nạ cùng Dù Kỳ Nọ thực lực là vượt xa khỏi dị dẻ dạ cùng Orochimaru. Dù sao cái sau là bình dân nhị dạ, tại tốt nghiệp trước đó đều không có cái gì con đường tiếp xúc nhân thuật, Orochimaru tình huống còn tốt điểm, bản thân thành tích liền tương đối không sai, với lại không biết từ chỗ nào dạy vò xuất quan tại loài rắn nhân thuật, khả năng Orochimaru lúc nhỏ liền ngộ nhập động dị thì sao? Không phải không tốt lắm giải thích Orochimaru nhận thuật từ chỗ nào tới. Nhưng là dị dẻ dạ liền là từ đầu đến đuôi ở cuối xe. Thể thuật cùng Sủ Dị Kèn ném mạnh trình độ đều rất bình thường, lý luận tri thức cũng là kém đến không hợp tối thường, vẫn là ngoại ý muốn đem mình lịch thông linh đến núi Mỹ bổ cụ sau gì dị dạ nhân sinh mới đi hướng về phía một phương hướng khác. Kiểm tra và nhận xong ký ức Sủ Kỳ Mỹ đem bút bê cho trước mặt bốn người, Tú Nạ cùng Dụ Kỳ Nọ có tốt, bởi vì Sủ Kỳ Mỹ cùng gia gia quan hệ, vốn là cùng Cửu Vĩ tương đối quen nhẫm, lại thêm hai nữ hài nũng nịu vung thật tốt à, Cửu Vĩ cái kiêu ngạo kiểu mặc dù miệng bên trong nói thật là phiền, nhưng là cho hai người bút bê tay là không có chút nào ngừng qua, cho nên hai cái cầm tới bút bê sau không có đặc biệt kích động. Nhưng là dị dạ cùng họ đổ xì mà không giống nhau, xuất thân hàn môn hai người liền ngay cả mua nhẫn cụ tiền đều là móc móc lục soát, còn nơi nào có tiền nhàn rỗi đi mua hạn định búp bê, không thấy dù là họ đổ xì mà hiện tại khỏe miệng dơ lên tới rồi sao, chúng chi dị dạ đâu. Lão sư, lễ vật quý trọng như vậy là đưa cho chúng ta sao? Dị dạ khó có thể tin nói. Các ngươi cầm đi, chủ tiệm cùng ta là bạn cũ, những này với ta mà nói không có gì quý giá, cầm liền tốt. Tu Kỵ Mị nói. Dạ ơn lão sư. Họ đổ xì mà dị dạ đồng thời nói tiếng cảm ơn. Mặc dù Sủ Kỳ Mị nói không có quý trọng như vậy, nhưng là hai người biết Sủ Kỳ Mị chỉ là vì để bản thân tâm an lý đến địa nhận lấy. tiếp xuống một tháng ta đem cho các ngươi khai triển huấn luyện, đợi đến huấn luyện đến không sai biệt lắm sau chúng ta liền bắt đầu tiếp một chút nhiệm vụ. Tsukimi nói xong mấy người nhẹ gật đầu, hiện tại tự nhiên là nghe Tsukimi an bài, một tháng này Tsukimi đem mấy người thức ăn toàn bao, bởi vì không có xác nhận nhiệm vụ, cho nên gì dì dạ cùng họ rổ xì mà không có thu nhập nơi phát ra, tỉnh một khoản tiền ăn có thể cho hai người thay đổi một chút nhất cụ. Bởi vì Sú Nạ cùng Dù Kỳ Nọ đã sớm học xong lên cây cùng đắp nước, Dù Kỳ Mị liền an bài hai người học tập trả cờ dạ tính biến hóa về chất, mà Dì Dì Dạ cùng họ Dồ Sĩ Mà liền bắt đầu lên cây đạp nước sinh hoạt hàng ngày. Không có qua mấy ngày họ Dồ Sĩ Mà lượng hạng tu luyện nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành, Dì Dì Dạ kém một chút, bỏ ra dòng dã một tuần mới hoàn thành lượng hạng nhiệm vụ. Dù sao muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Dù Kỳ Mị tiếp xuống liền an bài Dì Dì Dạ học tập dạ sẽ đặng, còn có một bản cấp C nhận thuật bách khoa toàn thư. Sau đó Dù Kỳ Mị cho họ Dồ Sĩ Mà hai quyển sách, một cái là Phong ấn thuật từ nhập môn đến xuống mộ, một quyển khác cũng là cấp C nhận thuật bách khoa toàn thư, trong đó cũng có cấp C loại rắn nhân thuật. Về phần tại sao không cho cấp A, bởi vì cấp A cùng cấp B nhận thuật hiện tại hai người trả cờ dạ cũng thả không thả ra được, mơ tưởng xa vời. Một phương diện khác, Sủ Kỳ Mị không muốn hai người phong cách chiến đấu chịu ảnh hưởng, cấp C làm quá độ, đến tiếp sau chủ yếu vẫn là dựa vào hai người đi mở mang nhân thuật. Sau đó Sủ Kỳ Mị mình thử một cái phong thích tiềm ảnh xạ thủ, nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì, Sủ Kỳ Mị liền suy đoán rõ xỉ mạn thể chất có thể là một loại nào đó huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. Tự mình dạy bảo vậy khẳng định là không dạy được, cho nên Sủ Kỳ Mị cũng trực tiếp cho hắn sách, các loại hai người trở thành trung nhẫn về sau lại cho hắn cấp B nhận thuật bách khoa toàn thư, coi như trung nhẫn lễ vật. Sau đó đi qua tổng hợp cân nhắc, Sủ Kỳ Mị cho rằng phong ấn thuật đối họ Rồ Xỉ Mã trợ giúp cũng sẽ lớn một chút, tương lai họ Rồ Xỉ Mã phong cách chiến đấu khẳng định là cùng rắn có quan hệ, như vậy học được phong ấn thuật sau đối với nghiên cứu cùng nhận thuật khai phát vẫn rất có trợ giúp. Đợi đến họ Rồ Xỉ Mã kiến thức căn bản học được không sai biệt lắm về sau, Sủ Kỳ Mị dự định tiến hắn đi ỷ tạ nổ mạ nơi đó bồi dưỡng. Hiện tại ỷ tạ nổ mạ tuyệt đối có thể xưng là giới nỉ dạ thứ nhất nhà khoa học. Một tháng tu luyện thoáng qua tức thì, dù nạ cùng dù kỳ nọ thực lực không có tăng lên nhiều ít, nhưng là họ rồ xì mà cùng dì dì dạ đi qua một tháng tu luyện có thể nói là tưởng như hai người, có sủ kỳ mị cung cấp học tập tài nguyên, hai người thực lực tăng trưởng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tu luyện hoàn tất sau, sủ kỳ mị liền dẫn mấy người bắt đầu tiếp một chút cấp dê nhiệm vụ, trong lúc đó nhận nhiệm vụ thời điểm sủ kỳ mị cũng đụng phải xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn cùng xì mù dạ đàn rồ, hai người hiện tại cũng là chỉ đạo nhẫn. Trong lúc đó sủ kỳ mị còn cùng hai người bắt chuyện qua, thì dù rèn vẫn còn tốt, cùng sủ kỳ mị vừa nói vừa cười. Nhưng là đạn rồ hoàn toàn là một bộ hờ hững lạnh leo dáng vẻ, khả năng sủ kỳ mị ở trong thôn không có danh tiếng gì á, tại một hệ liệt cấp dê nhiệm vụ bên trong, mấy người phối hợp ăn ý trình độ cũng tại tăng lên không ngừng, theo mấy người làm cấp dê nhiệm vụ tốc độ càng lúc càng nhanh, dì dì dạ liền bắt đầu hô hào muốn tiếp một chút khó một điểm nhiệm vụ. Đối với dì dì dạ lời nói Su Nạ rất là đồng ý, dù sao mình thế nhưng là tương lai nữ đế, sao có thể kẹ nần ở chỗ này nhặt đồ bỏ đi, nhổ cỏ cùng bắt mèo. Nàng đã sớm làm xong làm một bố lớn chuẩn bị. Họ đồ xị mà đối với cái này từ chối cho ý kiến, dù kỳ nọ thì nói xong sủ kỳ mì lao sư khẳng định có lo nghĩ của mình. Cho nên liền lần tiếp theo mấy người tại hồ cả cao ốc nhận nhiệm vụ thời điểm, chú nạ cùng dì dẻ dạ náo lên, ôm sủ kỳ mì đuổi khóc hô hào muốn tiếp có một điểm nhiệm vụ, chú nạ hành vi kém chút cho tổ bị dạ mạ hồn dọa không có, lúc này liền chuẩn bị đem sủ nạ cầm lên đến quất một trận. Nhưng là ngay tại tổ bị dạ mạ chuẩn bị động thủ thời điểm, sủ kỳ mì nói một câu, liền theo ý của các ngươi a, sau đó tổ bị dạ mạ cùng ý dù nạ tranh thủ thời gian lật xem một cái có cái gì cấp C nhiệm vụ. Kỳ thật bình thường tiểu đội tới đón lấy cấp C nhiệm vụ thời điểm đều là trong nhiệm vụ nhị dạ đến phân phát, nhưng là sủ kỳ mị dù sao cũng là tổ bị dạ mạ ý dù nạ lao sư, mỗi lần sủ kỳ mị tiểu đội xác nhận nhiệm vụ thời điểm, hồ cả cùng phụ tá đều vừa lúc đến trong nhiệm vụ thị sát, cũng cho ở đây một chút tiểu đội phân phát nhiệm vụ. Chỉ là sủ kỳ mị tiểu đội mỗi lần đều có thể tiếp vào hồ cả cắt cử nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ này thế nào? Thanh trừ hỏa quốc cùng lôi quốc lộ tuyến xung quanh sơn tặc, gần nhất những sơn tặc này có chút phách lối, đối cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn thương mại sinh ra nhất định ảnh hưởng. Ý dù nạ giơ lên một cái quyển trục nói. Tu Kỳ Mỹ hỏi mấy người, gặp mọi người đều đồng ý, liền xác nhận nhiệm vụ này. Ngày mai 12 giờ, cô nộ hạ đại môn đúng giờ tập hợp, giải tán. Chương 36, lần thứ nhất giết người khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chương 36, lần thứ nhất giết người khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thứ hai, dị thật sớm Su Nạ liền chạy tới Uchiha tộc địa gọi Dù Kỳ Nọ rời giường. Lần thứ nhất ra thôn Su Nạ cũng rất là hưng phấn, kéo Dù Kỳ Nọ liền hướng thương nghiệp đường phố chạy tới. Cô nộ hạ thương nghiệp đường phố không chỉ là sống phóng túng một con đường, liền ngay cả nhẫn cụ, y phục tác chiến cùng binh lương hoàn một loại nhị dạ vật dụng cũng có bán. Chú nạ cùng dù kỳ nọ đều là không thiếu tiền chủ, hai người một tháng tiền tiêu vặt đều sánh được người bình thường một năm chi tiêu. Lập tức ra thôn chấp hành nhiệm vụ, hai người đều dự định võ chứa đầy ấp, trên đường đi gặp cái gì đều muốn mua một điểm, cái gì tốt nhất nhẫn cụ bao à, mới nhất y phục tác chiến à, thép tinh chế tạo phi tiêu rồi loại hình đều mua một chút. Đương nhiên hai người cũng không có quên gì dễ dạ cùng họ đồ Simaz, cho hai người đều chuẩn bị một phần, bất chi bất giác dạo phố liền đi dạo đến nhanh 11 giờ. Dù kỳ nọ cùng chú nạ kết bạn đi đến cổ nổ hạ viện dưỡng lao dự định đem mình muốn làm nhiệm vụ sự tình cho ra mãi mãi nói một chút. Biết được tôn nữ muốn làm nhiệm vụ về sau, hạt kỳ dạ mạ cùng mạ đạ dạ rất là cao hứng, nói liên tục tôn nữ trưởng thành cái gì. Mặc dù là sủ kỳ mị dẫn đội, thì cả dì cùng Mito vẫn có chút không yên lòng hai người, lôi kéo tay bàn giao một hệ liệt chú ý hạng mục. Cứ như vậy thời gian lặng lẽ meo meo đi tới 11 giờ 30 phút, hai người tạm biệt ra gian mãi mãi sau tranh thủ thời gian tiến về cổ nổ hạ đại môn, trên đường đi liễu diễu giống hai cái thoát chiếc lồng chim sơn ca. Rất nhanh hai nữ hài đã đến cổ nổ hạ cửa chính, Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Rồ Xỉ Mã sớm liền đứng ở chỗ này, hai người nhanh đưa mua nhẫn cụ bao đưa cho bọn hắn. Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Rồ Xỉ Mã tiếp nhận nhẫn cụ bao về sau mở ra xem, phát hiện bên trong lại là phân gia khu. Dược phẩm loại có tốt nhất thuốc cầm máu, thuốc giải độc cùng tinh đông vài băng vải. Vũ khí loại có hai thanh phản quang phi tiêu, 10 mai tiểu xảo sủ dược kèn cùng một chồng đồ nổ. Phải biết đồ nổ thế nhưng là rất đắt đồ vật, không phải tùy tiện liền mua được. Đồ ăn loại có một bình tốt nhất binh lương hoàn, một viên đều có thể trên đỉnh 2-3 ngày tiêu hao, mà lại là ạ kỵ mỹ chia nhất tộc thông qua bí thuật chế tác, ăn nhiều cũng sẽ không đối thân thể có hại. Hai người cầm tới về sau rất là cảm động, đem mình nguyên lai là nhẫn cụ bao đổi dưới, trịnh trọng đem hai người tặng nhẫn cụ bao mặc trên thân. Lúc này Dị Dị Dạ cùng họ Rồ Xỉ Mã cũng bỏ xuống trong lòng đối với hai người khúc mắc. Nguyên lai họ Rồ Xỉ Mã cùng Dị Dị Dạ cho rằng dù kỳ nọ cùng Su Nạ là cao quý cổ nổ hạ công chúa, khả năng không phải rất dễ thân cận, lại thêm mình bình dân thân phận, cho nên cảm thấy cùng hai người có ngăn cách. Nhưng là câu thông sau khi trao đổi họ Rồ Xỉ Mã cùng Dị Dị Dạ phát hiện hai người vẫn là rất dễ thân cận, nhất là lần này hai người bọn họ trả lại cho mình mang theo một cái nhẫn cụ bao, hai người cảm thấy Su Nạ cùng dù kỳ nọ cũng không có bởi vì mình là bình dân xem nhẹ mình. Sau đó Sủ Kỳ Mị đến đại môn ký xong chữ, mấy người liền có thể xuất phát. Trên đường đi bốn cái tiểu hài với bên ngoài hết thảy đều là cảm thấy mới lạ, trông thấy cái gì đều muốn sờ một chút. Sủ Kỳ Mị cũng không có ngăn cản, hiện tại vẫn là cổ nổ hạ khu vực, muốn gặp được nguy hiểm cũng rất khó khăn. Các loại gia cổ nổ hạ cảnh cáo phạm vi về sau, Sủ Kỳ Mị liền để mấy người cảnh giới bắt đầu, dặn do nhiệm vụ lần này mình là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bốn người cũng tương đối nghe lời, hiện lên bạn tiểu chữ tiếp tục đi tới. Đi tới rất lâu, mấy người thể lực đều có chút giảm xuống, trời cũng chậm rãi tối xuống, mấy người liền tại dưới đại thụ xây dựng cơ sở tạm thời. Tu Kỳ Mị thì là ở một bên chú ý mấy người biểu hiện, phát hiện bốn người vẫn là rất cảnh giác, cũng không có nhóm lửa nấu cơm, ngược lại là ăn một viên binh lương hoàn liền bắt đầu thay phiên canh gác, tiến hành nghỉ ngơi. Cái này khiến Tu Kỳ Mị rất là hài lòng, xem ra mấy người lý luận tri thức học được còn là rất không tệ. Thứ hai, Dị Đại Cổ Dụ Kỳ chính là tổ chức lấy mấy người dọn dẹp sinh hoạt vết tích sau tiếp tục xuất phát, dựa theo Tu Kỳ Mị tính ra tiếp qua 1-2 giờ thứ 7 ban liền có thể đến nhiệm vụ địa điểm. Rất nhanh mấy người liền đạt tới nhiệm vụ địa điểm, nhìn xem ngoài sơn trại càng không ngừng có sơn tặc thay ca cảnh giới lấy, mấy người lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù sao bốn người đều là hạ nhẫn, dù nạ cùng dù kỳ nọ khả năng có không thua tại trung nhận thực lực, nhưng là nếu như sơn tặc cùng nhau dùng cùng tiễn nhóm vũ khí phạm vi công kích, mấy người vẫn là có thụ thương thậm chí tử trận khả năng. Cho nên dù kỳ nọ lôi kéo ba người bắt đầu thương lượng lên chiến thuật. Đầu tiên từ họ Rồ Xỉ Mã thả ra mình chăn nuôi rắn độc đến gây tê địch nhân, loại rắn này cái đầu rất nhỏ, không nhìn kỹ khả năng đều sẽ coi là cái đồ chơi này là con giun. Với lại độc tố là không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy phi thường ngủ gật. Sau đó không lâu một đám tiểu xà từ họ Rồ Xỉ Mã giống tay áo trượt ra, chậm rãi du động đến bọn sơn tặc dưới chân, thật nhỏ răng độc đâm rách mắt cá chân đem nọc độc tiêm vào đi vào. Hoàn thành cái này một hành động vĩ đại về sau, tiểu xà liền về tới họ Rồ Xỉ Mã trong tay áo. Sau đó mấy người liền chờ đợi độc tố phát tác, chiến thuật thương lượng ra không thể cho tất cả mọi người hạ độc, không phải quá rõ ràng, cho nên họ Rồ Xỉ Mã chỉ cấp cái kia cùng loại đội trưởng cùng mấy cái nhìn xem tương đối cường tráng sơn tặc hạ độc. "Ai, tối hôm qua uống rượu uống nhiều lắm, hiện tại đều nhanh vây chết." Một cái sơn tặc đột nhiên nói. "Còn không phải sao, bất quá hôm qua uống đến còn chưa hết hứng, hôm nay thay ca về sau muốn hay không lại uống điểm." "Nói lên đến còn bao lâu thay ca a, con mắt ta đều nhanh không mở ra được." "Uy, Dạ Mạ Mộ Tổ, còn bao lâu thay ca à, tiểu tử ngươi hôm qua khẳng định trốn uống rượu, hiện tại còn tinh thần như vậy." Đầu lĩnh bộ dáng sơn tặc chỉ vào một cái khỉ ống nói ra, "Ngươi mang theo còn lại mấy người cảnh giới tốt, chúng ta ngủ một hồi, nếu là xảy ra vấn đề gì, lao tử lột da của ngươi." Nói xong mấy cái cường tráng sơn tặc tìm một cái thoải mái địa phương đi ngủ. Dạ Mạ Mộ Tổ cùng còn lại mấy tên sơn tặc đối đầu lĩnh nhóm trợn mắt nhìn, bởi vì mấy người không có mấy lượng thịt, thế nần bị những người khác khi dễ. Nhìn xem đầu lĩnh ngủ về sau, Dạ Mạ Mộ Tổ thấp giọng nói, "Chúng ta cũng đi đi ngủ đi, người nào thích phòng thủ ai phòng thủ a." Cái khác mấy tên sơn tặc có chút lo lắng, nhưng vẫn là lười ung thư phàm bảo, nhao nhao nằm xuống đi ngủ đây, vẹn vẹn có mấy người sợ đội trưởng bắt đầu trách phạt, vẫn như cũ thủ đứng tại cương vị. Tú Nạ hướng rủ ký nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người lặng lẽ hướng phía sơn tặc tới gần. Họ Đồ Sĩ Mạn dẫn đầu rút ra phi tiêu, như quỷ mị phóng tới mấy cái kia thanh tỉnh sơn tặc, trong nháy mắt giải quyết hết bọn hắn. Ngay sau đó, dù kỳ nọ bọn người cấp tốc đuổi theo, đối những cái kia ngủ sơn tặc bổ thêm một đao, toàn bộ quá trình gọn gàng. Xử lý xong sơn tặc về sau, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí chui vào sơn trại. Trong sơn trại tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi, bốn phía tán lạc cũ nát vũ khí cùng tạp vật. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được trong một gian phòng truyền đến tiếng cãi vã. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, nguyên lai là mấy tên sơn tặc đầu mục đang tại vì cướp đoạt tài vật mà nội chiến. Dù kỳ nọ linh cơ khẽ động, ra hiệu mọi người lợi dụng cơ hội này. Bọn hắn lặng lẽ vây quanh phòng đằng sau, tìm được một cái miệng thông gió. Dĩ Dĩ Dạ nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi miệng thông gió tấm ván gỗ, họ Rồ Xỉ Mã liền đem một chút độc phấn gắn đi vào. Sơn tặc tiếng cãi vã cũng dần dần yên lặng, sau đó không lâu nghe thấy bên trong không có động tĩnh, bốn người liền sờ soạng đi vào. Trước tiên đi vào là Dĩ Dĩ Dạ, chỉ gặp hắn che miệng mũi sau khi đi vào trước quan sát tình huống, dù kỳ nọ sau lưng hắn kịp thời trợ giúp, nhìn thấy sơn tặc đều sau khi hôn mê Dĩ Dĩ Dạ đánh cái tín hiệu, mấy người liền đều nhảy vào. Sau đó Dĩ Dĩ Dạ thi triển phong độ âm dương thất tổng. Đại đột phá đem độc phấn toàn bộ thổi đi, liền đem còn lại sơn tặc cắt cổ. đã thủ lĩnh đều tử vong, như vậy nhiệm vụ không sai biệt lắm xong thành công. Dù kỳ mỹ lúc này cũng đến mấy người trước mặt nói, thế nào, lần thứ nhất giết người khó tránh khỏi có chút khẩn trương à? Quả thật có chút không thoải mái, lão sư lần thứ nhất giết người cũng rất khẩn trương sao? Dì Dì Dạ nói tiếp. Dù kỳ mỹ nói, ta lần thứ nhất giết người a, bỗng nhiên Sủ Kỳ Mỹ phát hiện mình giống như không có giết qua một người. Chương 37, cấp C nhiệm vụ gặp được nhị dạ không phải cơ thao mà chương 37, cấp C nhiệm vụ gặp được nhị dạ không phải cơ thao mà bỗng nhiên Sủ Kỳ Mỹ phát hiện mình giống như không có giết qua một người. Lập tức liền bị Dì Dì Dạ đang hỏi, không biết trả lời như thế nào. Hơn một năm qua đến Sủ Kỳ Mỹ gặp quá nhiều người chết, bởi vì chiến tranh tử vong thành nhìn quen lắm rồi sự tình, Sủ Kỳ Mỹ đối với cái này sớm đều quen thuộc. Nhưng là nếu như nói tự mình động thủ, Sủ Kỳ Mỹ thật đúng là chưa từng có. Cái kia, Sủ Kỳ Mỹ lão sư. Dì Dì Dạ nhìn Sủ Kỳ Mỹ thời gian dài như vậy không có trả lời, lên tiếng hỏi một cái. Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành đi, mấy người các ngươi đem còn lại sơn tặc trước thanh trước. Sủ Kỳ Mỹ tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, với lại còn lại sơn tặc bên trong còn có niềm vui bất ngờ trở lấy mấy người. Sau đó bốn người phân tán ra đến, tiêu diệt toàn bộ lấy còn lại sơn tặc. Trong lúc đó Dì Dì Dạ đang đuổi giết một phần nhỏ sơn tặc thời điểm, chân đạp phải một cây rất nhỏ sợi tơ, lúc này Dì Dì Dạ liền đoán được mình là gặp được mai phục, lập tức hướng về sau lách mình nhảy vọt. Dì Dì Dạ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng là đùa nổ phản ứng càng nhanh, chỉ gặp dây nhỏ vừa mới gãy mất trong nháy mắt, bên cạnh trên cảnh cây ngụy trang đùa nổ liền bốc lên hỏa hoa, trong nháy mắt nổ tung ra. May mắn Dì Dì Dạ sau này rút lui một chút, mặc dù bị tạc bay ra ngoài, nhưng là không có thụ đặc biệt nghiêm trọng thương. Dì Dì Dạ tranh thủ thời gian bắn đạn tín hiệu, bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn giấu kín mình. Không nghĩ tới vận khí vẫn rất tốt nha, gặp cô nổ hạ vừa tốt nghiệp tiểu quỷ, nhìn xem có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được cái gì tình báo a. Chỉ gặp lúc này trong rừng đi ra bốn nhân ảnh, Dì Dì Dạ nhìn xem bọn hắn trên đầu hộ ngạch, trước mặt mấy người lại là làng xương mù người. Chúng ta cổ nổ hạ cùng các ngươi làng xương mù nước giếng không phạm nước sông, các ngươi tại sao phải chui vào hỏa quốc khu vực? Dì Dì Dạ mở miệng nói, nhờ vào đó cho mình tranh thủ một chút thời gian, nếu như lúc này đồng đội tới cứu viện, mình còn có một chút hy vọng sống. Nạ Cả Mù Dạ Du mới mở miệng nói, cùng ngươi dạng này tiểu quỷ nói nhảm cái gì? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Sa Di, ngươi đi giết hắn. Nạ Cả Mù Dạ Du một, làng xương mù đặc biệt thượng nhẫn mỹ dạ, tiểu đội cấu trở thành một cái trung nhẫn, hai cái hạ nhẫn. Mỹ Dục bởi vì thu được Vân ẩn thôn cùng cổ nổ hạ có hòa đàm dấu hiệu tin tức, vì phòng ngừa hai quốc gia cùng nhau tiến công thủy quốc, liền phái ra một chút mỹ dạ tiến về hỏa quốc cùng lôi quốc điều tra tin tức. Mà Nạ Cả Mụ Dạ Du một tiểu đội liền là đến hỏa quốc điều tra tin tức một trong tiểu đội. Là đội trưởng. Nói xong đội ngũ bên trong một cái mọc da cá mập răng nữ hài đi ra, nàng liền là trong tiểu đội duy nhất một cái trung nhẫn, chỉ gặp nàng rút ra đoạn đao không chút do dự mà đâm về Dị Dị Dạ. Lúc này Dị Dị Dạ trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ lại tính mạng của ta như vậy kết thúc sao? Mặc dù không có cam lòng, nhưng là người trước mắt công kích mình không có chút nào có thể tránh né. Lúc đầu trước mắt Dị Dị Dạ đối đầu trung nhẫn liền không có thắng lợi khả năng, huống chi hiện tại bị thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là hành động có chút bị ngăn trở. Mặc dù lập tức sẽ tử vong, nhưng là Dị Dị Dạ không có chút nào sợ hãi, con mắt nhìn chằm chằm Hồ Sĩ Gạ Kỳ Sa Di, phản phất muốn dựa vào ánh mắt đem giết chết. Dù là đoạn đao sắp đâm trúng cổ của mình, Dị Dị Dạ không có nghiêng đầu hoặc là nhắm mắt, không hổ tương lai có thể gánh một tiếng hào kiệt danh xưng. Ánh mắt không tệ lắm, Dị Dị Dạ. Chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, Dù Nạ dùng phi tiêu nhấc lên Hồ Sĩ Gạ Kỳ Sa Di đoạn đao, đồng thời không quên tán thưởng một tiếng Dị Dị Dạ. Dị Dị Dạ sau này xem xét, Dù Kỳ Nọ cùng họ Rồ Si Ma cũng chạy tới, trong lòng thở dài một hơi. Cẩn thận một chút, đối diện là làng xương mù nị dạ. Lúc này họ Rồ Si Ma đã bị Dị Dị Dạ hướng phía sau đi, cho hắn thay đổi chữa thương thuốc. Dù Nạ nghe được Dị Dị Dạ lời nói sau cũng không có lo lắng quá mức, việc cấp bách chính là xác định đối diện dẫn đầu nị dạ thực lực, cho nên Dù Nạ cũng không lui lại, ngược lại đứng tại chỗ kiểm chế lấy Hồ Sĩ Gạ Kỳ Sa Di. Dù Kỳ Nọ gặp sau đó từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra mấy cái sù dẻ kèn, hướng Nạ Cả Mụ Dạ Du một mấy người ném mạnh đi qua, thân là ủ chỉ hạ nhất tộc Dù Kỳ Nọ, sù dẻ kèn cùng phi tiêu ném mạnh trình độ đều là thường nhân khó mà với tới trình độ. Chỉ gặp ba cái sù dẻ kèn lấy cực kỳ xảo trá cả cụ Du bay về phía ba người cái cổ, nhưng là nếu như nhìn kỹ, mỗi một mai sù dẻ kèn đằng sau còn theo sát một viên sù dẻ kèn, theo ở phía sau sù dẻ kèn vừa vận tại ba tầm mắt của người góc chết. Nạ Cả Mụ Dạ Du vừa nhấc lên phi tiêu liền đem sù dẻ kèn cả lại, thân là đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ hắn lập tức liền phát hiện tình huống không đúng. Nhưng là đã tới không kịp nhắc nhở mặt khác hai cái hạ nhẫn, hắn nhanh đem phi tiêu trở tay gác ở bên người đỡ được một cái khác mai sù dẻ kèn. Mà đổi thành bên ngoài hai cái hạ nhẫn liền không có may mắn như thế, bên trong một cái trực tiếp bị ẩn tàng sù dẻ kèn đâm trúng cổ. Một cái khác mặc dù tránh qua, tránh né cái thứ hai sù dẻ kèn, nhưng là không nhìn thấy sù dẻ kèn phía trên quân lấy tơ thép. Dù Ký Nọ ngón tay linh hoạt khẽ động, bay qua sù dẻ kèn vậy mà phương hướng ngược bay trở về, làng xương mù hạ nhẫn nơi nào thấy qua dạng này sù dẻ kèn thao túng kỹ thuật, bay trở về sù dẻ kèn trực tiếp đâm vào một cái khác hạ nhẫn phần cổ trên động mạch. Nói dài như vậy kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt, dù Kỳ Nọ đánh cái xuất kỳ bất ý vậy mà để đối diện hạ nhẫn giảm quân số 2 tên, cho 4 người tranh thủ to lớn phần thắng. Thông qua cái này hơi tìm tòi dù Kỳ Nọ có thể xác định Nạ Cả Mụ Dạ Du một là thực lực ít nhất là trung nhẫn. Lúc này Sú Nạ đã đem Hồ Sĩ Gạ Kỳ Xạ Dì đánh lui, 4 người tiểu đội một lần nữa hội hợp, xa xa cảnh giới lấy Nạ Cả Mụ Dạ Du vừa cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Xạ Dì. Lúc này Nạ Cả Mụ Dạ Du một chăm chú nhìn dù Kỳ Nọ nói, dạng này sở hữu dị kèn thao túng thủ pháp, ngươi là ủ chỉ hạ nhất tộc, cao với lại còn trẻ như vậy liền có thực lực như vậy, tại ủ chỉ hạ nhất tộc bên trong cũng khẳng định là thiên tài cấp bậc, như vậy mấy năm trước ra đời ủ chỉ hạ nhất tộc thiên tài giống như chỉ có một người, ta nói đúng không, ủ chỉ hạ dù kỳ nọ. Nạ cả mù dạ du một vừa nhìn về phía xú nạ tiếp tục nói, nếu như nàng là ủ chỉ hạ dù kỳ nọ, như vậy rõ ràng như thế tóc màu vàng kim, ngươi chính là sẻn dù xú nạ đi. Không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy, đem các ngươi bắt sống, liền có thể biết được hạt hỉ dạ mạ cùng mã đạ dạ đến cùng sống hay chết, cái này nhưng so sánh cổ nổ hạ cùng bân ẩn thôn hòa đảm tin tức trọng yếu hơn à. Nói đến đây nạ cả mũ dạ du vừa có điểm hưng phấn, chẳng lẽ lại thương tiên chiếu cố mình sao? Nạ cả mũ dạ du một không phải chưa từng hoài nghi đối phương có phải hay không có chỉ đạo lao sư trong bóng tối bảo hộ, nhưng là thăm dò lâu như vậy đều không có một chút động tĩnh. Lại thêm dưới tình huống bình thường chỉ đạo lao sư cùng học sinh đi ra nhiệm vụ đều là cùng nhau hành động, trên cơ bản không có chỉ đạo lao sư từ một nơi bí mật gần đó quan sát học sinh biểu hiện, bởi vì giới nhị dạ tình huống đặc biệt nhiều lắm, một sai lầm liền có thể dẫn đến học sinh tử vong. Cho nên không phải đặc biệt tự tin, không có người sẽ làm như vậy. Bây giờ cổ nổ hạ có dạng này tự tin người liền bốn người, trong đó hai cái nghe nói đã tử vong, mặt khác hai cái hiện tại còn tại hổ cả cao ốc làm việc, không có ra cổ nổ hạ tin tức, cho nên nạ cả mù dạ dù một suy đoán chẳng lẽ lại mình thật bên trong cuối cùng. Ừ, có thể hay không bắt được chúng ta còn phải xem bản lãnh của ngươi. Tu nã lạnh lùng tốt, trước mặt người phách lối thái độ làm cho nàng rất là khó chịu. Có đúng không? Tiểu quỷ, hy vọng ngươi một hồi còn có thể nói ra lời như vậy. Nói xong nạ cả mũ dạ du một tướng võ sĩ đao từ trong vỏ đao rút ra, hai tay kết ấn nói, thủy độn. Vũ ẩn thuật. Sau đó không lâu sương mù dày đặc đem mấy người vị trí bao phủ, nhìn không thấy nơi xa bốn người chăm chú dựa chung một chỗ, dù kỳ nó nói, có biện pháp gì hay không có thể tìm tới vị trí của hắn. Họ đồ sĩ mạng trầm ngâm một hồi nói, ta có thể thử một chút nói xong hắn liền phóng ra đến mấy con rắn đi ra, mọi người đều biết rắn có thể cảm thụ động vật máu nóng phát ra hồng ngoại phóng xạ, khiến cho chúng nó có thể tại động vật phát ra phóng xạ có thể sóng điện từ đoạn bên trong nhìn thấy con mồi thành giống. Cái hệ thống này liền là rắn hồng ngoại mắt, cũng gọi hồng ngoại ổ hình ký quan. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh y mắng thuật giết người liền bị mấy đầu tiểu xà phá giải, nhìn xem đầu rắn phương hướng, mấy người liền có thể biết nạ cả mụ dạ du một đại khái vị trí, nhưng là biết thì biết, trước mắt mấy người vẫn ở vào trước nay chưa có hiện cảnh. Du ký nọ cái chán chảy ra mồ hôi mịn, nhỏ giọng nói, đến cùng nên như thế nào phá cục đâu. Chương 38, Tuna, ngươi tin tưởng ta sao? Chương 38, Tuna, ngươi tin tưởng ta sao? Dù kỳ nọ cái chán chảy ra mồ hôi mịn, nhỏ giọng nói, đến cùng nên như thế nào phá cục đâu. Lúc này băng bó xong tất dị dị giải dạ đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn nếm thử sử dụng phong độn âm dương phong tổng đến thổi tan xương mù dày đặc nhưng là không có hiệu quả gì, vẻn vẹn bằng vào họ rổ xì mà tiểu xà cung cấp phương hướng tác dụng cũng 10 phần có hạn, nạ cả mù dạ du một vị trí thời khắc đều đang biến hóa, tiểu xà hoàn toàn theo không kịp nạ cả mù dạ du một tốc độ. Giống như lâm vào tuyệt cảnh đâu, thật xin lỗi mọi người, ta không nên phát tín hiệu gọi các ngươi tới. Dị dị giải dạ ấy này nói. Tu nạ nói, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn á dị dị giải dạ, chúng ta là một tiểu đội hiểu không? Đối với Sú Nạ lời nói họ Rồ Sĩ Ma cùng Dụ Kỳ nó đều biểu thị khẳng định, không có kinh lịch đệ tử chết thảm họ Rồ Sĩ Ma đối với giảng buộc thấy vẫn là mười phần nặng, từ khi đã trải qua bản thân cả to đoạn cùng đồ đệ Sễn Ju Na ạ kỳ tử vong về sau, họ Rồ Sĩ Ma liền bắt đầu suy nghĩ sinh mệnh yếu ớt, truy tìm vĩnh sinh đi. Thật có lỗi a, bất quá Sủ Kỳ Mị lão sư sẽ tới cứu chúng ta sao? Dĩ Liễu Dạ nói. Hẳn là sẽ không, Sủ Kỳ Mị lão sư mặc dù không nói nhiều, nhưng trên cơ bản đều là nói được thì làm được, nếu như hắn nói nhiệm vụ lần này không xuất thủ liền sẽ không xuất thủ. Dù kỳ nọ một lần tự hỏi đối sách, một lần đáp trả dị dị dạ vấn đề. Họ Rồ Sĩ Mạn hỏi, ngươi cùng Sủ Nạ giống như hiểu rất rõ Sủ Kỳ Mị lão sư. Tu Nạ nói, Sủ Kỳ Mị lão sư cùng chúng ta ra ra có chút quan hệ, không nói trước cái này, trước tiên đem cửa ải khó khăn này vượt qua rồi nói sau. Dị dị dạ cùng họ Rồ Sĩ Mạn nghe được Sủ Nạ trả lời, đều coi là Sủ Kỳ Mị là mã đa dạ cùng hạt hy ra mã đồ đệ, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, nếu là bọn hắn biết Sủ Kỳ Mị là hai vị kia sư phụ, sợ là đều không cần vụ ẩn nhị dạ xuất thủ, hai người tại chỗ liền hủ chết. Lúc này nạ cả mũ dạ du cùng nhau không có nghe thấy mấy người nói chuyện, dù sao mình là đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, ý mắng thuật giết người nắm giữ cũng không phải là đặc biệt tốt, cho nên nạ cả mũ dạ du một đôi địch đều là trước tiên ở so sánh địa phương xa không ngừng nà gì, tiêu hao địch nhân tinh lực, các loại đến không sai biệt lắm thời điểm sẽ chậm chậm mái chết đối phương. Qua thêm vài phút đồng hồ xú nạ mấy người khuôn mặt có rõ ràng vẻ mệt mỏi, thời gian dài cường độ cao phòng bị, để mấy người có chút không chịu được nổi. Nhưng vào lúc này dị dạ có chút thất thần, nạ cả mũ dạ du một chảo đến cơ hội này lập tức một cái phi tiêu bắn tới, họ rồ xì mạn phát giác được có vấn đề, đồng dạng vãi ra một cái phi tiêu đem đánh rơi. Thanh âm thanh thúy để dị dạ thanh tỉnh lại, họ rồ xì mạn nói, đồ đần, có thể hay không thêm chút tâm à. Dị dạ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Nhưng là dù kỳ nọ biết không trách dị dạ, nếu như còn không nghĩ tới phá cục biện pháp, mấy người hôm nay khả năng thật muốn bàn giao đến cái này. Theo thời gian chuyển rời, mấy người vết thương trên người càng ngày càng nhiều, dù nạ lúc này có chút không giữ được bình tĩnh nói, dù kỳ nọ, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, thực sự không được liền liều mạng với bọn hắn. Nói đến đây, Sú Nạ liền chuẩn bị xông về phía trước, nhưng là Dù Kỳ Nọ coi như tỉnh táo, cho nàng ngăn lại. Dù Kỳ Nọ nói, Sú Nạ, ngươi tin tưởng ta sao? Sú Nạ nói nhảm, ta còn có thể không tin ngươi. Dù Kỳ Nọ nói, đã như vậy, ngươi nghe ta nói, ta cũng đoán không được Sủ Kỳ Mị lão sư nhìn thấy chúng ta có nguy cơ sinh tử có hay không ra tay, nhưng là nếu như vậy xuống dưới chúng ta bốn người khẳng định đều đi không được, liền từ ngươi đi lên hấp dẫn một cái hỏa lực. Nếu như Sủ Kỷ Mỹ lão sư xuất thủ vậy liền tất cả đều vui vẻ, chúng ta đều có thể còn sống sót. Nếu như Sủ Kỷ Mỹ lão sư không xuất thủ ba người chúng ta liền tận lực chạy đi, đợi đến về sau ta tự mình báo thủ cho ngươi. Tú Na nhẹ gật đầu, hỏi một cái họ rồ xí mà trước mắt nạ cả mụ dạ du một vị trí về sau, Tú Na cũng không quay đầu lại liền bỏ tới. Dù Kỷ nọ lập tức lôi kéo họ rồ xí mà cùng dì dì dạ lập tức hướng ngược lại chạy trốn. Giờ phút này dù Kỷ nọ trong lòng tỉnh táo dị thường, nàng biết dạng này quyết sách chỉ có thể là tối ưu giải, không thể có mảy may tình cảm nhân tố có tác dụng, không phải sẽ chỉ lên phản hiệu quả. Về phần tại sao không cho họ rồ xì mạt cùng dì dì dạ đi làm mồi nhử, bởi vì dù kỳ nọ cảm thấy sủ kỳ mị cùng họ rồ xì mạt cùng dì dì dạ hai người không có quá nhiều tình cảm, vì thúc đẩy sủ kỳ mị xuất thủ, cho nên mồi nhử chỉ có thể là mình cùng Suna. Mà Suna đối địch năng lực mạnh hơn chính mình, có thể kiểm chế địch nhân thời gian càng lâu. Mà mình sủ Jiken cùng phi tiêu ném mạnh năng lực càng hơn một bậc, đang chạy trốn thời điểm có càng lớn tỷ lệ đào tẩu. Ngay tại mấy người không có đi ra ngoài bao xa thời điểm, một bóng người như là phá bao tải đện vào mấy người trước mặt, dù kỳ nọ nhìn kỹ đạo thân ảnh này chính là Suna. Lý trí nói cho dù kỳ nọ mình không cần quản trên đất Suna, hẳn là lập tức đào tẩu, dạng này mới là tối ưu giải. Nhưng là nàng vẫn là dừng bước, đem Suna ôm bắt đầu nói, Suna, ngươi thế nào? Suna. Suna lúc này hết sức yếu ớt, nhưng vẫn kiên trì nói, đừng quản ta, đi mau, đối phương là thượng nhẫn nì ra. Dì dì dạ cùng họ đồ xì mà cũng đình chỉ chạy trốn bước chân, đứng ở Suna trước người. Lúc này nạ cả mũ dạ du một chậm du du đi tới nói, đừng lo lắng, ta chỉ là đem nàng đánh thành trọng thương, chắc chắn sẽ không muốn nàng bệnh, dù sao ta còn cần xẻn dù hạt hỉ dạ mạ tình báo không phải sao. Giờ phút này dù kỳ nọ lệ rơi đầy mặt, nhìn xem sủ nạ hai mắt chậm rãi chuyển rời đến nạ cả mù dạ du một thân bên trên, chỉ gặp dù kỳ nọ nguyên bản tươi sáng đen nhãn cầu màu trắng bên trong không biết lúc nào trở nên đỏ như máu, bên trong chậm rãi xuất hiện hai cái điểm đen, vỡ vụn gây dựng lại thành hai viên câu ngọc. Vậy mà mở mắt sao? Hơn nữa còn là lượng câu ngọc xạ gì đặng, có chút khó giải quyết ta. Nạ cả mù dạ du mới mở miệng nói. Lúc này dù kỳ nọ nhìn chậm chậm nạ cả mù dạ du một đạo, ta muốn ngươi chết. Nói xong dù kỳ nọ liền trong nháy mắt vọt tới, tốc độ hoàn toàn không phải đã từng mình có thể so. Nhưng là đặc thù thượng nhẫn nhị dạ đó cũng là thượng nhẫn nhị dạ à, nếu như dù kỳ nọ mở ba câu ngọc ngược lại là có thể giết chết hắn, hai câu ngọc chỉ có thể đánh cái ngang tay. Huống hồ dù kỳ nọ hiện tại vừa mở mắt, còn không có quen thuộc xạ dìn gẳng năng lực, lại thêm vừa rồi tiêu hao, sau đó không lâu liền đã rơi vào hạ phong. Thế nhưng là dù kỳ nọ không là một người đang chiến đấu à, trên tảng cây có cái lão lục đang tại nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Lão lục chính là Tsukimi, chỉ gặp Tsukimi nói, rốt cục mở mắt sao, sau đó liền từ trong túi cầm ra một thanh bi thép. Lúc này dù kỳ nọ cầm phi tiêu từ trên hướng xuống bổ về phía du một, đơn giản như vậy công kích du nghiêm muốn nghiêng người tránh né, ai ngờ sủ kỳ mị con ngón đúng ra, bi thép lập tức đánh tới du một trên đầu gối, dẫn đến du một xoay người không có thuận lợi hoàn thành, dù kỳ nọ phi tiêu trực tiếp phế bỏ du một tay phải. Cứ như vậy tại sủ kỳ mị không ngừng trợ công dưới, dù kỳ nọ phần thắng càng lúc càng lớn, cuối cùng thành công đem du một chém giết ở đây. Bản thân nọ đổ sĩ mà cùng dị dạ muốn đuổi theo giết hồ sĩ gạ kỳ sa di, nhưng là giờ phút này nhất định phải có người chiếu cố Suna, nếu như một người đuổi theo giết cái kia chính là đưa đồ ăn, cho nên hai người đành phải tùy ý xạ dị chạy trốn. Đương nhiên nổ có phải nổ tận gốc sự tình sủ kỳ mị vẫn là hiểu được, lúc này phân ra một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn đi giết chết sa di. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn nhảy mấy cái liền đuổi kịp hồ sĩ gạ kỳ sa di. Hồ sĩ gạ kỳ sa di nhìn xem tốc độ của người đến, biết mình căn bản không có khả năng tới đối địch, lúc này làng xương mù tàn khốc nhưng mị triệu mạ đã ra. Sa Di lúc này đầu hàng, biểu thị mình nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ cầu lưu mình một mạng. Mà phân thân Sủ Kỷ Mị nhìn xem Sa Di ý đồ mị hòa bình, lúc này một cái giả sẻn gẳng đánh qua, chậm rãi nói, kỳ cụ mã mã nam nhân sẽ không rơi vào nữ nhân bấy giờ. Nhìn xem hải quốc không còn hổ xỉ gạ kỳ Sa Di phân thân Sủ Kỷ Mị có chút muốn nói, lúc này giải trừ phân thân nói, hẹ, nguyên lai lần thứ nhất giết người ác tâm như vậy, tranh thủ thời gian giải trừ đi ác tâm một phen bản thể. Lúc này đang muốn tiến đến an ủi mấy người Sủ Kỷ Mị tiếp thu được phân thân truyền đến ký ức, đầu đầy đều là hắc tuyến. Vô cùng hy vọng mình ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn về sau có thể bình thường một chút. Thích ứng xong loại cảm giác này về sau, Tsu Kỳ Mị liền đi tới mấy người trước mặt, trực tiếp vận dụng khổng lồ sinh mệnh lực đem Su Nạ khôi phục, sau đó mở miệng nói, mấy người các ngươi làm được rất không tệ. Chương 39, không phải, các ngươi người mới tiểu đội xong thành cấp A nhiệm vụ. Chương 39, không phải, các ngươi người mới tiểu đội xong thành cấp A nhiệm vụ. Tsu Kỳ Mị vừa dứt lời, Tsu Kỳ Nọ liền ngất đi, một dãy chuyện để Tsu Kỳ Nọ tinh thần phi thường mọi mệt. Nhìn thấy Sủ Kỳ Mị sau thần kinh căng thẳng rốt cục buông lỏng, gặp này Sủ Kỳ Mị liền dẫn mấy người tại một đầu tương đối sạch sẽ dòng sông phụ cận đóng quân, chờ đợi Dụ Kỳ Nọ thanh tỉnh. Thứ hai dị cổ Dụ Kỳ chính là liền tỉnh ngủ, tỉnh về sau nàng giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức đánh ra chung quanh, phát hiện Sủ Nạ trên mặt đất nằm ngáy o o, thế là liền yên lòng. Lúc này dị dị giả cùng họ Dụ Xỉ Mã đã rời giường đi tu luyện, bởi vì bọn hắn hai cái phát hiện mình đối với Dụ Kỳ Nọ cùng Sủ Nạ dạng tựa hồ thành bằng hữu. Dị dị giả cùng họ Dụ Xỉ Mã đều là có ngông nên người, tự nhiên không nguyện ý bị đồng đội một mực bỏ lại đằng sau, cho nên liền xin nhờ Sủ Kỳ Mị cho mình tiến hành đặc huấn. Này uy, Su Nạ, rời giường rồi. Dù Kỳ Nọ lắc lắc Su Nạ, ý đồ bảo nàng rời giường. Lúc ấy Su Nạ không biết quá mệt mỏi vẫn là cái gì, chờ mình tiếp tục ngủ. Thế là Dù Kỳ Nọ liền mặc cho Su Nạ nằm trên mặt đất đi ngủ, mình đứng dậy đi tìm Sủ Kỳ Mị. Đi theo gì dì dạ cùng họ đổ xì mà vấn luyện thanh âm đi, Sau đó không lâu, dù kỳ nọ liền gặp được đang huấn luyện hai người cùng ở bên cạnh không ngừng chỉ ra chỗ sai hai người vấn đề Tsu Kimi.
"A, là dù kỳ nọ a, hôm qua nghỉ ngơi địa còn tốt chứ?"
Tsu Kimi mở miệng nói.
"Đa tạ lão sư quan tâm, nghỉ ngơi địa cũng không tệ lắm."
Dù kỳ nọ nhìn thấy Tsu Kimi sau liền đoán được hôm qua mình có thể chém giết cái kia thượng nhẫn nhị ra, Tsu Kimi tuyệt đối ở sau lưng xuất lực, bằng không bằng vào mình ngay lúc đó trạng thái, liền xem như mở xạ dịn gặng cũng không đủ chém giết nạ cả mù dạ dù một. Nhìn thấy dù kỳ nọ đã thanh tỉnh, Tsu Kimi liền để họ rồ xì ma cùng gì gia đình chỉ tu luyện. Dù sao không đội ở cái này nhất thời, tại giã ngoại cũng không thể chuyên tâm tu luyện, còn không bằng về thôn lại tiếp tục tu luyện đâu. Sau đó mấy người đánh thức ngủ say Tsuna, mở ra về thôn hành trình. Đương nhiên nạ cả mũ dạ du vừa cùng cái kia hai cố hạ nhận thi thể đều đã bị dị dị dạ cùng nó rổ xì mà cất vào phong ấn quyển trục bên trong. Loại này cỡ nhỏ phong ấn quyển trục cũng là dù kỳ nọ cùng Tsuna đưa cho hai người, nó không gian đóng gói thi thể vừa vặn. Trở lại thôn về sau, Tsu Kimi trực tiếp mang theo mấy người đi giao nhiệm vụ, đi nhiệm vụ báo cáo đã sớm từ dị dị dạ viết xong. Sau khi tới, Tsu Kimi đem nhiệm vụ báo cáo giao cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác sau khi xem biểu thị mình không có quyền hạn xử lý việc này, bởi vì trước mắt làng là cấp S cùng cấp A nhiệm vụ đều là từ hồ cả trực tiếp ban bố. Dựa theo Tsu Kimi tiểu đội trong tình báo miêu tả, nhiệm vụ lần này hoàn toàn có thể định là cấp A nhiệm vụ. Không lâu, tổ bị giả mạ liền đi tới trong nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường hẳn là từ Tsu Kimi tiểu đội tiến về hồ cả văn phòng, nhưng là tổ bị giả mạ làm sao lại để Tsu Kimi trước tìm đến mình, liền nói vừa vặn muốn thị sát trong nhiệm vụ, mang theo ý dù nạ lại tới. Tổ bị giả mạ cùng ý dù nạ nhìn xem nhiệm vụ báo cáo, đối với Tsu Kimi tiểu đội mấy đứa bé biểu hiện đều hết sức hài lòng, nhất là chuyến này dù kỳ nọ còn mở hai câu ngọc, càng làm cho hai người vui vẻ. Cân nhắc đến từ nạ cả mũ dạ du một thân bên trên lấy được tình báo giá trị tương đối cao, có thể gián tiếp biết được làng xương mù cũng không muốn cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn kết mình, cho nên tô bị dạ mạ quả quyết đem nhiệm vụ này từ cấp C lên tới cấp A, tiền thù lao vì 900 ngàn lượng. Nghe được tiền thù lao về sau họ rổ xì mà còn tốt, dĩ dạ dạ sướng đến phát rồi, cầm tới thủ kim nguyện gặp liền dẫn mấy người rời đi trong nhiệm vụ. Sau đó tô bị dạ mạ cùng ý dù nạ cũng tranh thủ thời gian về tới văn phòng, dù sao còn có rất nhiều làm việc không có làm xong. Đợi đến tổ bị giả mạ sau khi đi trong nhiệm vụ, bộ trưởng cảm khái nói, hồ ca đại nhân rất coi trọng chúng ta bộ môn A, đoạn thời gian gần nhất đều đến thị sát bao nhiêu lần, mọi người nhất định phải hào hào cố gắng làm việc không cần cô phụ hồ ca đại nhân kỳ vọng. Tất cả nhân viên công tác hưng phấn mà ứng hòa lấy, bộ trưởng nói, ở. Đi ra hồ ca cao ốc về sau, Tsu Kimi đem 900 ngàn lượng bình quân phân cho bốn người, mình một phân tiền không có cầm. Bốn nhỏ chỉ biểu thị Tsu Kimi nhất định phải phân đi một nửa, nhưng là Tsu Kimi kiên trì nói, về sau nhiệm vụ tiền thưởng ta đều không phân, các ngươi mời ta ăn bữa cơm là được. Nhìn thấy Tsu Kimi kiên trì như vậy, mấy người liền nhận lấy thuộc về mình cái kia một bút tiền thưởng. Lúc này họ đổ xí mặt cùng dì dì ra biểu thị muốn mời mọi người ăn cơm, sau đó Tsu Kimi, dù kỳ nọ cùng Tsu Nạ cũng không có cự tuyệt, liền tiếp nhận hai người hảo ý mấy người ngon lành là ăn một bữa thịt nướng, liền chuẩn bị riêng phần mình về nhà, trước khi đi Tsu Kimi cho mấy người thả ba ngày nghỉ kỳ, biểu thị trong lúc đó có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nghỉ ngơi mấy ngày nay, Tsu Nạ cùng dù kỳ nọ cầm tiền thưởng vô cùng cao hứng địa cho người nhà mua một đống đồ vật. Dù sao đây là dựa vào bản sự của mình lấy được thứ nhất bút đại ngạch thu nhập, trước kia cấp dê nhiệm vụ liền 5.000 lượng, mấy người phân đều không đủ phân. Trong lúc đó mà đã dạ biết được tôn nữ mở xạ dịn gặng là đã đau lòng lại cao hứng, về sau đi qua cẩn thận hỏi thăm biết được là làng sương mù làm việc này, mà đã dạ lập tức biểu thị rất lâu không có ra ngoài du lịch, dự định đi làng sương mù đi đi, nghe nói nơi đó suối nước nóng rất không tệ. Lúc này Mito vặn lấy hạt hỷ dạ mạ lô thai đi tới, hạt hỷ dạ mạ nói mang mình một cái. Nguyên lai Tsu Nạ đi cùng Mito khóc thảm rồi, nói lần này nhiệm vụ mình kém chút bị đối phương giết chết, nếu không phải Tsu Kimi kịp thời cứu trợ khả năng liền không về được loại hình. Mito nghe xong giận tí mặt, dắt lấy bên cạnh vui vẻ Hạt Hỉ Dạ Mạ liền đi ra, yêu cầu Hạt Hỉ Dạ Mạ cho cháu gái của mình hạ giận. Kỳ thật Hạt Hỉ Dạ Mạ chỉ là mặt ngoài vui tươi hớn hở, nghe được làng sương mù có ra tay với cổ nổ hạ khả năng, đương nhiên sẽ không đối nó lưu thủ. Không thấy được vì bảo hộ thôn, Hạt Hỉ Dạ Mạ ngay cả mã đạ dạ đều có thể làm sao? Tiểu tiểu làng sương mù tính là gì? Vừa vặn Hạt Hỉ Dạ Mạ lúc đi ra nghe được mã đạ dạ muốn đi trước làng sương mù, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định lập tức liền xuất phát. Mới ra viện dưỡng lao đại môn, mã đạ dạ đột nhiên nói, cụ dạ mạ lao sư cũng đã lâu không có ra ngoài đi dạo qua đi, nếu không cũng kêu lên. Hạt Hỉ Dạ Mạ nhẹ gật đầu, vừa vặn cũng thật muốn cụ dạ mạ lao sư, liền làm một khối ra ngoài du lịch. Sau đó hai người đi đến cửu vĩ xung quanh cửa hàng, tìm được cửu vĩ. Hàn Huyên một hồi thiên chưa hề nói làm gì, liền nói muốn ra cửa du lịch, cửu vĩ biểu thị mình cũng muốn đi, sau đó hai người một cáo bắt đầu mình thủy quốc hành trình. Vào lúc ban đêm trong lúc rảnh rỗi, Tsu Kimi nghĩ đến đi tìm cửu vĩ làm nhảm tán gẫu, không nghĩ tới đi tới cửa sau trông thấy phía trên dán một cái báo cáo, viết chủ tiệm có việc rời đi một tuần, trong lúc đó tạm dừng gây dựng, như có không tiện, kính thỉnh tha thứ, mặt trên còn có cửu vị móng vuốt ấn. Tsu Kimi nhìn xem lẩm bẩm nói, xấu như vậy chứ, làm sao giống như vậy Hạt Hỉ Dạ Mạ biết đâu. Sau đó Tsu Kimi đem việc này đặt ở sau đầu, mặc cho từ bọn hắn đi dạy bỏ đi. Nghỉ ngơi kết thúc, Tsu Kimi liền lại dẫn mấy người đi đến hồ cả cao ốc nhiệm vụ trung tâm ngay tại hồ ca đại lâu lầu 2, không nghĩ tới lần này nhận nhiệm vụ Tsu Kimi lại đụng phải Hỉ Dụ Gen cùng Đan Dụ, ba người một khối đến trong nhiệm vụ. Đến gần về sau, nhân viên công tác thấy được Tsu Kimi rất là cao hứng. Dù sao vị này dẫn đầu tiểu đội mới xuất đạo không lâu liền xong thành cấp A nhiệm vụ, huống chi trong đội còn có hai vị công chúa, tiền đồ vô lượng. Thế là chủ động bắt chuyện nói, Tsu Kimi đại nhân lại tới đón nhiệm vụ sao? Ngài cùng ngài tiểu đội vừa hoàn thành một cái cấp A nhiệm vụ không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày sao?
Tsukimi lắc đầu, biểu thị không cần nghỉ ngơi.
Lúc này một mực híp híp mắt giả bộ như thâm trầm đạn rồ mở mắt nói, cái gì?
Không phải, các ngươi người mới tiểu đội xong thành cấp A nhiệm vụ.
Tsukimi nhẹ gật đầu, biểu thị ngươi nói đúng.
Sau đó không có phản ứng đạn rồ liền bắt đầu xác nhận nhiệm vụ, bởi vì tiểu đội hoàn thành qua cấp A nhiệm vụ, cho nên có thể đặc biệt xác nhận cấp B nhiệm vụ, cấp A vẫn là không có quyền hạn. Tiếp một cái không sai biệt lắm cấp B nhiệm vụ về sau, Tsukimi tiểu đội liền rời đi hổ cả cao ốc, chuẩn bị tiến về nhiệm vụ địa điểm, Lôi Quốc.
Chương 40, cho bản thể đến điểm phân thân rung động chương 40, cho bản thể đến điểm phân thân rung động lão sư, lần này nhiệm vụ của chúng ta nội dung là cái gì?
Ra hổ cả cao ốc gì rỉa dạ liền hỏi bắt đầu.
Đây là chúng ta là hộ tống chúng ta hỏa quốc một cái thương nhân vận chuyển hàng hóa, chúng ta chạm thứ nhất tới trước Thiết Quốc, sau đó đi thuyền đến Thang Chi Quốc, cố chủ muốn tại cái kia trao đổi một chút hàng hóa, cuối cùng lại đi thuyền đến Lôi Quốc, an toàn sau khi đến nhiệm vụ của chúng ta liền xong thành.
Mấy người nghe xong vô cùng hưng phấn, nhiệm vụ lần trước chỉ là ra cái thôn liền đặc sắc như vậy, nhiệm vụ lần này vậy mà đều có thể xuất ngoại.
Sau đó Sủ Ký Mỹ đồng dạng để mấy người tự hành thu dọn đồ đạc, 10 giờ sáng trước đến Cổ Nổ Hạ Đại Môn. Lúc 10 giờ mấy người đã toàn bộ đến đông đủ, cố chủ nhìn thấy Sủ Ký Mỹ trong tiểu đội trên cơ bản đều là vừa tốt nghiệp tiểu quỷ về sau, cũng không có giống như Tạ Du Nạ trào phúng, ngược lại trong lòng mừng rỡ không được.
Bởi vì cấp B nhiệm vụ một là trung nhận xác nhận, những này tiểu quỷ mắt thấy đều là vừa tốt nghiệp bộ dáng, rõ ràng liền là chỉ đạo lão sư mang theo mới tạo thành tiểu đội đến chấp hành nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường chỉ đạo lão sư vì thượng nhẫn nhị dạng hoặc là đặc biệt thượng nhẫn nhị dạng, mọi loại này cường giả ra mặt đều là cấp A nhiệm vụ cấp bước, cho nên bỏ ra cấp B nhiệm vụ tiền, thu được cấp A nhiệm vụ phục vụ, hơn nữa còn tăng thêm 4 cái hạ nhẫn tay chân. Coi như cái này thượng nhẫn nhị dạ không thế nào xuất thủ, thật gặp được đột phát tình huống vẫn phải hắn ngăn cơn sóng dữ, nghĩ như thế nào đều là lửa tê. Rõ ràng cái này thương nhân là hiểu công việc, cho nên hắn phân tích xong trong nháy mắt đó liền để thương đội chào hỏi đi lên mấy người, thậm chí còn cho đưa ra 2 chiếc xe ngựa đến cho mấy người nghỉ ngơi, mình đều chuẩn bị cùng hộ vệ chen tại một cái xe.
Tu Kỷ Mị tự nhiên cự tuyệt nhiệt tình của hắn, làm như thế nào tới vẫn là muốn làm sao. Chuyến này chủ yếu là vì rèn luyện Su Na mấy người, nếu thật là để bọn hắn ngồi xe ngựa một đường du sơn ngoạn thủy, còn không bằng không nhận nhiệm vụ này đâu. Tại cửa chính đăng ký ký tên về sau, mấy người liền xuất phát. Có thể là bởi vì đội ngũ bên trong có thượng nhẫn nhị dạ nguyên nhân, thương nhân giả mạo mổ tổ dụ giới căn bản vốn không sợ xảy ra vấn đề gì, đi đường đuổi kịp nhanh chóng, lúc đầu dự tính 3 ngày muốn đến Thiết Quốc bến đỏ, trực tiếp 1 ngày rưỡi liền chạy tới, thời gian là vàng bạc mà. Một đoàn người đến Thiết Quốc lúc sau đã là buổi tối, lúc này tất cả thương thuyền toàn bộ ngừng vận, thương thuyền chỉ là không thể tiến lên, nhưng là vẫn có thể dỡ hàng hàng hóa. Chỉ có sáng ngày thứ 2 mới có thể tiếp tục tiến lên. Lúc này Dạ Mạ Mộ Tổ mời mấy người đi bến đỏ tốt nhất nhà hàng ăn cơm, toàn bộ tiêu phí từ hắn tính tiền. Dù sao Dạ Mạ Mộ Tổ là hỏa quốc thương nhân, tuyệt đại đa số ủy thác đều là tại Cổ Nổ Hạ ban bố, như chính mình dạng này thương nhân không phải cái gì đại thương hội, đuổi theo nhẫn là 8 gậy che đánh không lên quan hệ, cho nên mượn cơ hội này phải cùng Sủ Kỳ Mị giữ gìn mối quan hệ, coi như không thành công cũng không có nhiều thiếu tổn thất. Mấy người ăn uống no đủ về sau ngay tại nơi đó tốt nhất quán trọ ở, Thang Chi Quốc có thể nói là thích hợp nhất lữ hành một quốc gia, hoa mắt suối nước nóng. Nhiều loại thương nghiệp đường phố, 4 người tại Mỹ hào trong huyễn tưởng tiến nhập mộng đẹp. Thứ hai thì thật sớm rửa mặt xong Su Na mấy người liền đi ra ngoài tập hợp, ra ngoài bên cạnh xem xét phát hiện Sủ Kỳ Mị cùng Dạ Mạ Mộ Tổ đang tại câu được câu không trò chuyện. Su Na nhìn xem tất cả hàng hóa đã đựng trên thuyền buôn, Dạ Mạ Mộ Tổ bao chính là tốt nhất thương thuyền, liền ngay cả ngựa ù mạ xe đều có thể lắp đặt. Lúc này Su Na có chút tò mò hỏi một cái thương đội thành viên đến cùng lúc nào đem hàng hóa lắp đặt, thương đội thành viên phi thường thành thật, nói Dạ Mạ Mộ Tổ đội trưởng tối hôm qua một đêm không có ngủ, thuê mướn một chút sức lao động, mang theo thương đội thành viên trong đêm đem hàng hóa lắp đặt, sợ chỉ hoãn nghỉ dạ đại nhân thời gian. Tu Na mấy người nghe có chút cảm giác khó chịu, dù sao thương đội là thuê mướn mình đến bảo vệ bọn hắn, lại còn như thế hèn mọn. Sau đó Sủ Kỳ Mị kêu gọi mấy người lên thuyền, có thể là Dạ Mạ Mộ Tổ thái độ làm cho mấy người ý thức được thực lực tầm quan trọng, tại thuyền lái đi ra ngoài sau đó không lâu 4 người nhao nhao xin nhờ Sủ Kỳ Mị đối nó huấn luyện, Sủ Kỳ Mị nghĩ cũng không phải không được, trên biển huấn luyện vẫn là có một phong vị khác đâu. Chỉ gặp Sủ Kỳ Mị đem mấy người xách lên, tiện tay ném vào trong biển, mấy người dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, trước tiên điều chỉnh dáng người đứng ở trên mặt biển. Nhưng là chỉ chốc lát bọn hắn liền phát hiện huấn luyện như thế cùng đạp nước có khác nhau rất lớn. Đạp nước lời nói dòng sông căn bản không có lớn như thế gợn sóng, mà bây giờ trên mặt biển sóng cả không ngừng, nếu như không thể kịp thời điều chỉnh trả cơ dạ, liền sẽ ngã vào trong biển. Chỉ chốc lát mấy người cùng Hạ Triệu học tù, ở trong biển vừa ra tiến, không chỉ có phải cố gắng đứng ở trên mặt nước, còn muốn cam đoan mình không cùng tàu thủy tách rời, phương pháp đơn giản nhưng là hiệu quả rõ rệt. Cứ như vậy Sủ Kỳ Mị xem ai nếu như tình trạng kiệt sức, liền cho vứt đi ra nghỉ ngơi một hồi, xong việc liền lại ném tiến trong biển. Tựa như học bơi lội, bắt đầu liền lên địa ngục độ khó, học được vĩnh viễn là nhanh nhất, bản năng cầu sinh sẽ kích phát ra lớn nhất tiềm lực. Tu Na ỷ vào mình thể lực tốt, một lần đều không có nghỉ ngơi, rất nhanh liền xong thành huấn luyện. Dù ký nọ có thể là nương tựa theo xạ gì đặng, đối trả cơ dạ năng lực trưởng không rất là không tệ, một hai vòng liền vững vàng dẫm tại trên mặt biển, họ rồ xỉ mà cùng gì gì dạ không có qua thời gian quá dài cũng hoàn thành. Sau đó gì gì dạ liền tung bay lên, mở miệng nói, lão sư, đây cũng không phải là rất khó khăn à? Tu Kỳ Mị cười hắc hắc, nói, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, kế tiếp còn có giai đoạn thứ hai đâu. Nói xong, Sủ Kỳ Mị thi triển ảnh phân thân thuật âm dương, cả bùn xịt no rụt phân ra 4 cái phân thân. Tu Kỳ Mị đối bọn hắn nói, ta cầu các ngươi rồi. phân thân một mặt cười tà đi đến thuyền một bên, đồng thời trong tay có dạ xẻn gẳng ngưng tụ, bên trong một cái phân thân không biết ở đâu làm một cái kính dâm, chân đạp tại trên lan can nhìn xem trên mặt nước mấy người nói, tiểu quỷ nhóm, chuẩn bị xong chưa? Dĩ dạ dạ cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra, mở miệng nói, sư phụ, không thể ác như vậy à? Vừa dứt lời một viên dạ xẻn gẳng liền đập vào dĩ dạ dạ bên chân, chỉ gặp hắn tranh thủ thời gian vừa trốn, mặc dù tránh thoát dạ xẻn gẳng nhưng là tránh không khỏi bọt nước, còn không có quá mức thuần thục tại mặt biển dĩ dạ dạ trực tiếp đã rơi vào trong biển. Ba người còn lại nhìn xem không ngừng tiếp cận mình dạ xẻn gặng giận dữ hét, dì dạ dạ, mới từ trong biển ló đầu ra dì dạ dạ đột nhiên phát hiện trong biển cũng không có cái gì không tốt, chí ít không cần đối mặt với hiện thực tàn khốc. Qua hơn một giờ, nghỉ chưa tỉnh lại, Sủ Kỳ Mi muốn nhìn một chút mấy người tình huống tu luyện, kết quả thấy được hắn cả đời đều khó mà quên hình tượng. Chỉ gặp bốn cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn phân công minh xác, đeo kính dâm cái kia tay trái tay phải đồng thời ngưng tụ dạ xẻn gặng, giống do lớn tuổi đem dạ xẻn gặng không ngừng hướng mặt biển ném, đồng thời nương theo lấy kính dâm ca của thiếu. Mặt khác ba cái phân thân vì để cho Tsu Na mấy người nhìn càng thêm rõ ràng, vậy mà tại thân thuyền bên trên nhảy lên hắc bang dao động, không sai, là thân thuyền bên trên. Thậm chí còn dùng biến thân thuật biến thành nạp lan ra mấy người, một bộ chuyên nghiệp đoàn đội dáng vẻ. Thế là Tsu Kỳ Mị trước mắt là cảnh tượng như vậy, cùng thiếu kính dâm ca không ngừng ném lấy giả sẽ gặng, trên mặt biển chuyển đến Tsu Na mấy người tiếp tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, thân thuyền bên trên ba cái kỳ trang dị phục quỷ tài đang nhảy lấy múa. Tsu Kỳ Mị cảm thấy mình khả năng chưa tỉnh ngủ, vẫn phải trở về tiếp tục ngủ một hồi. Thằng đến trạng vạng tối, Tsu Kỳ Mị quyết định đối mặt hiện thực. Hắn một lần nữa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tsu Na mấy người đã dù là thân ở dạ xẻn gặng điên cuồng công kích vẫn như cũ vững vàng đứng trên mặt biển, chỉ là trong mắt hào quang giống như không có. Lúc này Tsu Kỳ Mị gọi lại mấy cái phân thân, hỏi một cái vấn đề nghiêm túc. Tsu Kỳ Mị nói, có biện pháp gì hay không có thể không đồng bộ mấy người các ngươi ký ức? Phân thân khoát tay áo, biểu thị ăn thua gì đến chuyện của ta, lập tức mình giải trừ. Tsu Kỳ Mị tiêu hóa xong đồng bộ sau ký ức cũng không biết nên nói cái gì, vẫn là đem Tsu Na mấy người bất lên, tán thưởng mọi người một ngày huấn luyện hiệu quả. Nhìn xem mấy người cũng tương đối mệt mỏi, Tsu Kỳ Mị liền để bọn hắn nhanh nghỉ ngơi, mình liền xoay người trở về phòng, có chút không mặt mũi gặp người. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ vừa mới chuẩn bị đi, Tsu Na cánh tay liền ôm lên cổ của hắn, chỉ gặp Dụ Kỳ Nọ cùng Ozoro Shi mà cũng vây quanh. Tsu Na nói, "Dĩ Dĩ Dạ, ngươi muốn đi đâu?" "Dĩ Dĩ Dạ, a." Chương 41, Ozoro Shi mà từ đâu tới Penda. Chương 41, Ozoro Shi mà từ đâu tới Penda. "Lão sư, buổi sáng tốt lành a." "A, Dĩ Dĩ Dạ a, con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra?" Buổi sáng bắt đầu thuyền lập tức liền muốn đến Thang Chi Quốc, lúc này rời giường Dĩ Dĩ Hải Dạ cùng vừa ra cửa Tsu Kỳ Mị lên tiếng chào hỏi. Tsu Kỳ Mị quay đầu nhìn lại Dĩ Dĩ Hải Dạ không biết lúc nào biến thành mắt gấu mèo, giống như liền ngay cả cái mũi đều có chút lệch ra. "Rơi, hôm qua không cẩn thận trượt một phát, còn thành bộ dáng này." Ngay tại Dĩ Dĩ Hải Dạ muốn khóc lóc kể lệ kinh nghiệm của mình lúc, Tú Na mấy người cũng từ trong phòng đi ra, thế là Dĩ Dĩ Hải Dạ vội vàng đổi giọng. Tsu Kỳ Mị nói, "Có đúng không? Vậy ngươi lần này rơi vẫn là thật lợi hại." Tsu Kỳ Mị có thể đoán được từ trước đến nay khẳng định là bị đồng đội đánh. Nhưng là Tsu Kỳ Mị chỉ có thể nói một câu đánh tốt, vừa vặn để Dĩ Dĩ Hải Dạ ghi nhớ thật lâu. Nói lên đến lúc còn trẻ Dĩ Dĩ Hải Dạ cùng Nạ Dụ Tổ vẫn có chút giống, vừa học được chút gì liền tung bay lên, có thể là vì chứng minh mình không phải ở cuối xe á giữa chưa thuyền đã cập bờ. Thang Chi Quốc không hổ là khách du lịch cực kỳ phát đạt quốc gia, nhìn xem cùng Cổ Nộ Hạ hoàn toàn khác biệt thương nghiệp đường phố mấy người hứng thú hoàn toàn bị câu bắt đầu. Vừa vặn Dạ Mã Mộ Tổ cần ở chỗ này trao đổi một chút hàng hóa, chưa mai mới có thể xuất phát. Với lại Thang Chi Quốc vẫn luôn là một cái rất hòa bình quốc gia, ở chỗ này cũng không cần bảo hộ, cho nên mọi người liền có một ngày du ngoạn thời gian. Tsu Kỳ Mị nhìn thấy mấy người tràn đầy phấn khởi, đương nhiên sẽ không làm một ít phá hư không khí sự tình, liền để mấy người mình đi vòng vòng, ngoại trừ không thể đi một chút nhị dạ ba cấm nơi trốn, đừng liền tùy ý, chỉ cần ban đêm về sớm một chút liền. Nói xong Tsu Na lôi kéo Dụ Kỳ Nọ liền chạy đến không còn hình bóng, Ozoro Shi Ma cùng Dĩ Dĩ Dạ cùng Tsu Kỳ Mị gật đầu thăm hỏi sau cũng kề vai sát cánh rời đi. Tsu Na cùng Dụ Kỳ Nọ tại một nhà trang sức trước hiệu ngừng lại, nơi này trưng bày các loại tinh mỹ vỏ sò dây chuyền. Dụ Kỳ Nọ cầm lấy hai đầu vỏ sò xuyên thành dây chuyền, một đầu là màu xanh da trời, một cái khác đầu là hà diệp thanh sắc, đôi ánh nắm nhìn, vỏ sò lóe ra mê người rực rỡ. Tsu Na thấy thế, không nói hai lời liền trả tiền, đem màu xanh da trời dây chuyền đưa cho Dụ Kỳ Nọ. Sau đó hai người lại đi ngang qua một nhà mặt nạ cửa hàng, bên trong mặt nạ dị thường tinh mỹ, Dụ Kỳ Nọ lập tức mua 5 tấm mặt nạ, tiểu đội 5 người một trương. Một bên khác, họ Dụ Sĩ Mạn cùng Dĩ Dĩ Dạ đi vào một nhà cùng loại trung cổ cửa hàng tiểu điếm, vận khí tốt nói không chừng có thể đãi đến một chút đồ tốt. Dĩ Dĩ Dạ tò mò liếc nhìn một bản thoạt nhìn như là cốc đánh nhau sổ, họ Dụ Sĩ Mạn thì tại một bên nghiên cứu một cái đầu gỗ khắc tiểu xà, cuối cùng hai người các mua một phần coi như kỷ niệm. Đương nhiên hai người cũng tại cái khác cửa hàng cho Sủ Kỳ Mị mấy người chọn lấy một chút lễ vật. Theo sát trời dần tối, bốn người mang theo tràn đầy thu hoạch tại địa điểm ước định tập hợp. Tu Na cùng Dụ Kỳ Nọ hưng phấn mà lộ ra được các nàng mua được đồ vật. Tu Kỳ Mị sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn xem tràn ngập sức sống bốn người, hài lòng gật đầu. Lúc này Dụ Kỳ Nọ lấy ra mình mua mặt nạ, mỗi người đều cầm tới một trường. Dụ Kỳ Nọ mặt nạ của mình là một con mèo, mà Tsu Na, Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Dụ Sĩ Mạn mặt nạ vậy mà đều là tương lai bọn hắn chỗ thánh địa đối ứng động vật. Dụ Kỳ Mị không khỏi không cảm khái duyên phận thật sự là nói không rõ, không nói rõ. Dụ Kỳ Mị cầm tới mặt nạ tạo hình là một cái màu xanh thú nhỏ, giản thật có điểm cùng loại kỳ lân âm dương Kijin. Đã đi tới Thang Chi Quốc, cái kia ác không thể thiếu liền là tắm suối nước nóng a. Cô Nô Hạ mặc dù có suối nước nóng, nhưng là kém xa thang chi quốc có đặc sắc. Mọi người đi tới suối nước nóng quán, riêng phần mình chọn lựa thích hợp kimono chuẩn bị thay đổi. Dù nạ mặc vào màu hồng nhạt kimono và nuốt vào thêu lên tinh xảo cây hoa anh đào đồ án, tóc lỏng lẻo mà khoác lên trên vai, hai gò má bởi vì hưng phấn mà hiện ra đỏ ửng, ánh mắt linh động mà hoạt bát. Dù ký nọ tuyển một kiện màu trắng làm chủ giọng kimono, phía trên có lam nhạt băng hoa thêu thừa, tựa như băng tuyết bên trong bộ kẹm mẩn. Nàng buộc lên ngai lưng dáng người tình tê ôn nhu, lạnh lạnh khuôn mặt tại mặc vào kimono sau nhiều hơn mấy phần mềm mại, lông mi thật dài chớp lấy. Có thể là ở trước mặt mọi người mặc kimono không phải quá hảo ý nghĩ, cho nên dù kỳ nọ một mực trốn ở sủ nạ sau lưng. Dĩ dĩ ra mặc lên mang theo màu xanh đậm hoa văn màu đen kimono, nguyên bản không bị trói buộc dáng vẻ giờ phút này thêm mấy phần ổn trọng, bất quá cái kia mắt gấu mèo vẫn là hơi có vẻ buồn cười. Họ đồ xì mặt thân mang màu tím sậm kimono, và nuốt vào ngân sắc xà văn như ẩn như hiện, phối hợp hắn mặt tái nhợt cùng dài nhỏ đôi mắt, tản ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Tu Kỳ Mị đổi lại một thân đặc biệt một mạc thuần trắng kimono, không nghĩ tới như thế đơn điệu y phục mặc tại Sủ Kỳ Mị trên thân không chút nào đột ngột, một loại khó mà diễn tả bằng lời khí chất xuất trần bao phủ tại Sủ Kỳ Mị trên thân, mấy người đều có nhìn ngây người. Thay xong quần áo về sau, bọn hắn đi hướng lộ thiên suối nước nóng, đương nhiên là phân nam canh cùng nữ canh. Hơi nước mở mịt bên trong, Tu Nạ cùng Dụ Kỳ nọ chậm rãi bước vào trong suối nước nóng, thoải mái dễ chịu cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tu Nạ nhẹ nhàng vung lên bên thái sợi tóc, cười trêu ghẹo Dụ Kỳ nọ nhát gan. Cách một cái tường gỗ, một bên khác liền là Sủ Kỳ Mị mấy người. Chỉ gặp gì dì dạ đi vào suối nước nóng, lộ ra một cái đầu. Họ đổ xì mà giếm thấy đầu đen rau muốn nói, từ đâu tới bẹn đạ. Thế là mọi người hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại ao suối nước nóng một bên, một ngày mọi bệnh dần dần tiêu tán. Sáng ngày thứ hai, Tu Ký bị mang theo bốn người đi thăm đi dạo thang chi quốc đặc sắc tiểu điếm, ở giữa lại cho mấy người phổ cập một hạ nhẫn người ba cấm. Nếu có thể hắn vẫn là hy vọng Suna, gì dì dạ cùng họ đổ xì mà đừng nhiễm lên ma bệnh. Trọng yếu nhất chính là gì dì dạ. Thật không biết hắn nhìn trộm người khác tắm rửa ác thú vị là học của ai, chẳng lẽ lại là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn giáo sao? Tu Ký Mị thể về sau gì dì dạ nhìn trộm một lần liền đánh gãy một cái chân, nhìn hắn lúc nào có thể mọc trí nhớ. Họ đồ xì mạt thân thể thí nghiệm không gì đáng trách, dù sao không thông qua nhân thể thí nghiệm rất nhiều lĩnh vực y học nặng đại đột phá căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Cho nên Sủ Ký Mị là ủng hộ họ đồ xì mạt tiến hành nhân thể thí nghiệm, nhưng là tuyệt đối không có thể đối thôn của chính mình người hạ thủ. Tu Nạ cực chí ít Sủ Ký Mị hiện tại không có phát hiện manh mối, bây giờ Sủ Nạ đầy trong đầu là thống nhất năm nước, trở thành ngàn án xì ẻn văn đế. Sắp đến trưa, mấy người liền tiến về bến tàu, dù sao cũng không thể để cố chủ chờ lại mình. Vậy quá không nên. Sau khi tới giả mạ mổ tổ hàng hóa đều đã giả bộ không sai bị lắm, khả năng cảm thấy chuyến này quá mức đơn giản, tiền cầm phòng tay, cho nên Sủ Nạ mấy người đi lên hỗ trợ dỡ hàng hóa. Có mấy người hỗ trợ hàng hóa rất nhanh liền sắp xếp gọn, thế là thương thuyền lên đường đi đến chuyến này sau cùng một trạm, Lôi Quốc. Nói đến Lôi Quốc, Tu Ký Mị không khỏi nhớ tới nhị vĩ cùng bát vĩ, không nghĩ tới lần này không có hạt hỉ giả mạ phân phát vĩ thú, còn lại các quốc gia nương tựa theo thực lực của mình đem vĩ thú bắt, với lại nguyên lai vĩ thú về ai hiện tại vẫn như cũ về ai. Lúc này làng thác nước cũng là một cái thực lực cường đại thôn. Cả dẹp tại thế lực khắp nơi đều giải một chút, thất vĩ cả củ vẫn như cũ là cho làng thác nước. Không có chiến tranh thời điểm kỳ thật thương thuyền sinh tồn hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Thương nghiệp là mỗi quốc gia trọng yếu thu nhập nơi phát ra, tỉ như đến hỏa quốc sẽ có cổ nổ hạn nhì dạ tiêu diệt toàn bộ xung quanh thổ phỉ cái gì, cam đoan thương đội an toàn. Chỉ cần thương đội an toàn có thể có được cam đoan, như vậy tự nhiên sẽ có rất nhiều thương nhân nguyện ý đến đây. Tới thương nhân càng nhiều, mậu dịch vãng lai thì càng nhiều. Như vậy nước nọ vô luận là thu thuế vẫn là bán ra thương phẩm thu nhập tự nhiên là càng nhiều. Cho nên mỗi cái quốc gia đối với trị an giữ gìn vẫn là vô cùng xem trọng, thậm chí sẽ phái gian nghỉ dạ đến bảo hộ lui tới thương đội. Ngoại trừ lúc ấy cái nào đó đáng thương bị xạ dìn gặng không chế mỹ dục, một mực chấp hành vô nao chính sách, tốt như vậy trên biển mậu dịch điều kiện thôn dân lại còn trôi qua khổ như vậy ha ha, cũng liền cái này một nhà. Đến trên thuyền Sủ Kỳ Mị nhìn xem nhàm chán mấy người, chuẩn bị dạy bọn họ thông linh thuật. Chương 42, Blackjets, đến cùng như thế nào ngươi mới có thể buông tha ta? Chương 42, Blackjets, đến cùng như thế nào ngươi mới có thể buông tha ta? Sủ Kỳ Mị nhỏ lớp học nhập học a. Chỉ gặp lúc này Nạ Sủn Sủ Kỳ Mị đem mấy người triệu tập trên bong thuyền, trước nói về thông linh thuật lịch sử. Thông linh thuật, lục đạo tiên nhân bẩm sinh nhân thuật, bị hắn khắc lục tại Nị Dạ chi thư bên trong, sau theo lục đạo tiên nhân qua đời, thông linh chi thuật thân ảnh cũng dần dần biến mất tại giới Nị Dạ. Sau đó làng lá người thành lập, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ tại giới cơ duyên xảo hợp học xong thông linh chi thuật, tại Cổ Nổ Hạ mới thành lập thời điểm đem triệt để phổ cập ra, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ liền có thể trao đổi thông linh thuật. Thế là Cổ Nổ Hạ vừa xây thôn các đại gia tộc nhau nhau bắt đầu bồi dưỡng thông linh thú hoặc là cùng một chút nhận thu gia tộc thành lập quan hệ, tỉ như Uchiha nhất tộc liền cùng nhẫn mèo nhất tộc ký kết khế ước. Inuzuka nhất tộc vận khí liền tương đối tốt, đời đời kiếp kiếp chăn nuôi nhận chó đã sớm thân mật vô gian, có thông linh thuật tùy thời tùy chỗ đều có thể đem nhận chó triệu hoán đến bên người. Đương nhiên không thiếu một chút ngôi sao may mắn, khả năng tại giã ngoại liền có thể gặp được phi thường phù hợp mình thông linh thú, nếu như có thể thu phục hoặc là trở thành bằng hữu, cũng có thể ký kết thông linh khế ước. Tỷ như đoạn thời gian trước ta nghe nói xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn làm nhiệm vụ thời điểm liền gặp viên hầu nhất tộc, cùng một cái gọi ẻn mạ hầu tử ký kết thông linh khế ước, thực lực tăng nhiều. Nói tóm lại thông linh thuật là một cái hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối rất thấp nhất thuật. Nếu như ngươi có thể gặp được một cái phù hợp thông linh thú, như vậy ngươi thực lực tổng hợp có tăng trưởng nhanh như gió không phải là ngộng, nhưng là nếu như cái gì đều khế ước không đến, vậy liền cũng không có học không có gì khác biệt. Lúc này Orochimaru cùng Jiraiya còn chưa ý thức được bị Tsukimi chỉ đạo là một kiện may mắn dường nào sự tình, khỏi cần phải nói, liền quyển kia cấp C nhận thuật bách khoa toàn thư ngươi hỏi một chút xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn có thể cho sao? Coi như có thể cho ngươi hỏi hắn dám cho sao? Bình thường lao sư dạy bảo học sinh mấy cái nhận thuật là có thể, lại nhiều nhất định phải dựa vào cống hiến của mình trao đổi, nhiều như vậy cấp C nhận thuật dựa vào trao đổi đều là lượng lớn cống hiến, lúc trước Jiraiya cho Minato phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin đều là Jiraiya dùng mình công văn đi đổi. Cũng liền sủ kỳ mỹ có thể không hề cố kỵ địa dạy cho mấy người nhận thuật, dù sao hiện tại cổ nổ hạ tuyệt đại đa số nhận thuật đều là mình dạy cho mã đạ dạ cùng hạt hy ra mã, cho nên sủ kỳ mỹ sớm dạy cho mấy người thông linh thuật tổ bị dạ mã cũng không dám nói gì. Lúc này mấy người đối thông linh thuật vô cùng hướng tới, chú nạ cùng rủ kỳ nọ một mực là đi theo ra ra mình tu luyện, chưa từng gặp qua bọn hắn sử dụng thông linh thuật, cho nên trước mắt còn thật không biết cái này nhận thuật. Mấy người kỳ kỳ cha cha hỏi sủ kỳ mỹ thông linh thú là dạng gì, sủ kỳ mỹ nói, ta thông linh thú các ngươi cũng nhận biết, chính là cửu vĩ xung quanh cửa hàng lão bản, cụ dạ mã. Nói xong Sủ Kỳ Mị liền thi triển thông linh thuật đem cựu vị thông linh đi ra, thông linh thuật sương mù còn không có tán đi, Sủ Kỳ Mị liền phát giác được có một đạo kinh người không ổn định trả cơ ra, cẩn thận một cảm giác cựu vị vậy mà ngưng tụ một viên vĩ thú ngọc âm dương bị dư a mã. Ngay tại Sủ Kỳ Mị ngây người một lúc thời điểm, vĩ thú ngọc âm dương bị dư a mã bay ra ngoài, vành đến lôi quốc phủ cận một cái không người ở trên đảo, trực tiếp đem đảo cho hành không có. Tiếng nổ thật to trực tiếp đem ngoại trừ Sủ Kỳ Mị toàn bộ người trên thuyền đều sợ choáng váng, Sủ Kỳ Mị lập tức dẫn theo cựu vị cổ áo, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, làm sao? Ngươi là muốn giết chết ta sao? Cửu Vĩ vội vàng nói, ta không phải, ta không có. Ngươi nghe ta giải thích. Thời gian đổ về đến 30 phút trước, định bị tại làng sương mù ngoài thôn. Lúc này quyết định cho cháu gái của mình chút cơn giận mã đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mã đã ẩn nút đến làng sương mù ngoài thôn. Cửu Vĩ lúc này còn không biết mấy người vì sao phải tới này địa phương cất chim cũng không có, chẳng lẽ lại là đến xem Tam Vĩ cùng Lục Vĩ sao? Lòng hiếu kỳ thực sự không ức chế được Cửu Vĩ hỏi hai người mục đích của chuyến này. Mã đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mã cùng Cửu Vĩ êm thai nói tiền căn hậu quả. Cửu Vĩ nghe xong lập tức nổi giận, cái gì cậu thí làng sương mù cũng dám khi dễ đồ đệ tôn nữ, ai cho là gan của bọn hắn? Tam Vĩ cùng Lục Vĩ. Thế là Cửu Vĩ hỏi hai người có biết hay không mỹ dục cao ốc ở đâu, mà đạ dạ cùng hạt hì dạ mạ coi là Cửu Vĩ muốn ẩn nút tiến vào mỹ dục cao ốc, liền cho nó chỉ vị trí. Ai biết lúc này Cửu Vĩ không lên tiếng trực tiếp bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc âm dương bị dư à mạ. Mà đạ dạ cùng hạt hì dạ mạ chỉ lo nghĩ đến như thế nào trả thù làng sương mù, trong lúc nhất thời không có chú ý tới cửu vị đang ngưng tụ vi thú ngọc âm dương bị dù ạ mà ngay tại hai người phát giác được to lớn trả cờ dạ ba động lúc sau đã chậm vi thú ngọc âm dương bị dù ạ mà đã ngưng tụ xong thành. Nhìn xem cửu vị ánh mắt kiên định, mà đã giả cùng hạt hỉ dạ mà biết cửu vị là muốn phát xạ vi thú ngọc âm dương bị dù ạ mà, lúc này hai người cũng như bị điên hướng phía trước nhào ý đồ ngăn đón cửu vị, chuyến này chỉ là chuẩn bị đem mỹ dục cho đánh một trận, không phải là vì đồ thôn á, nhưng là không còn kịp rồi. Thế là hai người bắt đầu cầu nguyện hy vọng có thần minh có thể làm dịu lập tức nguy cơ. Khả năng thật sự có thần minh hưởng ứng hai người, vị thú ngọc âm dương bị dư ạ mạ còn không có bắn ra đi cửu vĩ lại đột nhiên biến mất. Mạ đã ra nói, cái này ba động, là thông linh thuật A. Hạt khi ra mạ gật đầu nói, hẳn là lao sư đem cửu vĩ thông linh đi qua. Mạ đã ra trên đầu càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh nói, vậy lao sư sẽ không bị vị thú ngọc âm dương bị dư ạ mạ cho đánh chết đi. Hạt khi ra mạ lúc này cũng đã mất đi cao còn nói, hẳn là không đến mức A. Sự tình chính là cái này bộ dáng, ngươi nếu là vẫn là không tin, ta liền thật không có cách nào. Cửu vĩ mang theo tiếng khóc nức nở nói xong. Tsukimi nói, tạm thời tin ngươi một lần, nói xong quay đầu đối Suna mấy người nói, thế nào, cảm nhận được thông linh chi thuật uy lực sao? Bốn người nhìn xa xa biến mất đảo nhỏ, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Mà lúc này ngay tại cái kia đảo nhỏ dưới mặt đất, Black Jets tại im lặng tốt thiết, phản phất nhận lấy thiên đại bị khuất. Ta gọi Tsukimi Black Jets, bên cạnh ta phát sinh không thể tưởng tượng hai nạn, ta phải sống sót, sau đó cứu ra mẹ của ta. Mới đầu nhà của ta, ta chỗ kinh doanh hết thể tại một cái gọi sơn nhạc chi mộ trận địa phương, đáng tiếc ta bị gian nhân tính toán, ta chẳng qua là liếc hắn một cái. Hắn mấy lần vi thú ngọc âm dương bị dư ạ mạ đánh cho ta kém chút thân tử đạo tiêu. Sau đó ta bất quá là âm hắn tử đệ một tay, hắn trực tiếp dẫn người dò xét nhà của ta. Ta hết thệ tất cả, ta ngàn năm qua tích lũy tất cả, cứ như vậy bị cái này tặc tử tu hú chiếm tổ chính khách. Cho nên ta đi xa tha hương, dứt khoát từ bỏ tại hỏa quốc kinh doanh, đi tới thủy quốc. Ngay tại ta mới vừa ở mỹ dục cao ốc phía dưới đảo một cái căn cứ, bố trí xong kết giới, nghĩ thầm coi như nạt sủng sủ kỳ mỹ người này lại không tim không phổi cũng không có khả năng nổ mỹ dục cao ốc cá ta thật ốc. Ta chỉ muốn cái kia nạt sùn sủ kỳ mị không tim không phổi, nhưng nghĩ không ra hắn lại là táng tận thiên lương. Người ta mị dục đến tột cùng đã làm sai điều gì, hắn vậy mà để mã đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mà mang theo cựu vị đến phát xạ vi thú ngọc âm dương bị dư ạ mạ sủ kỳ mị lại muốn làm cho cả làng sương mù bồi cho bụi. Không đúng, không đúng. Hắn khẳng định là phát hiện ta, chẳng lẽ lại hắn vì giết chết ta tống táng nhiều người như vậy cũng không đáng kể sao. Ác ma, nạt sùn sủ kỳ mị ngươi thật là ác ma. Không được, phải nhanh đi, không phải không còn kịp rồi. Khả năng thật là mị dục đắc tội nạt sùn sủ kỳ mị đi. Ta trước đào tẩu nhìn xem hậu sự như thế nào, có thể là ta quá nhạy cảm. Đến tận đây ta muốn đi xa xa, trực tiếp phủ du chi thuật công suất mở tối đa, từ đáy biển dưới lục địa đi qua đến lôi quốc lại dừng lại, phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn ấn ký ta đều thành trừ hết, ta cũng không tin ngươi sủ kỳ mị còn có thể tìm tới ta. À, lôi quốc thời tiết vẫn là tốt, thủy quốc chỗ kia đơn giản không phải người đợi, thực sự không được ta liền lấy cái này không người đảo làm cứ điểm đi, an toàn lại đáng tin. Không đúng, đó là cái gì? Vĩ thú ngọc âm dương bị dù a mạ. Cửu vĩ tại sao lại ở chỗ này? Đáng chết, quả nhiên là hướng ta tới, mau trốn. Lúc này Black Jet tại sâu dưới lòng đất im lặng thút thít, lẩm bẩm nói, Nasun Tsukimi, đến cùng như thế nào ngươi mới có thể buông tha ta? Chương 43, ta đã hiểu chương 43, ta đã hiểu ngao. Tsukimi, đây chính là ngươi tân thu mấy cái đệ tử sao? Làm sao Sú Nạ cùng dù kỳ nọ cũng ở bên trong? Trong lúc bối rối giải thích xong tiền căn hậu quả, Cửu Vĩ rốt cục có tâm tư dò xét cảnh vật xung quanh, nó chỉ là nghe nói Tsukimi mang học sinh, nhưng không có nghe nói mang dù kỳ nọ cùng Sú Nạ. Nói xong Cửu Vĩ liền từ Tsukimi thiết thủ tránh thoát ra ngoài, phối hợp đi đến bốn nhỏ chỉ trước mặt, mở miệng nói, "Tiểu Sú Nạ tay, cổ dù kỳ chính là. Lúc ấy liền là làng xương mù nhị dạ khi dễ các ngươi đúng không? Không có việc gì, ta không bị thua lỗ, vừa mới thái ra ra ta à kém một chút liền đem làng xương mù cho nổ bay, nếu không phải Tsukimi đem ta thông linh tới, hiện tại liền không có làng xương mù cái này chuyện." Mấy người nghe mồ hôi lạnh ứa ra, cái gì gọi là làng xương mù kém chút liền không có, Sú Nạ cùng dù kỳ nọ cũng không biết Cửu Vĩ thực lực chân thật, đối Cửu Vĩ duy nhất ấn tượng liền là rất đáng yêu nhân thú. Mặc dù mình ra ra gọi nó cụ dạ mạ lão sư, nhưng là hai người chỉ cảm thấy khả năng Cửu Vĩ chỉ là tại ra ra thực lực rất yếu thời điểm chỉ đạo qua hai người, thực lực tổng hợp khẳng định là nhất bàn, thậm chí hai người đều không cảm thấy Cửu Vĩ là vi thú. Mấy người các ngươi đều là Sủ Kỳ Mỹ đệ tử, vậy liền có thể ký kết ta thông linh quyển trục, cái kia cái gì, Sủ Kỳ Mỹ, ta cái kia quyển trục ở đâu a? Mau để cho mấy đứa bé ký. Sủ Kỳ Mỹ nhìn xem tại cái kia la lối om sòm Cửu Vĩ, tới lại đem nó nhấc lên, mở miệng nói, bọn hắn còn không là đệ tử của ta, chỉ là đệ tử của ta mà thôi. Với lại bọn hắn tương lai có càng thích hợp bọn hắn thông linh thú, hai đứa bé kia là Orochimaru cùng dị dạng, nguyên nhân ngươi cũng biết. Cửu Vĩ gật đầu nói, thì ra là thế. Tsukimi nói cho hắn qua giới nhị dạ chủ yếu sự kiện, cho nên nó vững tin hai người có thích hợp hơn thông linh thú nói không giả. Đi, chỗ này không cần ngươi, ngươi giúp ta cho mạ đạ dạ mang câu nói, để hắn cùng hạt hỉ dạ mạ đánh xong mị dục sau thuận tiện cho hắn thi triển cái huyết thuật, tương lai khả năng dùng đến đến. Cái kia làng xương mù đâu? Hết thể như cũ, trước mắt chỉ làm cho mị dục quên mấy người các ngươi đánh trí nhớ của hắn là được. Cái này nguyên thuật chỉ là cái hạt giống, có thể dùng đến liền dùng, không cần đến coi như xong. Cửu Vĩ biểu thị biết về sau, Tsukimi liền giải trừ thông linh thuật, Cửu Vĩ liền lại về tới hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ bên người. Trở lại tại chỗ Cửu Vĩ nhìn một phía, hỏi mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ nói, ân, làm sao lên lớn như vậy xương mù đâu? Hạt hỉ dạ mạ nói, là ta thi triển vụ ẩn thuật, vừa mới ngài vi thú ngọc âm dương bị dư a mạ ba động quá lớn, bị làng xương mù phát hiện, ta thẳng thắn trực tiếp thi triển vụ ẩn thuật đem chọn cái làng xương mù bao phủ, dạng này bọn hắn liền không tìm được vị trí của chúng ta. Cửu Vĩ nói, Tsukimi giáo cái này nhẫn thuật vẫn là dùng rất tốt mà. Mạ đạ dạ phụ hòa nói, xác thực dùng rất tốt, bất quá giống như làng xương mù cũng đem cái này nhẫn thuật khai phát ra tới, xem ra làng xương mù cũng có thực lực không tệ người a. Cửu Vĩ lúc này nhớ tới Tsukimi nói lời, đem Tsukimi ý tứ truyền đạt cho hai người về sau, mặc dù hai người không quá có thể hiểu được Tsukimi làm như thế thâm ý, nhưng vẫn là quyết định dựa theo Tsukimi lời nói làm việc. Thừa dịp như thế nồng xương mù, mấy người liền thừa cơ mò tới mị dục cao ốc, bởi vì hạt hỉ dạ mạ trả cờ dạ lượng phi thường khổng lồ. Với lại trong xương mù có hạt hỉ dạ mạ trả cơ dạ, cho nên bản thân là ẩn tàng thân hình, quấy nhiều cảm giác nhân thuật, ngạnh sinh sinh bị hạt hỉ dạ mạ dùng thành cảm giác nhân thuật, chỉ cần địch nhân tại trong xương mù, hạt hỉ dạ mạ liền có thể biết chỗ hắn ở. Sau đó hai người một cáo cứ như vậy nên ngang tiến vào mỹ dục cao ốc, hiện tại tất cả hộ vệ đều tụ tập đến. Mỹ dục bên người bảo vệ mỹ dục, đáng tiếc những người này gặp phải chính là bị sủ kỳ mỹ phục sinh qua thời kỳ toàn thịnh mã đa dạ cùng hạt hỉ dạ mạ, hộ vệ cùng ạ bù cái gì không có nhảy múa một cái liền bị hai người cho đánh ngất xỉu. Đệ nhị mỹ dục hổ dù kỳ gần chết bản thân cảm giác lực cũng là không sai. Dù là có xương mù dày đặc bao phủ hắn cũng có thể đem tình huống cảm giác cái đại khái, hắn rõ ràng biết người tới thực lực xa không phải mình có thể đối phó, trước mắt giới nhị dạ còn có ai có thể có thực lực như vậy đâu. Lúc này hạt hỉ dạ mạ cố ý đem văn phòng xương mù xua tan, hồ dù kỳ gần chết rốt cục có thể thấy rõ ràng văn phòng tình huống. Không phải. Tại sao là các ngươi hai cái, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Hạt hỉ dạ mạ. Mạ đạ dạ. Mạ đạ dạ lúc này trực tiếp triệu hồi ra khung xương một quyền đập tới, mở miệng nói, diễm ép, ngươi biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Gần chết vội vàng giải thích nói, không phải. Ta không phải ý tứ này. Mạ đạ dạ lại tiến lên đi nói, vậy ngươi cho ta phiên dịch, ngươi là có ý gì? Hồ dù kỳ gần chết, ta. Lúc này hạt hỉ dạ mạ giống như quên mình là đến đánh hồ dù kỳ gần chết, hòa sự lao thể chất lần nữa kích phát, mở miệng nói, mạ đạ dạ, ngươi đừng khi dễ hắn. Mạ đạ dạ giờ phút này có chút trầm lặng yên, hắn bắt đầu hoài nghi lúc trước tại sao mình muốn dẫn hạt hỉ dạ mạ tới, vì vậy nói, hạt hỉ dạ mạ, ngươi im miệng, ngươi đi góc tường ngồi xuống. Hạt hỉ dạ mạ một tiếng, ngu ngơ địa đối hồ dù kỳ gần chết cười nói, thật có lỗi à. Giống như không giúp được ngươi sau đó ngay tại góc tường ngồi xổm xuống. Tình huống như vậy để Hồ Dụ Kỳ gần chết phi thường sợ hãi, thầm nghĩ lấy, tình huống như thế nào, ý là hạt hỉ dạ mạ đều cứu không được ta sao? Ta Hồ Dụ Kỳ gần chết cao chót vót cả đời muốn như vậy kết thúc sao? Mạ đạ dạ đi tới gần chết trước bàn làm việc, ngồi lên nói, "Diễm ép, ngươi biết rõ chúng ta hôm nay tại sao tới tìm ngươi sao?" "Ta không biết." Mạ đạ dạ từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, đi đến Hồ Dụ Kỳ gần chết trước mà nói, ngẫm lại, "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút." Hồ Dụ Kỳ gần chết mồ hôi lạnh ứa ra, đầu đều nhanh bốc khói vẫn là không nghĩ ra được mình làm sao đắc tội hai người. Thế là Hồ Dụ Kỳ gần chết vò đã mẹ không sợ rơi nói, nếu không ngài vẫn là giết ta đi. Mã Đạ Dạ nói, giết ngươi? Ta giết ngươi làm gì? Gần chết rất bất lực điệu nói, vậy ngài không giết ta, ngài hôm nay tới là làm cái gì? Mã Đạ Dạ không có trả lời hắn, thay cái chủ đề mở miệng nói, ta có hai cái tôn nữ bà bối, một cái gọi Dụ Kỳ nọ, một cái gọi Suna. Một đoạn thời gian trước hai người kém chút bị ngươi làng xương mù đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ giết đi. Cái kia đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ hiện tại ở đâu đâu? Hồ Dụ Kỳ gần chết cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hắn đánh đáy lòng hận chết cái kia đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc Mã Đạ Dạ tôn nữ làm gì? Coi như trêu chọc có thể hay không hành động bí mật một điểm, khiến cho mình bây giờ không biết nên làm sao bây giờ. Chết rồi, bị tôn nữ của ta Dụ Kỳ nó mở xạ dịn gẳng giết đi. Đã chết tốt, đúng, ngài một cái khác tôn nữ Suna mở xạ dịn gẳng sao? Hồ Dụ Kỳ gần chết không hổ là có thể khai phá ra chưng uy bạo uy nam nhân. Loại này nhận thuật vô luận từ cái gì cả cụ dù nhìn đều là làm cho người ngạc nhiên nhận thuật, như loại này nhận thuật không có khoa trương nao động liền hoàn toàn không nghĩ ra được. Cho nên, ngươi nhìn dù là Hồ Dụ Kỳ gần chết gặp phải nguy cơ sinh tử còn có tâm tình đi chú ý một cái Su Nạ có hay không mở xạ gì đắng. Su Nạ mặc dù là tôn nữ của ta, nhưng là nàng họ sẽ dù. Mã Đạ Dạ mở miệng giải thích một câu. Lúc này Hồ Dụ Kỳ gần chết con ngươi trực tiếp chấn, hắn nháy mắt nhỏ nhìn một chút Mã Đạ Dạ, lại nháy con mắt nhìn một chút ngồi xổm ở góc tường Hạt Hy Dạ Mạ. Hạt Hy Dạ Mạ còn đối gần chết cười hắc hắc. Gần chết đột nhiên mở miệng nói, ta đã hiểu. Mã Đạ Dạ nhìn xem đang tại đầu não phong bạo gần chết, ngựa khí sinh lạnh nhạt nói, ngươi hay là chết tính toán. Hồ Dụ Kỳ gần chết tranh thủ thời gian mở miệng nói, đừng, Mã Đạ Dạ đại nhân, ta thật là sợ ngươi rồi, có chuyện gì ngài có thể hay không trực tiếp nói với ta. Mã Đạ Dạ cũng bị gần chết bộ dạng này khiến cho không còn cách nào khác, nhìn xem thái độ tốt như vậy gần chết Mã Đạ Dạ nhất thời thật đúng là không biết như thế nào ra tay. Tùy tiện đánh hai quyền liền thi triển huyễn thuật thanh trừ gần chết ký ức, nói là thanh trừ, nguyên lý chỉ là dựa vào mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng nhãn lực đem đoạn này ký ức gần tàng bắt đầu. Chúng huyễn thuật gần chết liền ngã xuống, Mã Đạ Dạ mấy người sau khi rời đi không lâu trên đất nhân tài du tỉnh lại. Hộ vệ đội tại bốn phía lục soát nửa ngày đều không có phát hiện một cái thương binh. Cứ như vậy cảnh giới vài ngày sau làng xương mù khôi phục công việc bình thường trạng thái, làm trở lại ngày đầu tiên có một cái ả bù nhị dạ đến đây báo cáo làm việc, xương có một cái nhị dạ tiểu đội tại hỏa quốc đã mất đi tung tích. Gần chết nghe đến đó không biết vì cái gì mồ hôi lạnh ứa ra. A Bù Nhị Dạ không nhìn thấy gần chết dị dạng, lại mở miệng nói, "Mị Dục đại nhân, muốn hay không lại phái một chút tiểu đội tiến về Hỏa Quốc điều tra một chút tình huống đâu?" Hồ Dụ Kỳ gần chết trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, mở miệng nói, "Không được, còn có ngoại trừ đã nằm vùng gián điệp bên ngoài, để Hỏa Quốc bên trong tất cả hành động tiểu đội lập tức trở về, lập tức." Chương 44, Dị Dị Dạ xâm nhập núi Mỹ Bổ Cụ chương 44, Dị Dị Dạ xâm nhập núi Mỹ Bổ Cụ. Hồ Dụ Kỳ gần chết không biết mình tại sao phải hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng là tiềm thức nói cho hắn biết hiện tại tuyệt đối không nên phái Nhị Dạ tiến về Hỏa Quốc, Hỏa Quốc có đại khủng bố. Sau đó Á Bụ nhân viên đem mỹ dục chỉ lệnh truyền đạt về sau, liền bắt đầu báo cáo lên chuyện khác hạng, trong đó có liên quan tới trước mấy ngày không hiểu thấu vi thú ngọc âm dương bị dị ả mạ ba động cùng bao phủ toàn bộ làng xương mù vụ ẩn thuật. Đột nhiên nhớ tới đến chuyện này, Hồ Dụ Kỳ gần chết vẫn là một trận không thoải mái, bất quá hắn cũng không biết mình không thoải mái nơi phát ra. Kết hợp cái kia vụ ẩn thuật nhất định phải có lượng lớn trả cờ giả mới có thể thi triển đi ra, đồng thời nương theo có vi thú ngọc âm dương bị dị ả mạ ba động, Á Bụ nhị dạ suy đoán có thể là tam vị ý rồ đủ làm. Thất vị lúc này đã bị phong ấn ở dị nụ dị kỳ trong cơ thể, không có thời gian gây án, mà Tam Vi vẫn còn thả rông trạng thái, cho nên Ạ Bụ Nhị Dạ phân tích có thể là Tam Vi làm. Lúc này Hồ Dụ Kỳ gần chết bất kể có phải hay không là Tam Vi làm chuyện này, hắn đều chuẩn bị đi đem Tam Vi đánh một trận, bởi vì không biết vì sao mình trong bụng nhẫn nhịn một đống lửa khí cần ra bên ngoài tiết một tiết, Tam Vi liền là một cái rất tốt đối thủ. Tam Vi bây giờ ở nơi nào? Thủy quốc phía đông bắc trong hải vực. Tốt, ta đi một lát sẽ trở lại. Sau đó không lâu Hồ Dụ Kỳ gần chết đã đến Tam Vi vị trí, nhìn xem Tam Vi cùng rùa đen lười biếng trên mặt biển với nắng, gần chết liền giận không chỗ phát tiết. Trưng Uy Bạo Uy. Vân ẩn thôn trước mắt trạng thái cùng làng xương mù không sai biệt lắm, lúc này giờ cả bởi vì phụ cận đảo bị vi thú ngọc âm dương bị dư a mạ cho anh không có, liền đi đem còn không có phong ấn nhị vi đánh cho một trận. Nhị vi cùng tam vi bị đánh mơ mơ màng màng, căn bản không biết người trước mắt tại sao tới đánh mình, có thể là bởi vì bị cốt đi, hai cái vi thú đánh cho phá lệ dùng sức, nhưng là cuối cùng đánh không lại đệ nhị mị dục cùng đệ nhị giải cả. Bất quá giờ cả là vài ngày trước liền đã đem nhị vi đánh, dù sao giờ cả cũng không có giống cái nào đó thằng xui xẻo té xịu ở phòng làm việc của mình. Đem biểu vĩ thông linh đi sủ kỳ mỉ lấy tay chuẩn bị giáo mấy người thông linh thuật. Ta tới trước giảng một cái thông linh thuật kết ấn trình tự, hơi tuất dậu thân trưa, sau đó đây là thông linh thuật tu luyện vận trụ, bên trong có một ít chú ý hạng mục, các ngươi luyện tập thời điểm đến một bước cuối cùng nhất định phải dừng lại, tuyệt đối không nên đem thông linh thuật thi triển đi ra. Tốt, bắt đầu tu luyện đi, ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm các ngươi, vừa có vấn đề sẽ cho các ngươi nói, có cái gì không hiểu cứ hỏi ta. Sau đó Sủ Kỵ Mị cho bốn người một cái mặt dây chuyền trên có khắc phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn thuật thức. Sủ Kỵ Mị sợ mấy người tùy tiện thi triển thông linh chi thuật, bởi vì không có ký kết khế ước, rất có thể giống trong nguyên tắc gì dìa dạ đem mình đưa đến núi Mị Bổ Cụ hoặc là địa phương khác. Phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn làm cấp S nhẫn thuật, đã sớm từ tổ bị dạ mạ tam giai đoạn ban thưởng đạt được, nhưng là tứ giai đoạn tổ bị dạ mạ, ý dù nạ cùng cửu vĩ một mực đều tại kẹp lấy, đã bao nhiêu năm đều không một điểm động tĩnh. Kỳ thật trọng điểm là địa phương khác, dị dị dạ có thể đem mình lịch thông linh đến núi Mỹ bổ cụ, nhưng thật ra là con quốc lớn đang có tác dụng, nếu như là người bình thường không có ký kết khế ước, như vậy rất có thể cho mình thông linh đến địa phương tức chim cũng không có. Nói đến đây, Sủ Kỷ Mị nhớ tới lúc ấy nhìn hổ cả thời điểm, đối với núi Mỹ bổ cụ thiết lập mạn gạ cùng ạ nìm là không giống nhau, mạn gạ nói là núi Mỹ bổ cụ thông linh khế ước là dị dị dạ một nhà tổ truyền, cũng chính là dị dị dạ ra ra cái kia bối phận bắt đầu cùng núi Mỹ bổ cụ cóc đi cùng một chỗ. Mà động khắc bản thì là dị dị dạ mù thông linh cho mình thông linh đi qua Sủ Kỷ Mị khảo chứng. Hắn phát hiện sự thật chính là ạ niệm bản nói tới, dị dị ra một nhà căn bản không có cùng núi Mỹ bổ cụ ký kết. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, nếu như dị dị ra một nhà sớm liền cùng núi Mỹ bổ cụ ký hợp đồng, làm sao có thể như thế không có tiếng tăm gì? Núi Mỹ bổ cụ cái kia ba cái con cóc lớn đều là có thể cùng nhất vĩ tiếp vài chiêu tồn tại, cho nên dị dị ra chính là mình ngoại ý muốn đến núi Mỹ bổ cụ. Dù Kỷ Mỹ sau khi nói xong bốn người liền bắt đầu huấn luyện, ở giữa mấy người hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một chút vấn đề, dù Kỷ Mỹ đều cho tới. Ngay tại mấy người không sai biệt lắm huấn luyện hoàn thành thời điểm, thuyền đã đến Lôi Quốc. Nhiệm vụ lần này vô kinh vô hiểm địa xong thành. Cứ việc chuyến này Sủ Kỷ Mị mấy người không có ra cái gì lực, Dạ Mạ Mộ Tổ vẫn là đối mấy người biểu đạt cảm tạ, hy vọng về sau còn có thể nhiều hơn hợp tác. Cùng Dạ Mạ Mộ Tổ hàn huyên qua đi, Sủ Kỷ Mị liền mang theo tiểu đội rời đi. Trên đường trở về, Sủ Kỷ Mị hỏi mấy người là muốn chậm rãi đi dạo trở về, vẫn là trực tiếp cấp tốc đi đường về thôn. Có thể là mấy người lần này đi ra ngoài thời gian không ngắn, lại thêm bản thân liền là tiểu hài, có chút nhớ nhà, mấy người cũng không có đi dạo tâm tư, đều lựa chọn lập tức về thôn. Sủ Kỷ Mị cười cười, để mấy người nắm thật chặt tay của mình. Thi triển phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xịn trong nháy mắt đã đến hồ cả cao ốc. Dù nạ cùng dù kỹ nọ đều gặp tổ bị dạ mạ sử dụng cái này nhất thuật, nhưng là chưa từng gặp qua vượt qua khoảng cách xa như vậy phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xịn. Phi lôi thần âm dương hỉ dị xịn tiêu hao trả cờ dạ cùng thuấn di khoảng cách cũng không phải là đơn giản có quan hệ trực tiếp quan hệ, mà là theo khoảng cách gia tăng, tiêu hao trả cờ dạ là tăng lên gấp bội từ Lôi Quốc đi thẳng đến Cổ Nổ Hạ khoảng cách, tổ bị dạ mạ trả cờ dạ là tuyệt đối làm không được. Trở lại Cổ Nổ Hạ về sau, dù kỹ bị đem nhiệm vụ đưa ra đi lên, tổng cộng thu được 200.000 lượng. Dù Kỷ Mị toàn bộ cho tiểu đội thành viên, mỗi người được phân cho 50.000 lượng, sau đó tiểu đội thành viên cùng một chỗ mời Sủ Kỷ Mị ăn bữa cơm, đem nhiệm vụ lần này vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Bởi vì là cấp B nhiệm vụ, Dù Kỷ Mị chỉ cấp mấy người một ngày nghỉ kỳ, dự định hậu thiên tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhưng là nghĩ đến gần nhất hai lần nhiệm vụ để mọi người thời gian tu luyện thật to giảm ít, cho nên Sủ Kỷ Mị quyết định vẫn là từ bỏ làm nhiệm vụ dự định, để mấy người hào hào lắng động lắng động. Vừa vặn tháng sau liền có trung nhẫn khảo thí, Sủ Kỷ Mị dự định để mấy người đều đi tham gia trung nhẫn khảo thí. Dù sao đi qua Sủ Kỷ Mị tận hết sức lực địa bồi dưỡng, mấy người thông qua trung nhận khảo thí vẫn là không có vấn đề. Thứ hai, dì thật sớm dì Hải Dạ liền chạy tới bờ sông, chuẩn bị tu luyện thông linh thuật, hắn muốn len len cố gắng, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Dì Hải Dạ một mực nhớ kỹ Sủ Kỷ Mị nói đến một bước cuối cùng liền muốn dừng lại, nhưng là một bên phải nhắc nhở mình một bước cuối cùng nhất định phải dừng lại, một bên khác còn muốn thi triển thông linh thuật, để dì Hải Dạ không thể chuyên tâm thi triển trước mặt chính tự. Cho nên dì Hải Dạ cảm thấy mình hoàn chỉnh sử dụng một lần, dù sao chưa từng có thành công qua, cũng không thể một lần liền thành công đi. Dù sao mình cũng không phải cái gì thiên tài. Thế là Dị Dị Hải Dạ bắt đầu kết ấn, chỉ gặp Dị Dị Hải Dạ thấp giọng nói, hơi tuất dậu thân chưa, thông linh chi thuật. Phanh một tiếng, lúc thì trắng xương mù tuôn ra, Dị Dị Hải Dạ vậy mà thành công thi triển thông linh chi thuật. Dù Kỷ Mị nhìn xem mình đem mình thông linh đi Dị Dị Hải Dạ, mở miệng nói, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động nữa nha, qua mấy ngày liền đi bái phòng một cái ghệ a mà đi, bây giờ thực lực của ta cái gì đều không cần cố kỵ. Dị Dị Hải Dạ rất là cao hứng, lại chạy lại nhảy kêu lên, thành công. Đột nhiên hắn giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn xem bốn phía kỳ kỳ quái quái hoàn cảnh, cùng thỉnh thoảng chạy tới góc, ôm đầu nói, không đúng, ta giống như thành công, làm sao bây giờ? Nơi này là nơi nào a? Sau đó không lâu gì Dị Dạ liền nhìn mỉ chĩa con quốc vậy mà tại cùng một con rắn giằng co, nhìn xem rắn hắn không khỏi nhớ tới họ Orochimaru, đi qua liền đem rắn cho ném đi, quốc liền là Bunta mở miệng nói, lại là đứa bé loài người a. Dị Dạ Dạ nói, quốc vậy mà nói chuyện. Bunta mắng gì Dị Dạ Dạ một câu biểu thị gì Dị Dạ Dạ rất là thất lễ, Dị Dạ Dạ tuyệt đối không nghĩ tới có ngày lại bị quốc giáo dục lễ tiết. Sau đó Bunta liền mang theo gì Dị Dạ Dạ đi tìm phụ cả xạ cụ. Phụ cả xạ cụ nhìn một chút Dị Dị Hải Dạ mở miệng nói, rốt cục xuất hiện sao? Dị Dị Hải Dạ nghi ngờ nói, giống như ngươi biết ta sẽ xuất hiện a. Ngày thứ hai sân huấn luyện tập hợp ba người đợi trái đợi phải cũng chờ không đến Dị Dị Hải Dạ, Chu Na nghi ngờ nói, Dị Dị Hải Dạ cái này đồ đần đâu? Lúc này Sủ Kỷ Mị vừa vặn đi tới, mở miệng nói, Dị Dị Hải Dạ hôm qua thi triển thông linh chi thuật đem mình thông linh đến một cái chỗ rất xa, tạm thời hắn vô cùng an toàn, mọi người trước tu luyện đi, không cần phải để ý đến hắn. Ba người biểu thị phi thường rung động, Dị Dị Hải Dạ sắp thực thông qua len lén cố gắng, kinh diễm tất cả mọi người. Chương 45 xé nát người khác dù. Chương 45, xé nát người khác dù. Tu Nạ, Du Ký Nọ cùng họ Rồ Xí Mạn ba người thông linh thuật đều tu hành hoàn tất, tiếp xuống chỉ kém tìm thích hợp thông linh thú. Cho nên Sủ Kỷ Mị quyết định phải đi núi Mỹ bổ cùng một chuyến, tới đến động gì thì cùng dừng xịt quật vị trí, dù sao ba người đều học xong thông linh thuật, còn không có thông linh thú có chút không tưởng nổi. Nghĩ tới đây Sủ Kỷ Mị có chút đau đầu, làm sao cho Du Ký Nọ tìm một cái thích hợp thông linh thú, bốn người nói thế nào cũng là đồng đội, đợi đến bốn người chiến hẳn rồ thời điểm, người ta đều là đứng tại to lớn góc, dán cùng con sen trên đầu. Chẳng lẽ lại dù kỳ nọ muốn triệu hoán một cái nhẫn mèo ngồi xổm ở mình trên vai sao? Ngẫm lại liền phong cách vẽ không đúng. Trước kia Sủ Kỷ Mị vẫn cho là Hạt Hỉ Dạ Mạ tiên thuật là tại rừng Sikot học, cho nên rừng Sikot khả năng cùng Sẻn Dù nhất tộc có quan hệ thế nào, cho nên không cần quan tâm xù nạ thông linh thú vấn đề. Nhưng là tự mình kinh lịch về sau xù kỳ mị phát hiện, hạt khí dạ mạ tiên thuật lại là mình thức tỉnh, có thể là bởi vì ạt dạ trả cờ dạ nguyên nhân. Cho nên rừng xịt quất vị trí vẫn là muốn dựa vào chính mình đoạt tới tay, nếu như chợt xù nạ cùng họ rổ xì mà tìm vận may tìm tới thánh địa cũng không biết chờ tới khi nào. Dù nạ mấy người đã bắt đầu tự mình tu luyện. Dù kỳ mị liền dự định tiếp xúc một chút núi mị bộ cụ, nếu như đã có ý nghĩ cũng không cần phải do dự, dù kỳ mị trực tiếp một cái phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn tuấn di đến dị dẻ dạ bên người. Đương nhiên núi mị bộ cụ là có kết giới, nhưng là dù kỳ mị cũng đúng phong ấn thuật có nhiều năm nghiên cứu, núi mị bộ cụ kết giới còn chưa đủ lấy ngăn lại lúc này dù kỳ mị, huống hồ dù kỳ mị có thể bạo lực phá giải núi mị bộ cụ kết giới, nhưng là dạng này liền có chút bất nhã. Lúc này dị dẻ dạ còn không có chính thức bắt đầu tu luyện tiên thuật, ngược lại ngồi tại trên bàn cơm nhìn xem trước mặt côn trùng thiệp, mặt lộ vẻ sầu khổ. Chỉ nghe ba một tiếng, một bóng người đột ngột xuất hiện tại dị dị dạ bên cạnh, phù cả xạ cụ tiên nhân lập tức liền cảm giác được đột nhiên xuất hiện sủ kim mì, lập tức cảnh giới nói, nhân loại, ngươi đến cùng là ai, làm sao xâm nhập chúng ta núi mì bộ cụ? Dị dị dạ hậu chi hậu giác nhìn về phía bên người, khó có thể tin rủi rủi con mắt, mở miệng nói, lao sư, sao ngươi lại tới đây? Phù cả xạ cụ nghe thấy dị dị dạ lời nói sau lòng cảnh giác không có chút nào giảm ít, lạnh lùng thốt, nhân loại, coi như ngươi là nhỏ dị dị dạ lao sư, núi mì bộ cụ cũng không phải ngươi nghĩ đến liền có thể tới, mời lập tức rời đi. Phù cả xạ cụ rất là thông minh. Nếu như là người xa lạ ngộ nhập núi mỹ bổ cụ hắn trước tiên liền cầm xuống, nhưng là sủ kỳ mỹ rõ ràng là xâm nhập, với lại hắn căn bản muốn không biết sủ kỳ mỹ làm sao đột nhiên tiến nhập núi mỹ bổ cụ, thậm chí còn đi thẳng tới trước mặt mình, tựa như trống rông xuất hiện. Cho nên phủ cả xạ cụ không có xuất thủ, hắn chỉ là lối ra cảnh giới, hy vọng sủ kỳ mỹ có thể rời đi. Dù kỳ mỹ làm sao có thể bị phủ cả xạ cụ một phen liền bị dọa cho phát sợ, hắn mục đích của chuyến này liền là núi mỹ bổ cụ, đến đều tới không mang theo chút gì đi, cái này đúng sao? Dù kỳ mỹ mở miệng nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Phu cả xạ cụ đưa tay giật xuống mình áo choàng, chuẩn bị bắt đầu cùng Sủ Kỳ Mị tiến hành chiến đấu. Nếu như lúc này Sủ Kỳ Mị còn không rời khỏi núi Mị Bộ Cụ, nó liền muốn động thủ. Ngay tại phủ cả xạ cụ bắt đầu kết ấn thời điểm, một giọng giàn mua truyền đến, thanh âm không lớn nhưng là ở đây mấy người nghe được phi thường rõ ràng. Chỉ nghe cái kia đạo thanh âm giàn mua nói, nhỏ phủ cả xạ cụ à, ngươi đem người xa lạ này đưa đến trước mặt ta tới đi. Phu cả xạ cụ có thâm ý nhìn Sủ Kỳ Mị, ngữ khí cứng đờ nói, đi theo ta. Nói xong cũng xuất hiện dạng này một bức tranh một cái màu xanh lá nhỏ gầy cóc ở phía trước nhún nhảy một cái đi. Đằng sau có người nhắm mắt theo đuôi cùng, không nói được khôi hài. Sau đó không lâu phủ cả xạ cụ liền mang theo Sủ Kỳ Mị đến Gệ A Mạn cả ngày chỗ ngủ. Sủ Kỳ Mị nhìn xem hiện tại giàn mua đến không ra dáng con quốc lớn mở miệng nói, Gệ A Mạn, ngàn năm không gặp, ngươi làm sao lão thành cái dạng này? Đúng, ngươi còn không biết tên của ta đi, ta gọi là Sủn Sủ Kỳ Mị. Phủ cả xạ cụ nghe thấy Sủ Kỳ Mị lời nói sau rất là sinh khí, cho rằng Sủ Kỳ Mị đối Gệ A Mạn vậy mà như thế bất kính, làm bộ liền muốn mở miệng. Kết quả Gệ A Mạn trước tiên mở miệng nói, quả nhiên ngươi không phải thời đại này người, lai lịch của ngươi, tương lai, thậm chí ngươi hết thảy tất cả ta đều thấy không rõ lắm, ta có khả năng nhìn thấy chỉ có thời gian ở trên thân thể ngươi đình trệ vết tích. Gệ A Ma tiếp tục nói, cho dù là Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Rổ Mộ thậm chí ở Sột Sủ Kỳ Cả Cụ Dạ ta đều có thể nhìn thấy bọn hắn tương lai một góc, cho nên ngươi đến cùng là ai? Tu Kỳ Mị nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta hiện tại tới, ta có một số việc muốn nhờ ngươi. Gệ A Ma trầm ngâm hồi lâu nói, có thể, nhưng là ta chỉ có một cái điều kiện, liền là ngươi không thể can thiệp giới nhị dạ phát triển. Tu Kỳ Mị lắc đầu nói, khả năng này không phải thái hành à? Ta có thể làm được chính là ta sẽ không đích thân can thiệp giới nị dạ, nhưng là ta mang ra đồ đệ hoặc là học sinh đối giới nị dạ làm thế nào ta muốn nhúng tay vào không được nữa. Gệ Ạ Mạn nói, đầy đủ. Từ Sủ Kỳ Mị mấy câu bên trong, Gệ Ạ Mạn có thể nhìn ra Sủ Kỳ Mị đối giới nị dạ không có cái gì ác ý, cho nên đáp ứng Sủ Kỳ Mị điều kiện. Lúc này Sủ Kỳ Mị có chút hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi không có từ gì giải dạ tương lai trông được đến thân ảnh của ta sao? Gệ Ạ Mạn nói, không có, căn bản không có. Từ hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ 12 tuổi khoảng chừng thời điểm, ta liền rất thiếu có thể mơ tới lâu dài tương lai. Nhưng là ngẫu nhiên ta trong giấc mộng đạt được gợi ý, nói cho lập tức nên làm cái gì lựa chọn, dị dị dạ liền là như thế. Tu Kỳ Mị nhẹ gật đầu, mở miệng nói, có đúng không? Đúng, dị dị dạ ngươi có thể dạy hắn tiên thuật, có thể cùng hắn tăng tiến tình cảm, cũng có thể bị thác hắn tìm cái gì đứa con của số phận, nhưng là ta chỉ có một câu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho hắn tẩy não, không phải ta vẫn phải đến núi Mị Bổ Cụ ngồi một chút. Gệ Ạ Ma Zip con mắt đột nhiên mở ra, để dị dị dạ tìm đứa con của số phận là mình trước đó không lâu vừa lấy được gợi ý, mình chưa từng có cùng bất luận cái gì cóc nói qua, Tu Kỳ Mị là làm sao mà biết được. Gệ Ạ Mạn nói, tốt, ta đã biết, xem ra ngươi thật không đơn giản a, Nà Sùn Sủ Kỳ Mị. Tu Kỳ Mị cười cười nói, có thể, Gệ Ạ Mạn, nhìn lên đến cùng người thông minh nói chuyện vẫn là bất việc a. Lúc này Sủ Kỳ Mị bắt đầu hỏi tới Gệ Ạ Mạn sự tình khác, nghe tới Sủ Kỳ Mị muốn cái khác lượng đại thánh địa vị trí thời điểm, Gệ Ạ Mạn không chút do dự địa liền cho Sủ Kỳ Mị nói, thậm chí sợ Sủ Kỳ Mị không phải quá rõ ràng, giảng được phi thường kỹ càng, đồng thời để phủ cả xạ cụ tìm được một tấm bản đồ, còn tại trên địa đồ rõ ràng chú đi ra. Vì cái gì đây? Hỏi liền là Gệ Ạ Mạn muốn để Sủ Kỳ Mị xéo đi nhanh lên, đi buồn nôn còn lại lượng đại thánh địa đi, đã mình xối qua mưa, vậy liền xé nát người khác dù. Con xin tính tình vẫn là rất tốt, có thể sẽ không cùng Sủ Kỳ Mị lên xung đột, nhưng là động gì tỷ đám kia rắn tính tình là thật không tốt, vừa vặn cho mình thiên địch đưa qua Sủ Kỳ Mị cái này một thành viên hạ tướng, cũng có thể để bọn hắn bình tĩnh thời gian cũng lên một điểm gợn sóng. Nghĩ tới đây, Lệ Á Ma thậm chí đều có chút muốn cười. Lúc này Sủ Kỳ Mị nói, Lệ Á Ma, các ngươi ba đại thánh địa có tín vật gì hả? Đến lúc đó đi bái phòng người ta, trực tiếp xông kết giới không phải quá lễ phép. Lệ Á Ma đã trải qua ngàn năm gió to mưa lớn, tâm cảnh chưa từng có làm sao ba được qua, cho dù là lúc ấy hạ gọ rô mộ, hạ bù dạ phong ấn mẹ ruột thời điểm nó cũng vô cùng bình tĩnh, dù sao mình trong mộng đều thấy qua, mặc dù nhìn không toàn diện nhưng cũng đại khái biết chuyện gì xảy ra, cho nên không có cái gì có thể đánh phá Lệ Á Ma tâm cảnh. Thế nhưng là Sủ Kỳ Mị không giống nhau, dạng này khốn nạn Lệ Á Ma còn là lần đầu tiên gặp. Thì ra như vậy ngươi mạnh mẽ xông tới chúng ta núi Mỹ bổ cụ kết giới thời điểm không có vấn đề gì, đến người khác bên kia liền bắt đầu hiểu lễ phép sao. Càng nghĩ càng bực mình, Lệ Á Mạn dứt khoát đem trên cổ chàng hạt lấy xuống một viên, giao cho Sủ Kỳ Mì, hy vọng hắn đi nhanh lên. Một vấn đề cuối cùng, ngoại trừ ba đại thánh địa còn có đường thánh địa sao? Lệ Á Mạn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, xa xôi đã từng xác thực có một cái, đặt ở đi qua hẳn là dùng bốn đại thánh địa đến tiến hành xưng hô mới càng thêm phù hợp. Chương 46, bốn đại thánh địa. Chương 46, bốn đại thánh địa. Xa xôi đã từng xác thực có một cái, đặt ở đi qua hẳn là dùng bốn đại thánh địa đến tiến hành xưng hô mới càng thêm phù hợp. Tu Kỳ Mị hứng thú, nói, có thể nói rõ chi tiết nói chuyện sao? Từ không gì không thể, cố sự muốn từ năm 600 trước nói về, lúc ấy ở trên vùng đất này vẫn là bốn đại thánh địa, núi Mị Bồ Củ, động gì thì, rừng Sĩ Quất cùng cái kia biến mất thánh địa, Nhung Vĩ Quốc. Nhung Vĩ Quốc, như vậy cái này thánh địa sinh tồn là chủng tộc gì, lại là làm sao biến mất? Tu Kỳ Mị có chút tò mò nói, Nhung Vĩ Quốc sinh hoạt là miêu tộc, về phần làm sao biến mất? Lúc này Lệ A Mạn dừng lại, Tu Kỳ Mị tưởng rằng gia hỏa này lại phải ngủ tiếp đi, nhìn kỹ Lệ A Mạn mặt có một chút không giống màu da cụ hề này, phảng phất là muốn nói gì khó mà mở miệng lời nói. Nhìn xem Sủ Kỳ Mị ánh mắt nghi hoặc, Lệ Á Ma không mở miệng không được nói, ngươi cũng biết rõ chúng ta mấy cái thánh địa tiên nhân đều có một ít yêu thích, ta là thích ngủ, động gì thì cái kia tính cách kỳ quái, ưa thích tra tấn nhân loại, rừng Sĩ Quất vị kia yêu thích hòa bình, hy vọng mọi người đều khỏe mạnh vô thai. Mà Nhung Vĩ Cốc vị bên trong kia, nghe của dư, nó liền không đồng dạng, tại thánh địa vừa đản sinh thời điểm nó giống như vẫn luôn là vô dục vô cầu giống như, nhưng là 600 năm trước hết thể cũng thay đổi, lúc ấy nhân loại các ngươi thế giới giống như phát triển ra một cái gọi thương nghiệp đồ vật. Thật vừa đúng lúc nghệ của dư liền là đối kinh thương phi thường si mê. Có một lần nó ra ngoài thời điểm trong lúc vô tình tiếp xúc đến kinh thương, phản phất quên đi hết thảy, phối hợp đi kinh thương đi, không còn có trở lại qua thánh địa. Tu Kỳ Mị lúc này cũng bị Lệ A Ma lời nói rung động đến, chắc không được Lệ A Ma khó mà mở miệng, dù sao Nhung Vĩ Cốc cũng coi là thánh địa, cùng là thánh địa Nhung Vĩ Cốc tiên nhân cứ như vậy chạy mất, xác thực đủ mất mặt. Tu Kỳ Mị nói, cái kia Nhung Vĩ Cốc cái khác mèo không có đi đi tìm nệ của dưới sao? Lệ A Ma nói, đi tìm, nhưng là ra ngoài một cái ném một cái, giống như bọn hắn Nhung Vĩ Cốc mèo trời sinh liền ưa thích kinh thương giống như, mỗi cái đi ra ngoài sau đều đi làm ăn. Hoàn toàn quên đi ra ngoài là vì tìm về tự mình tiên nhân. Vậy chúng nó liền không thể lại tuyển cử một cái tiên nhân đi ra không? Lệ Á Mạn nói, cái kia, nghệ của dư lúc ra cửa không có đem tiên thuật cho truyền thừa, dù sao cũng không phải đi xa nhà, rất nhanh liền trở về, ai biết chuyến đi này chính là không quay lại. Tu Kỳ Mị vô vô cái chẳng nói, có đủ kỳ hoa, cái kia Nhung Vĩ Cốc cuối cùng thế nào? Lệ Á Mạn sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, dù sao lâu như vậy hơi có chút quên, mình thấy bảo nào đã bắt đầu thoái hóa, không thế nào có thể nhớ kỹ sự tình, mở miệng nói, cuối cùng Nhung Vĩ Cốc phát hiện đi một cái con mèo liền ném một cái. Với lại còn lại miêu tộc chậm rãi cũng phát hiện thương nghiệp loại vật này, liền cả tộc di chuyển đến xã hội loài người, thành lập một cái gia tộc bắt đầu kinh thương. Lúc này Lệ Á Mạn giống như nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói, đúng, giống như cùng ngũ chỉ hạ nhất tộc hợp tác cái kia nhẫn miêu gia tộc liền là Nhung Vĩ Cốc cuối cùng cả tộc trốn đi miêu tộc. Tu Kỳ Mị rất là kinh ngạc, thế giới vậy mà tại nơi này hình thành bế vòng, không nghĩ tới nhẫn mèo nhất tộc lại có dạng này lai lịch, chắc không được miêu bà ưa thích làm ăn đâu, nguyên lai là thực chất bên trong liền có. Tu Kỳ Mị lại hỏi, cái này lúc nghệ của dư mèo kia đâu? Lệ Á Mạn nói, hẳn là tại Hỏa Quốc góc đông nam, bên kia có rất nhiều dòng sông, nghệ của dư gia hỏa này mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng là căn bản không phải cái gì làm ăn liệu, mỗi lần làm ăn đều bồi tình quang, hiện tại cũng liền mỗi ngày đánh một chút cá, đổi ít tiền tới qua một cái sinh ý nghiện. Ta đưa cho ngươi cái kia chàng hạt tới gần nó sẽ từ từ phát nhiệt, đến lúc đó ngươi thử một lần liền biết, có lẽ vẫn là rất tốt tìm. Đạt được tất cả muốn biết tin tức sau, Sủ Kỳ Mị liền rời đi núi Mi Bồ Cụ, trước khi đi hắn xin nhờ phủ cả xạ cụ hào hào huấn luyện dị dễ ra, một tháng sau lại đến tìm hắn, sau đó liền rời đi. Tiếp xuống Sủ Kỳ Mị chuẩn bị trước mang theo họ rổ xì mạng cùng Sủ Nạ phân biệt cùng động gì thì cùng rừng xịt ký kết khế ước về sau, sau đó lại khởi hành tiến về tìm kiếm nghệ của dư. Sau đó Sủ Kỳ Mị thi triển phi lôi thần thuật âm dương hỷ diệt xỉn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Sủ Nạ mấy người trước mặt, cùng Sủ Nạ cùng họ rổ xì mạng nói một chút kế hoạch của mình, hai người cao hứng phi thường, cao hứng rất nhiều họ rổ xì mạng lại rất là cảm động. Mình cùng Sủ Kỳ Mị không thân chẳng quen lại như thế giúp mình, họ rổ xì mạng thể về sau nhất định phải báo đáp Sủ Kỳ Mị, dù là cần sinh mệnh của mình cũng sẽ không tiếc. Dù ký nọ đã thay hai người cảm thấy cao hứng, nhưng là lại có một chút thất lạc, dù kỳ nọ hiện tại mới 12 tuổi, nghe được trưởng bối giúp mình hai cái hảo bằng hữu tìm được thích hợp thông linh thú, duy chỉ có không có nói tới mình, khó tránh khỏi có chút không vui. Dù kỳ mị tự nhiên là chú ý tới, an ủi dù kỳ nọ nói, dù kỳ nọ yên tâm, ngươi thông linh thú ta cũng tìm được, nhưng là tình huống có chút phức tạp, khả năng đến chờ khoảng nhất đẳng. Dù kỳ nọ nghe xong khuôn mặt tươi cười lập tức treo trên mặt, nàng cũng không quan tâm thứ tự trước sau, chỉ cần sủ kỳ mị không có quên mình liền có thể. Sau đó sủ kỳ mị để mấy người tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai chính thức mang theo Sù Nạ cùng Ó Rổ Xì Mạt bái phòng mặt khác hai cái thánh địa. Về phần dù kỳ nọ, dù kỳ mỹ để nàng ngày mai đi bồi một buổi vừa đánh xong mỹ dục mạ đã dạ, yêu mến một cái không tổ lão nhân. Ngày thứ hai, Sủ Nạ mang theo họ rổ xì mà tại cổ nổ hạ viện dưỡng lao cổng tập hợp. Đây là Sủ Kỳ mỹ ra hiệu Sủ Nạ, không phải họ rổ xì mà căn bản là đi không gần cổ nổ hạ viện dưỡng lao. Cổ nổ hạ viện dưỡng lao người biết thật phi thường ít. Trước kia Sủ Kỳ mỹ là không có treo biển hành người biển, về sau phủ lên bảng hiệu thời điểm không có mấy ngày liền bố trí kết giới, cho nên họ rổ xì mà là lần đầu tiên biết cổ nổ hạ còn có cổ nổ hạ viện dưỡng lao cái này cơ cấu. Họ rổ xì mà lúc này thật đúng là coi là cổ nổ hạ viện dưỡng lao là cái gì nuôi dưỡng già yếu tàn tật ái tâm tổ chức. Nhưng là thẳng đến tương lai họ rồ xì mà mới biết được cổ nổ hạ viện dưỡng lao lại là cổ nổ hạ lợi hại nhất bạo lực cơ cấu, chỉ bất quá đây đều là nói sau. Sau đó Sủ Kỳ Mỹ đi ra, mang theo hai người liền xuất phát, ở giữa thời gian đang gấp Sủ Kỳ Mỹ đuổi đến đuổi kịp thật nhanh, vì cấp tốc đi đường Sủ Kỳ Mỹ xin nhờ Tô Bị Dạ Mạ tìm được một khối phi thường kiên cố thiên ngoại vẫn thạch, Sủ Kỳ Mỹ ở phía trên đánh lên phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn ấn ký, dựa vào không phải thể chất của con người bạo lực ném mạnh, vẫn thạch cấp tốc bay hướng phương xa. Về phần tại sao không cần phi tiêu, bởi vì phi tiêu không rắn chắc, không có mấy lần liền không dùng được. Cho nên vẫn là thiên ngoại vẫn thạch dùng đến dễ chịu. Ngày này bên ngoài vẫn thạch dùng đến trên cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện gì, cho nên dù sao hổ cả thế giới vẫn là hoang vắng, Thủ Kỵ Mị dùng lâu như vậy đều không có một cỏ cắn mạng. Nếu quả như thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Thủ Kỵ Mị liền trực tiếp đem người trong cuộc phục sinh, sau đó nhét điểm bồi thường bản, dùng huyễn thuật đem ký ức thanh trừ, để người ta đừng chết vô ích một lần liền thành. Sau đó không lâu Thủ Kỵ Mị liền mang theo hai người đến động dị thi, thời gian sử dụng đại khái 15 phút. Đến động dị thi, Thủ Kỵ Mị nương tựa theo ghế a mạn chẳng hạn trực tiếp tiến nhập động dị thi, không có phát động bất luận cái gì kết giới. Lúc này, Sủ Kỳ Mị nghĩ Thâm Bạch Xà Tiên Nhân thật sẽ hảo tâm đến cho Gệ Ả Mạn thương lượng cửa sau sao? Không phải là Gệ Ả Mạn mình phá giải động dị tỷ kết giới sau đó viết đến chàng hạt bên trong. Tựa như phòng hộ chương trình cùng mang theo mật chìa USB giống như, chỉ bất quá cái này USB bên trong nội dung là Gệ Ả Mạn mình nghiên cứu ra được, dù sao một cái kết giới vẫn là ngăn không được Gệ Ả Mạn loại tồn tại này, cần một chút phổ thông quốc vẫn là dư xài. Rất nhanh Sủ Kỳ Mị mấy người lại gặp phải động dị tỷ ba tặc. Gặp được Sủ Kỳ Mị mấy người, ba tặc bên trong tiểu lọ lì ý chỉ kỳ xì mạ hiểm tung bay ở không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm Sủ Kỳ Mị nói, nhân loại, ngươi thật giống như ăn thật ngon đâu. Chương 47, một cái để cổ nổ hạ trở thành thánh địa sinh ý. Chương 47, một cái để cổ nổ hạ trở thành thánh địa sinh ý. Nạ sủng Sủ Kỳ Mị trong tay vớt vớt ý chỉ kỳ xì mạ hiểm răng nanh, mở miệng nói, răng không sai nha, đưa cho ta làm mặt dây chuyền thôi. Ý chỉ kỳ xì mạ hiểm che miệng thảm hề hề nói, ngươi cầm lấy đi, ngươi cầm lấy đi. Sủ Kỳ Mị đem răng nanh bỏ vào trong túi, đối ba tặc nói, ta có cái học sinh muốn cùng động dị tỷ ký kết khế ước, đồng thời muốn nếm thử học tập động dị tỷ tiên thuật, các ngươi nhìn có thể chứ? Ba tặc lúc này không bỏ ra nổi chủ ý, trước mặt người rõ ràng không phải thường nhân, tùy tiện không chịu nhận biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là không tiếp thụ mấy người lại sợ bị đánh, không có nhìn thấy bây giờ ý chỉ kỵ sĩ mà hiện tại còn tại khóc sao? Lúc này bạch xà tiên nhân thanh âm truyền đến, có thể. Tu kỵ mỹ nhẹ gật đầu, đối họ rồ xì mà nói, tạo hóa đã đưa cho ngươi, nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Đúng, nếu như có cơ hội ngươi có thể cùng một đầu gọi mẽn đã rắn bồi dưỡng một chút tình cảm. Đối ngươi tương lai có thể sẽ có trợ giúp. Lúc đầu Sủ Kỳ Mị nghĩ đến muốn không để họ rồ xì mà thử một chút ký kết xỉn ý a, bộ rủ tổ truyền bên trong nói xỉn ý a liền xem như bạch xà tiên nhân đều không làm gì được nó, nhưng là về sau Sủ Kỳ Mị vẫn là từ bỏ. Bởi vì bộ rủ tổ truyền thiết lập so bờ bản thiết lập còn thần kỳ, xỉn điệu đèn nhân vật đến bộ rủ tổ truyền đều không phải là suy yếu, cái kia trực tiếp đều là đem chân cho trực tiếp chém đứt. Lại thêm hổ cả bên trong có đôi khi không có rõ ràng mạnh yếu có khác, mà là muốn nhìn khắc chế quan hệ. Tỷ như hậu kỳ họ rồ xì mà các loại đánh không chết, còn có thể cưỡng ép điều khiển đệ nhất đệ nhị đánh tơi bời đệ tam, nhưng là một cái ba câu ngọc xạ dịn gặng là có thể đem hắn dây. Cho nên Sủ Kỳ Mị cảm thấy vẫn là để họ rồ xì mà ký kết mẹn đã được, mẹn đã cùng họ rồ xì mà phương thức chiến đấu càng thêm vừa phối, họ rồ xì mà bản thân liền là dùng độc cao thủ, không cần thiết lại ký kết một đầu có thể hóa đá người gián độc, ngược lại ra dày thịt béo mẹn đã càng thích hợp họ rồ xì mà. Về phần họ rồ xì mà học tập tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ vấn đề, các bộ tổ đã từng nói họ rồ xì mà là bởi vì tập lập thay đổi thân thể dẫn đến linh hồn có thiếu cho nên không thể học tập tiên nhân hình thức âm dương xả mổ, cho nên đại khái có thể suy đoán họ rồ xì mà là khai phát ra bất thi chuyển sinh sau mới đi động dị tỷ. Nhưng là chưa từng đi động dị tỷ liền cùng mẹ đã ký kết thông linh khế ước, Sủ Kỳ Mị cũng biểu thị không rõ lắm, nguyên tắc rất nhiều thiết lập đều có nhất định xung đột, cho nên Sủ Kỳ Mị suy đoán có thể là ngày nào mẹ đã đi ra ngoài đụng phải họ rồ xì mà an nhịp với nhau ký kết thông linh khế ước. Muốn xong Sủ Kỳ Mị liền đối ba tặc nói, ba vị thí luyện không cần đối đứa nhỏ này khác nhau đối đãi, thông qua liền là thông qua, thất bại liền là thất bại, nếu như thất bại lời nói hy vọng các vị có thể lưu hắn một cái mạng, xin nhờ. Nói xong Sủ Kỳ Mị liền mang theo Sủ Nạ phi lôi thần âm dương hỉ dị xin bay mất. Ba tặc không rõ lắm Sở Nguyệt gặp nói không cần khác nhau đối đãi là thật ý tứ này, vẫn là nói liền là lời xa giao, chính làm Tam Xà còn tại xoắn xuýt thời điểm, Bạch Xà tiên nhân cho Tam Xà truyền âm nói, bình thường thí luyện liền có thể. Sau đó ba tặc mới có chủ ý, bắt đầu chuẩn bị lên họ rồ xỉ mà thí luyện. Họ rồ xỉ mà đối với muốn đến thí luyện cũng không có nhiều thiếu sợ hãi, lúc này hắn mặc dù nhìn xem phi thường tỉnh táo, nhưng là nội tâm đối với thí luyện chờ mong bạc phần, hắn thể không thể cô phụ Sủ Kỳ Mị đối kỳ vọng của mình cùng bồi dưỡng. Rất nhanh Sủ Kỳ Mị lại dẫn Sủ Nạ đi tới rừng Sikots, có sao nói vậy rừng Sikots là thật tiên tĩnh, dù sao chỉ có sinh tiên nhân, các sự hữu tiên nhân, một vị, còn lại con sinh đều là nó phân liệt thể. Tú nạ cùng xạ cụ dạ dùng thông linh thuật triệu hoán con sen thời điểm đều là sử dụng trả cờ dạ càng nhiều, triệu hoán phân liệt thể đều càng lớn, với lại tất cả phân liệt thể là thông dụng một cái ý thức, cho nên con sen thậm chí có thể làm điện thoại đến dùng. Cứ như vậy Sủ Kỷ Mị mang theo Tú nạ chậm rãi tiến lên, con sen bản thân liền là một cái yêu thích hòa bình tiên nhân, cho nên Sủ Kỷ Mị cũng biểu hiện được phi thường có lễ phép, rất nhanh hai người liền đi tới sen tiên nhân trước mặt. Nhìn trước mắt to lớn con sen bản thể, Tú Kỷ Mị cũng cảm thấy có chút rung động, sen tiên nhân nói, các người rốt cuộc đã đến. Tú Kỷ Mị rất là hiếu kỳ, hắn coi là con sen cũng có biết trước tương lai năng lực, liền mở miệng hỏi, xin hỏi làm sao ngươi biết chúng ta muốn tới? Con sen nói, con cóc lớn có biết trước tương lai năng lực, bạch sàn nó có thể nghe thời giới nhị dạ hết thảy thanh âm, mà ta tự nhiên có biện pháp của ta. Sau đó con sen tiếp tục nói, với lại ngươi ý đồ đến ta đã biết, cô gái này có thể cùng ta ký kết thông linh khế ước, đồng thời cũng có thể nếm thử học tập rừng xịt quật tiên thuật. Con sen là một cái nói lời giữ lời tiên nhân, dù kỳ bị biết nó đã nói ra liền sẽ không đổi ý, cho nên vẫn là thật cao hứng, cùng con sen làm nhảm việc nhà, không nghĩ tới con sen trò chuyện vẫn là thật vui vẻ. Có thể là một mực không có người nói chuyện có chút nhàm chán, Tú Kỷ Mị cùng con sen trò chuyện phi thường hòa hợp, đồng thời con sen biểu thị rất hoan nghênh Tú Kỷ Mị lần nữa đến rừng xịt quật làm khách, Tú Kỷ Mị cam kết lần sau đến rừng xịt quật sẽ cho con sen mang một ít nhân loại xã hội thổ đặc sản cùng một chút tươi mới lá rau, mời con sen ăn thật ngon một trận. Sau đó Tú Kỷ Mị liền bước xuống Su Na đi, đem mấy người dàn xếp sau Tú Kỷ Mị cảm thấy trong lòng chợt nhẹ, tiếp xuống nhiệm vụ liền muốn đi tìm mèo, Tú Kỷ Mị đối với cái này đi phi thường chờ mong, hắn thậm chí bắt đầu hiếu kỳ bắt đầu nể của Dư đến cùng là hoa gì sắc. Trở lại cô nô hạ về sau, Tú Kỷ Mị đi trước tìm Tô Bị Dạ Mạ, dù sao nệ của Dư không phải ưa thích làm ăn nhà, Tú Kỷ Mị định cho nệ của Dư đảm cái làm ăn lớn. Bởi vì Tú Kỷ Mị tất cả tốn hao đều là cổ nổ hạ thanh lý, cho nên căn bản không cần lo lắng tiền tiết kiệm vấn đề. Nhưng là lần này đi cùng người ta nói chuyện làm ăn, không đem bản kim lượng đi ra đối phương làm sao lại tin tưởng đâu. Sau đó Tú Kỷ Mị quyết định đi tìm Tô Bị Dạ Mạ chào hỏi, cầm một bút tiền mặt đi tìm nệ của Dư nói chuyện làm ăn. Rất nhanh Tú Kỷ Mị đã đến hổ cả văn phòng, nhìn xem mang mang lục lục Tô Bị Dạ Mạ cùng Izuna, Tú Kỷ Mị đều thay hai người cảm thấy đáng thương. Loại này mỗi ngày đều có xử lý không xong công vụ cảm giác thật quá tra tấn người. Nhưng là làm tới hổ cả quyền lợi liền đến tay, không thấy được hậu kỳ hỉ dù rèn cùng đạn rỗ đều nhanh đem cổ nổ hạ dày vò thành gì, nhanh trắng bị sống sờ sờ bất tử, vẫn ẩn thôn muốn người liền cho, đưa tiến hỉ giả si, ủ chỉ hạ diệt tộc thời điểm ngay tại cái kia nhìn xem, không có một chút biểu thị, còn một mực bao che lấy đạn rỗ bị gắt. Bất quá nơi này nhiều nhất là tác giả bản thân vấn đề, nguyên lai nạ dụ tổ thiết lập liền là cựu vị yêu hồi hóa thân, về sau mới biến thành đệ tứ chi tử. Khả năng đến hậu kỳ tác giả bản thân đều không muốn thay đổi. Dứt khoát liền để đệ tam một con đường đi đến đen. Lúc trước bốn cái hổ ca bị lễ thổ chuyển sinh âm dương đỏ kẹn sẩy thời điểm, đệ tam nói thẳng đường ít triệt diệt tộc điều kiện liền là thôn phải thật tốt bảo hộ xạ sủ kẹ. Đó có thể thấy được ủ chỉ hạ nhất tộc bị diệt tộc là đệ tam ngầm đồng ý với lại tô bị dạ mạ lúc ấy chủ trương là muốn giám thị ủ chỉ hạ nhất tộc. Với lại tô bị dạ mạ là đối tất cả gia tộc đều có chút không yên lòng, chỉ là đối ủ chỉ hạ nhất tộc phá lệ không yên lòng. Mà hỉ dụ gen tiền nhiệm sau giám thị liền biến thành xa lánh. Trong nguyên tắc nói ủ chỉ hạ nhất tộc chịu không được cổ nổ hạ cao tầng cao áp chính sách xa lánh quyết định khởi xướng chính biến. Nhìn như vậy đến mạ đạ dạ lúc ấy trốn đi thấy phi thường thông thấu, tại như thế cổ nổ hạ dưới, ủ trị hạ nhất tộc căn bản không có tương lai. Mặc dù vấn đề lớn nhất là nguyên tắc tác giả thiết định trước sau xung đột, nhưng là cuối cùng đệ tam những sự tình kia đúng là làm, cho nên Sủ Kỷ Mị nhìn việc không nhìn người, đối với làm nhiều như vậy không chịu nổi sự tình thì dù rèn không có hảo cảm gì. Trình lý xong phân loạn suy nghĩ sau Sủ Kỷ Mị mở miệng hỏi Tô Bị Dạ Mạ nói, Tô Bị Dạ Mạ, có hứng thú hay không làm ăn lớn đâu? Tô Bị Dạ Mạ hỏi, xin ý. Cái gì xin ý? Tô Kỷ Mị thản nhiên nói, một cái có khả năng để cổ nổ hạ trở thành thánh địa sinh ý. Chương 48, móc ghế ạ mạn chương 48, móc ghế ạ mạn Sủ Kỷ Mị đem mình chuẩn bị đem nghệ của dư mật về cổ nổ hạ kế hoạch nói cho Tô Bị Dạ Mạ cùng Izuna, hai người đều vô cùng hưng phấn, ba đại thánh địa mình cũng là có hiểu biết, Sengoku kết thúc về sau từng cái quốc gia cũng bắt đầu đối giới nghị dạ tiến hành tỉ mỉ thăm dò, ba đại thánh địa tại cao tầng trong mắt tại cũng không phải là bí mật. Cho nên Sủ Kỷ Mị nói có khả năng để cổ nổ hạ trở thành thánh địa, hai người mới kích động như thế. Tô Bị Dạ Mạ cùng ý dù nạ thế nhưng là biết thánh địa hàm kim lượng, tìm được thánh địa liền có tiếp tục học tập tiên thuật, học được tiên thuật như vậy chiến lược tất nhiên là bảo tăng. Ngươi nhìn nạ dù tô học xong tiên thuật trở về án lấy bèn nện, mặc dù cuối cùng bị bèn nện phát nổ, dựa vào hí nạ ta bạo loại về sau đem thiên đạo âm dương kẻ dây, nhưng chí ít vẫn là đánh cho có đến có về. Lại nói đánh lục đạo ô bị tổ thời điểm chỉ có tiên thuật mới có thể đối ô bị tổ tạo thành tổn thương, vẫn có thể nhìn ra tiên thuật hàm kim lượng. Sau đó Tô Bị Dạ Mạ biểu thị Sủ Kỷ Mị muốn bao nhiêu tiền liền cung cấp bao nhiêu tiền, thậm chí vì hiện ra thành ý Tô Bị Dạ Mạ cùng ý Du Nạ quyết định hôm nay ban công lên, cùng Sủ Kỷ Mị cùng đi đem nệ của Du mời về. Sau đó ba người lại bắt đầu một đoạn nói đi là đi lữ hành, bởi vì ý Du Nạ sẽ không phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn Tô Bị Dạ Mạ trả cờ dạ lại không thể thỏa mãn hắn cường độ cao thi triển phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn thế là Sủ Kỷ Mị liền mang theo hai người bay. Lại nói Sủ Kỷ Mị mấy năm trước đem mình tế bào cùng hạt hỉ dạ mạ tế bào đều giao cho ỷ Tạ Nộ Mạ đi nghiên cứu. Qua thời gian dài như vậy không biết hắn có hay không nghiên cứu ra manh mối gì. Itano Mạ thuộc về loại kia nghiên cứu của nhân, ngươi không tìm hắn, hắn cả một đời cũng sẽ không chủ động phản ứng ngươi, chờ mê nghiên cứu không cách nào tự kiềm chế. Nếu như có thể nghiên cứu ra manh mối gì, Mạ Đạ Dạ, Tô Bị Dạ Mạ cùng Izuna đều có thể nên đón tăng cường, chí ít trả cờ dạ lượng cùng năng lực khôi phục sẽ gia tăng không ít. Lợi như vậy kỉnh cả cụ dìn cả cụ nhấc lên chỉ biến, tổ bị dạ mạ hẳn là không đến mức chết ở nơi đó. Dù kỳ mỹ đem lệ ạ mạ chẳng hạn giữ tại trong lòng bàn tay, không ngừng mà tiếp theo nệ của dự vị trí, hai người cũng bị sủ kỳ mỹ cứng rắn hoạch đi đường phương thức lôi đến không nhẹ, trong lòng âm thầm tán dương, sư phụ không hổ là sư phụ. Hòa quốc góc đông nam một cái thôn trấn, trong trấn phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố bày đầy đủ loại quầy hàng. Bán nhị gia đạo cụ bán hàng rong lớn tiếng hét lớn, lộ ra được trong tay chiếu lấp lánh phi tiêu, còn có bán đặc sắc thức ăn ngon chủ quán, mùi thơm tràn ngập trên không trung, dẫn tới đám người thèm nhỏ dãi. Tu ký bị mấy người tiến nhập cái trấn này, vừa đi, một bên nghe ngóng nghệ của Dư tung tích. Xem ra nghệ của Dư nơi này vẫn là rất nổi danh, rất nhanh bên trong một cái lao thương nhân nuốt dâu nói ra, nghệ của Dư. Tán tài nghệ của Dư sao? Nghe nói nó trước đó không lâu lại phá sản, lại bắt đầu lại từ đầu bắt cá bán cá sinh ý, dọc theo con đường này đi vào trong, người rất nhanh liền có thể trông thấy nó. Lại nói chúng ta cái trấn này có thể phát triển bắt đầu toàn bộ nhờ nệ của Dư, một mặt là nó cố gắng tán tài nuôi sống rất nhiều người, một phương diện khác nhận thú làm ăn vẫn là rất ít gặp, có rất nhiều du khách mộ danh đến đây tham quan, bản sống chúng ta nơi đó kinh tế. Tu Kỳ Mị nghe xong, đúng vị, thật đúng vị, không hổ là lệ á mà trong miệng sinh ý nhỏ tay thiện nghệ, một cái mèo nuôi sống một cái trấn. Cùng Su Nạ con này đại dê béo không kém cạnh, Su Nạ cũng không biết nuôi sống nhiều thiếu cái sòng bạc. Sau đó không lâu mấy người ngay tại góc đường tìm được một cái ngồi xổm ở trên thảm xanh xám cùng màu trắng hỗn hợp mèo nhà. Sủ Kỳ Mị thấy thế nào cảm giác giá hỏa này lớn lên giống mèo Tom. Lúc này Sủ Kỳ Mị nhớ tới đời trước thấy được lục đạo Tom này cầu, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể phục khắc một chút không? Chỉ gặp nệ của trước mặt bày biện một đống cá tươi, một vị khách hàng đang cùng nệ của có kẻ mặc cả, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Người con cá này xem xét liền không mới mẻ, tiện nghi một chút ta mới cân nhắc. Khách hàng lẩm bẩm. Nệ của giữ lại thở phì phò phản bác, cá của ta đều là cương trảo, mới mẻ cực kỳ, cái giá tiền này đã rất công đạo. Sau đó không lâu khách hàng vẫn là dẫn theo hai đầu cá đi. Nệ của cuối cùng cho hắn cực giá tiền thấp, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra còn bị đối phương lắc lư địa mua một đầu đưa một đầu. Nhưng là nệ của Dư cũng không có khó chịu, nó chính đang vì mình lại để giành được một bút lập nghiệp quỹ ngân sách mà cảm thấy cao hứng. Tu Kỳ Mị nhìn xem khách hàng đã rời đi liền đi ra phía trước, cười nói, "Nệ của Dư lão bản, chúng ta muốn theo ngươi đàm bút làm ăn lớn." Nệ của Dư cảnh giác nhìn xem bọn hắn, "Cái gì làm ăn lớn? Ta hiện tại vội bằng đâu?" Tu Kỳ Mị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tô Bị Dạ Mạ tiến lên một bước, xuất ra một túi kim tệ lung lay. Nệ của Dư con mắt lập tức sáng lên, nghe kim tệ thanh thúy tiếng vang, nệ của Dư tâm tình đều tốt lên, nhưng là nó đối mấy người vẫn là tràn ngập cảnh giác, dù sao mình làm ăn không có thiếu bị giao dịch đồng bạn hố. Nhìn xem nệ của Dư vẫn là không muốn phản ứng mấy người, ý dù nạ cũng tới trước một bước, lấy ra một cái phong ấn quyền trục, mở ra trên mặt đất sau ý dù nạ giải khai phong ấn, chỉ mỉ chia chồng gạch vàng xếp trình tề, nệ của Dư sau khi nhìn thấy con mắt đều na bức hai. Cái gì giao dịch đồng bạn, mấy người kia rõ ràng là đại lão bản, đối đãi giao dịch đồng bạn cùng đối đãi đại lão bản thái độ có thể giống nhau sao? Nệ của Dư túi đầu không lưng địa đạo, mấy vị ra là tới làm cái gì buôn bán a? Tu Kỳ Mị bị nệ của Dư trước sau biến hóa chỉnh nói không ra lời, như thế không có điểm mấu chốt mèo. Tu Kỳ Mị giống như thật lâu trước đó tại người nào đó cái kia có lấy hồi ức, tựa như là khát vọng chiến thắng hạt hỉ dạ mà đã dạ tới. Nệ của Dư dự định mang theo mấy người đi đến mình thường xuyên bắt cá rừng rậm, mở miệng nói, nhiều người ở đây nhãn tạp không phải nói chuyện làm ăn địa phương, mấy vị ra xin mời đi theo ta, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục nói chuyện làm ăn. Đến rừng rậm về sau, Tu Kỳ Mị cho thấy mình ý đồ đến, biểu thị mời nệ của Dư vào ở làng lá dạy bảo tiên thuật. Nhưng ai biết nghệ của Dư nghe mấy người lời nói về sau, thái độ có rõ ràng chuyển biến, chỉ gặp nghệ của Dư khôi phục bình thường hình thể, lam bộ lông màu trắng ở giữa không ngừng tuân ra mang theo ánh sáng điểm sương mù, lộng lẫy. Nghệ của Dư mở miệng nói, mấy người các ngươi vậy mà ý đồ nhúng chàm tiên thuật, các ngươi có bốn liếng này sao? Nhiều năm như vậy nghệ của Dư dù là chết đói, chết bên ngoài, từ bờ sông nhảy đi xuống, đều không có nghĩ qua buôn bán tiên thuật thu lợi. Mặc dù nghệ của Dư là cái cực kỳ không đáng tin cậy tiên nhân, nhưng là nó đối tiên thuật chăm sóc vẫn là tận chức tận trách. Thế nào nói sao, nghệ của Dư mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là Nhung Vĩ Cốc Mèo cũng không có trách nó, dù sao mọi người đều bận rộn làm ăn đâu. Nhung Vĩ Cốc Mèo mặc dù hoài niệm thánh địa sinh hoạt, nhưng là càng ưa thích bây giờ có thể làm ăn thời gian, người ta đương sự mèo đều không nói gì, người khác tốt như vậy chỉ trích đâu. Nhìn xem nghệ của Dư nói như vậy, Tu Kỳ Mị đành phải tế ra ghệ A Ma chẳng hạn, nghệ của Dư nhìn thấy chẳng hạn kinh ngạc nói, ngươi lại có ghệ A Ma chẳng hạn, xem ra ngươi không đơn giản à, có thể làm cho ghệ A Ma cái kia móc cốc cho ngươi chẳng hạn, quả nhiên là khó khăn sự tình. Móc? Đúng a, con cốc kia còn không móc sao? Ta bất quá là tìm hắn mượn mấy lần tiền nha, cũng không phải không trả, không có cho mượn mấy lần liền không cho ta, thậm chí không cho ta 100 lượng. Sau đó ta nghe nói nó núi Mỹ bổ cụ cóc dầu giống như rất lợi hại dáng vẻ, liền bụng trộm gói một điểm, nó liền để ta lăn, với lại cái kia cóc dầu căn bản không có bán đi giá tiền, cho không đều không người muốn. Dù Kỳ Mỹ nghe mặt đều đen, người cái kia không phải không trả là căn bản còn không lên á, còn có cầm cóc dầu đến loại này, người bình thường thôn trấn bán làm sao có thể bán đi, tuyệt đại đa số nhị dạ khả năng cũng không biết cóc dầu là làm cái gì. Không tu luyện tiên thuật, muốn cóc dầu cũng không có tác dụng gì. Chắc không được nệ của Dư một mực phá sản đâu, cái này đầu góc buôn bán cũng là không có người nào. Nhưng mà Sủ Kỳ Mị cũng có chút hiếu kỳ nệ của Dư là cao quý tiên nhân, hẳn là cũng có biết giới nhị dạ tin tức năng lực đi, làm sao đối ba người đến đây không chút nào biết đâu. Sủ Kỳ Mị hỏi nệ của Dư, kết quả nệ của Dư là trả lời như vậy. Giám sát giới nhị dạ nhàm chán như vậy sự tình ai sẽ làm à, ta đang bận làm ăn đâu, làm sao có thời giờ đi giám sát giới nhị dạ. Bất quá có ghệ A Ma chẳng hạn, việc này liền tương đối dễ dàng làm xong. Nghệ có cùng gệ ạ mạt quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không thì cũng về phần đi tìm gệ ạ mạt vay tiền cùng đi núi mỹ bổ cụ làm tiền. Đàm phán việc này Sủ Kỳ Mỹ không thông thạo, cho nên Sủ Kỳ Mỹ liền để Tô Bị Dạ Mạ toàn quyền xử lý. Dù sao Tô Bị Dạ Mạ đầu góc chính trị Sủ Kỳ Mỹ vẫn là rất tin phục. Rất nhanh Tô Bị Dạ Mạ cùng Nghệ có dư liền đàm tốt điều kiện, một đoàn người chuẩn bị trở về Cổ Nỗ Hạ, cụ thể địa đã định một cái này làm ăn lớn chi tiết. Chương 49, kiếm tiền người dạ xạ. Chương 49, kiếm tiền người dạ xạ. Nghệ có dư đến làng lá nhìn xem Cổ Nỗ Hạ hoàn cảnh, mở miệng nói, nơi này chính là các ngươi nói làng lá sao? Cảm giác vẫn là thật không tệ. Nói dứt lời, Nghệ có dư sửng sốt một chút, tiếp tục nói, kỳ quái, ta vừa mở cảm giác liền phát hiện tộc nhân khí tức, chẳng lẽ lại có một nhóm nhung vĩ gốc miêu tộc đến các ngươi Cổ Nỗ Hạ sao? Nguyên bản nhẫn mèo nhất tộc là ở trên không khu sinh hoạt, đã đều muốn đem Nghệ có dư lưu tại Cổ Nỗ Hạ. Tổ Bị Dạ Mạ xuất phát tìm Nghệ của trước liền xin nhờ Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ có thể hay không đi đem nhẫn mèo nhất tộc mời đến Cổ Nỗ Hạ. Sau đó hai người không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Sủ Kỳ Mỹ mấy người còn không có tìm được Nghệ của thời điểm liền đem nhẫn mèo nhất tộc đóng gói mời về làng lá. Cổ Nỗ Hạ nguyện ý trực tiếp quy hoạch ra một đầu thương nghiệp đường phố đến an trí nhẫn mèo nhất tộc. Lại thêm nghe nói tiên nhân muốn định cư Cổ Nỗ Hạ, cùng bên cạnh dục dịch Mã Đạ Dạ, nhẫn mèo nhất tộc vẫn là tiếp nhận đề nghị của Mã Đạ Dạ. Thế là Sủ Kỳ Mỹ liền cùng Nghệ của Dư nói một chút nhẫn mèo nhất tộc lai lịch. Nghệ của Dư dự định nói xong sinh ý liền đi tộc nhân cái kia nhìn một chút. Đã lâu không gặp, đoán chừng lúc trước đi theo mình một nhóm kia mèo đều qua đời a. Mấy người mang theo Nghệ của Dư từ Cổ Nỗ Hạ cửa chính dọc theo đường cái đi hướng hồ cả cao ốc. Trên đường đi tất cả gặp Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nà người đều sẽ dừng lại công việc trong tay, xuất phát từ nội tâm hướng hai người bàn an, đồng thời bọn hắn cũng tò mò đi theo hồ cả bên người một người một mèo đến cùng là ai. Nghệ của Dư nhìn xem người tới lui bầy nói, có thể à, cái kia gọi Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nà tiểu tử. Những người này là đánh đáy lòng tán đồng các ngươi hai cái, nhìn lên đến các ngươi làm thủ lĩnh làm được rất có thể mà. Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nà nghe cũng không nhịn được đem tiếu dung treo trên mặt. Nghệ có giữ lời nói này có thể nói là nói đến hai người bọn họ trong tâm khảm. Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nà mỗi ngày đi sớm về tối địa tại hộ cả cao ốc làm việc không vẫn là vì thôn dân sao? Không có cái gì có thể so sánh thôn dân tán thành để cho hai người càng vui vẻ hơn. Tô Bị Dạ Mạ cao hứng mở miệng nói, đa tạ Nghệ có giữ tiền bối khích lệ, tiền bối quá khen rồi. Nghệ có giữ lắc đầu nói, tiểu tử, ta nhưng không đáng lấy lòng ngươi, nhà ta nói đều là lời thật tình. Tiểu tử ngươi xác thực thật không tệ, thụ lấy là được rồi. Bất quá tiểu tử, ngươi tìm ta có phải hay không muốn cho các ngươi làng lá học tập tiên thuật à? Không sai. Tiên thuật học tập chu kỳ thế nhưng là rất dài, có khả năng 10 năm, 20 năm đều không có cái gì thành quả, chỉ có học xong mới có thể hình thành hữu hiệu chiến lược. Nếu như trong lúc đó bị quốc gia khác phát hiện các ngươi làng lá có hệ thống học tập tiên thuật con đường, vậy ta tin tưởng quốc gia khác căn bản không ngồi yên. Nghệ có giúp tiếp tục nói, đến Cổ Nỗ Hạ trên đường ta quan sát một hạ nhận giới, tha thứ ta nói thẳng, cái khác bốn cái quốc gia liên thủ chỉ bằng ngươi cùng Ý Dù Nạ là căn bản vốn không đủ để chống lại, các ngươi có lẽ có thể sống sót, nhưng là Cổ Nỗ Hạ khẳng định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao ngươi đều là một thôn trưởng, cũng không thể dựa vào sư phụ đến bảo hộ thôn a. Nếu như ngươi không có cách nào chứng minh Cổ Nỗ Hạ có thể thủ hộ tiên thuật, ta là chắc chắn sẽ không để nhung vĩ cốc tiên thuật tại Cổ Nỗ Hạ truyền bá. Nệ của Dư đã biết là Sủn Sủ Kỳ Mị là sẻn dụ Tô Bị Dạ Mạ cùng ngụ chỉ hạ Ý Dù Nạ sư phụ, đối với Sủ Kỳ Mị người này Nệ của còn rất là hiếu kỳ, không chỉ có thể dạy bảo ra Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ dạng này cực giả, càng là có thể từ núi mỹ bổ cụ cầm tới gậy ạ mã chẳng hạn. Trọng yếu nhất chính là nó có thể phát giác được Tô Bị Dạ Mã bên cạnh cái kia Ý Dù Nạ cũng không phải là ứng tồn tại ở thế người. Đây cũng là vì cái gì Nệ của Dư đi theo mấy người đi vào làng lá, mèo lòng hiếu kỳ đều rất nặng, Nệ của Dư cũng giống vậy, nó quá muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại quan hệ không có rất quen đến loại trình độ đó, Nệ của Dư cũng không tốt lắm ý tứ nghe ngóng Sủ Kỳ Mị tư ẩn. Ý Dù Nạ trên người dị thường nó 100% khẳng định cùng Sủ Kỳ Mị có quan hệ. Lúc này mấy người vậy mà không có đi tiến hồ cả cao ốc, ngược lại tại vòng qua cao ốc đi vào một cái kỳ quái kết giới. Nghệ có dư đối kết giới này cũng cảm thấy hết sức tò mò, kết giới này nó vừa rồi vậy mà không có cảm giác được. Tô Bị Dạ Mạ lúc này mở miệng nói, tiền bối, xin mời đi theo ta. Tiến vào kết giới về sau, Nghệ có dư phát hiện lực cảm giác của mình vậy mà bị ngăn trở. Đương nhiên cái này cùng Nghệ có dư không có toàn lực mở cảm giác có quan hệ, dứt khoát Nghệ có dư liền đem cảm giác nuốt, lần nữa thử một chút đối mặt không biết cảm giác sảng khoái. Đến cổng Nghệ có dư nhìn mỉ chĩa cái kỳ quái bảng hiệu, trên đó viết Cổ Nỗ Hạ viện dưỡng lão. Lúc này viện dưỡng lao đại môn đã làm mở, bên trong tôi om giống một cái vực sâu miệng lớn chờ lấy Nghệ của Dư tiến vào. Nghệ của Dư nhìn nói, có chút ý tứ cất bước tiến vào bên trong, ba người cũng theo đôi phía sau tiến nhập viện dưỡng lao đại môn. Mấy người mới vừa đi vào, đại môn đột nhiên đóng cửa. Nghệ của Dư hướng về sau nhìn lên, phát hiện có hai cái nam nhân xa lạ ôm cánh tay, một trái một phải địa đứng tại cửa chính, giống hai cái cửa như thần, trên thân thỉnh thoảng có chạ cờ dạ tiêu tán đi ra, từ tiêu tán chạ cờ dạ liền có thể đoán ra hai người thực lực khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, cái này kinh khủng là đối với Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ tới nói. Nghệ của Dư nhìn thấy thực lực của hai người sau hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, có thể à, không nghĩ tới các ngươi Cổ Nỗ Hạ còn có thực lực như thế người tốt, nhìn lên đến các ngươi có thủ hộ tiên thuật thực lực à, vậy kế tiếp liền là nhiều thiếu vấn đề tiền. Sau đó Tô Bị Dạ Mạ đại biểu Cổ Nỗ Hạ cho Nghệ của Dư mở một cái giá cả cực cao, cái giá tiền này có thể làm cho Nghệ của Dư nuôi sống cái này nhẫn mèo nhất tộc, thậm chí còn dư xài, mà Nghệ của Dư nhiệm vụ liền bèn bèn truyền thụ tiên thuật mà thôi, tiền hàng năm một kết. Nói xong Tô Bị Dạ Mạ liền đem năm nay tiền cho Nghệ của Dư. Nghệ của Dư nhìn xem trước mặt tiểu kim núi, leo đi lên ngửi một cái, không khỏi mở miệng nói, à, thật là thơm. Về phần tổ bị dạ mạ cho nhiều như vậy vàng thịt đau sao? Tổ bị dạ mạ nghĩ nghĩ cảm thấy là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Gián điệp truyền đến tin tức nói đệ nhị cạ dẹt xạ mòn hộ vệ, xạ làm gần nhất thu một cái đồ đệ gọi là giả xạ. Xạ mòn hoàn toàn là đem xạ làm xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Tổ bị dạ mạ suy đoán xạ làm rất có thể liền là tương lai đệ tam cạ dẹt. Muốn nói giả xạ đứa trẻ này không đơn giản, hiện tại mới 6 tuổi liền có thể thông qua trả cờ dạ loáng thoáng khiên động hạt cắt bên trong hoàng kim. Nếu như vị lai kinh qua hệ thống tu luyện, đến lúc đó nói không chừng có thể khai phá đi ra cắt vàng có liên quan nhất thuật. Như vậy hiện tại làng lá bắt đầu tu hành tiên thuật, đợi đến 20 năm sau tiên thuật phổ cập có thành tiểu hiệu lời nói liền đem xa ẩn thôn đánh xuống. Như vậy đến lúc đó giả xạ tiểu tử này cũng trưởng thành, như vậy thì có thể phái hắn đi trong sa mạc kiếm tiền. Dạng này không chỉ có thể giả xạ đãi tới kim đến trả nệ của dự tiền, thậm chí còn có còn lại. Lâu ngày sau cô nổ hạ nỗ lực cái gì? Cô nổ hạ nhưng không có cái gì nỗ lực à? Không chỉ có bạch chơi tiên thuật, thậm chí còn có ngoài định mức hoàng kim thu nhập, duy nhất khả năng có chút vất vả liền là giả xạ. Nhưng là đến lúc đó giả xạ mới 26 tuổi đi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Đợi đến giả xạ kiếm tiền đến 60 tuổi liền an bài hắn về hưu, đến lúc đó cổ nổ hạ nguyện ý nhận thầu hắn tương lai hết thẻ chi tiêu. Tổ bị giả mạ càng nghĩ càng là cao hứng, bất chi bất giác mỉm cười đã bỏ tới tổ bị giả mạ khỏe miệng. Tổ bị giả mạ xoa xoa sắp chảy ra nước bọn, nghĩ thầm không phải ta thôn dân người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cho nên an bài giả xạ không có chút nào lòng ấy nấy. Cùng nệ của dư giao dịch hoàn thành về sau nệ của dư liền bắt đầu nhìn chằm chằm hạt hỉ giả mạ nhìn, nó phát hiện hạt hỉ giả mạ cũng không phải ứng tồn tại ở thế người, lòng hiếu kỳ lại mọc lên. Bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Có thể thấy được mèo tò mò rốt cuộc mạnh cỡ nào, đều đã là đồng bạn hợp tác, quan hệ cũng gần nhiều. Thế là kìm nén đến thực sự không chịu được nệ của Juju mở miệng hỏi, dù kỵ mì, ý dù nạ cùng bên cửa cái kia thử lấy kỳ bạ cười ngây ngô ra hỏa đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì ta cảm giác hai người bọn họ hiện tại không nên tồn tại ở thế gian ở giữa đâu. Chương 50, về nhà nệ của Juju chương 50, về nhà nệ của Juju hạt hí ra mà ngẩn người, ngón trỏ tay phải duỗi ra chỉ mình, ý là đang nói ta sao mà đã dạ hướng về sau nhất chuyển hai tay giơ mặt, đầu đè vào cửa gỗ bên trên. Mạ Đạ Dạ lúc này làm sao cũng nghĩ không thông hạt hỉ dạ mạ gia hỏa này làm sao cùng mình đánh lâu như vậy, với lại cùng hắn một khối cùng xưng là giới nhị dạ song hùng quả thực có chút mất thể diện. Mạ Đạ Dạ lúc này với cái thế giới này sinh ra nồng hậu dày đặc hoài nghi. Lúc này hạt hỉ dạ mạ cởi mở tiến hành tự giới thiệu, nghệ của dư vẫn là thật thích loại này như quen thuộc, loại người này làm ăn hoặc là tình khôn không muốn không muốn, hoặc là liền là đại ngu ngốc, là vì số không nhiều có thể làm cho nghệ của dư kiếm được tiền cơ hội. Đương nhiên nghệ của dư gặp phải đại đa số là cái trước, bất quá duyệt vô số người nghệ của dư có thể khẳng định hạt hỉ dạ mạ gia hỏa này tuyệt đối là cái sau. Loại này tràn ngập trí tuệ khí tức cho dù là nệ của Dư đều chưa từng thấy qua. Nhìn xem hạt hỉ dạ mạ đều như thế như quen thuộc, nệ của Dư cũng không cố kỵ gì, đi tới vây quanh hạt hỉ dạ mạ chuyển lên, bên cạnh chuyển bên cạnh trên không trung ngửi ngửi cái gì. Mà hạt hỉ dạ mạ biểu hiện liền thần kỳ, chỉ gặp hạt hỉ dạ mạ hai con mắt sáng tỏ, tò mò nhìn nệ của Dư vây quanh mình chuyển, khẽ nhếch miệng lộ ra tám quả đại nanh trắng, một bộ chất phát đàng hoàng bộ dáng. Dù kỳ mị không khỏi nghĩ đến chính là như vậy hạt hỉ dạ mạ, vậy mà nghĩ đến dùng một độn phân thân lừa mạ đã dạ, sau đó sau lưng thọc mạ đã dạ một đao sao? Đương nhiên đây là chỉ đùa một chút, hạt hỉ dạ mạ chỉ là không muốn so đo quá nhiều, kỳ thật đến tột cùng làm sao cái chuyện hạt hỉ dạ mạ đều là rõ ràng. Nhưng là nói hạt hỉ dạ mạ chất phát trung thực xác thực không có gì sai, có thể nói là đại trí nhược ngu. Người 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 nệ của dọa một tiếng, vậy mà chạy tới mạ đạ dạ bên người nghe lên, chỉ gặp nệ của dư bước chân càng chạy càng nhanh, trong miệng hô hào kỳ quái. Cuối cùng nệ của dư lại khôi phục bình thường hình thể, may mắn viện dưỡng lao lớn, không phải thật đúng là đường không dưới. Nó giờ phút này dùng ra toàn lực đến quan sát đến cửa chính hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ. Nguyên bản trong ánh mắt dựng thẳng đồng tử biến mất không thấy gì nữa, biến thành giống tiểu hài tiện tay vẽ xấu vẽ ra đường công đoàn. Bị dạng này con mắt nhìn chằm chằm, mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, lại thêm nệ của thực lực khẳng định là so với chính mình lợi hại, cho nên đã cách nhiều năm mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ vậy mà hiếm thấy xuất hiện tâm tình khẩn trương. Thì ra là thế, dù kỹ mì, nếu như ta không có đoán sai, dựa theo cố định vận mệnh hạt hỉ dạ mạ cùng ý dù nạ đều đã tử vong, là ngươi ảnh hưởng mới khiến cho hiện tại vẫn phải lấy đứng ở chỗ này. Mà hạt hỉ dạ mạ bên cạnh tiểu tử này vận mệnh ba động cũng tương đối lớn. Nhưng là loại ba động này vẫn là so ra kém sinh tử có khác, nếu không phải ta vừa mới nghe được cẩn thận đều xem nhẹ đi qua. Mà tố bị giả mạ tiểu tử vận mệnh ba động rất nhỏ, cho nên trên đường đi ta đều không có phát hiện trên người hắn vấn đề, hiện tại đến xem tổ bị giả mạ tiểu tử vận mệnh cũng có được một điểm biến hóa. Cho nên, mang đến những biến hóa này người liền là ngươi đi, dù kỳ mi. Ta quan sát vận mệnh của ngươi, lại là một mảnh hư vô, cái này với ta mà nói là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, chắc không được con cóc lớn nguyện ý cho ngươi chẳng hạn, nguyên lai ngươi như thế không đơn giản à. Mấy người tìm tới nệ của dư thời điểm, nệ của dư khôi phục như cũ hình thể xem như một sự uy hiếp, lúc ấy cũng không có lưu ý mấy người trên người tình huống, hiện tại nệ của dư toàn lực quan sát về sau phát hiện sủ kỳ mị quả thật không tầm thường. Lúc này nệ của dư cảm thấy đi vào cổ nổ hạ nói không chừng là mình đời này làm được thành công nhất làm ăn, thậm chí thực lực lại hướng lên đột phá một tầng cũng không phải là không được. Dù kỳ mị nhẹ gật đầu, thừa nhận tất cả biến hóa đều là bởi vì mình mà lên. Mà mạ đã giả mấy người lúc này có chút chấn kinh, chuyện như vậy sủ kỳ mị chưa từng có cùng mình nói qua. Đến thực lực bây giờ, bốn người đều biết cố định vận mệnh là có ý gì. nói đúng là nếu như không phải Sủ Kỳ Mị can thiệp, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ hiện tại khẳng định là chôn dưới đất, đã nói rõ như vậy dựa theo tình huống bình thường, bốn người chắc chắn sẽ không gặp phải Sủ Kỳ Mị, như vậy sự tình là ở đâu xuất hiện chuyển cơ đâu? Nếu như hỏi mấy người đối với Sủ Kỳ Mị can thiệp vận mệnh của mình có bài xích trong lòng sao, mấy người có thể trả lời khẳng định sẽ không. Bởi vì Sủ Kỳ Mị đối với mình tốt, mấy người trong lòng đều rõ ràng. Huống hồ không có Sủ Kỳ Mị, mà đã ra mình khẳng định tựa như một cái cô hồn, cô sẽ rồ địa sống trên đời, Tổ Bị Dạ Mạ cũng không có đại ca của mình. Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ dứt khoát trực tiếp buông tay nhân gian, cho nên trực tiếp biến hóa đều là hướng tốt phương hướng tiến lên, mấy người căn bản không có khả năng nói bài xích. Nghệ của Dư dùng nó giống lộn xộn đường con mắt quan sát một hồi Sủ Kỳ Mị, sau đó nó lập tức khôi phục thành mê ngươi bản nghệ của Dư, mặc dù nó không nhìn thấy Sủ Kỳ Mị vận mệnh, nhưng là nó có thể nhìn thấy nếu như Sủ Kỳ Mị muốn ra tay với mình, không đến nửa ngày mình liền sẽ chết. Kết quả này đầy đủ để nghệ của Dư sợ hãi, phải biết Gệ Ạ Mạn thực lực là có thể so sánh lục đạo tiên nhân, coi như yếu cũng chẳng yếu đi đâu. Mà bốn đại thánh địa tiên nhân thực lực là không sai biệt lắm, đã nửa ngày Sủ Kỳ Mị có thể đem mình đánh chết, vậy đã nói rõ Sủ Kỳ Mị cũng có được đánh chết lục đạo tiên nhân thực lực, đây là khái niệm gì? Sủ Kỳ Mị thực lực đến khủng bố đến mức nào? Nghệ của Dư căn bản không tưởng tượng nổi, cũng tỉ như ba triệu sinh vật hoàn toàn không tưởng tượng nổi bốn triệu sinh vật sinh hoạt là dạng gì, nghệ của Dư lúc này cũng là như thế. Nghệ của Dư căn bản chưa từng gặp qua siêu việt lục đạo cấp chiến lực, tự nhiên không tưởng tượng nổi siêu việt lục đạo thực lực là dạng gì, bất quá những này đều không trở ngại nghệ của Dư đem Sủ Kỳ Mị liệt vào tuyệt đối không có thể trêu chọc nhân loại. Sủ Kỳ Mị cũng không có hướng mấy người giải thích mình là tình huống như thế nào, dù sao có nhiều thứ càng nói càng là phiền phức, còn không bằng liền đặt ở cái kia, không đi đụng nó tốt. Nhìn sự tình không sai biệt lắm kết thúc, nghệ của Dư liền mang theo mình tiểu kim núi rời đi, đi ra đại môn một khắc này, nghệ của Dư lại trở nên vô cùng hạnh phúc, dù sao mình cũng coi là phú giáp một phương mèo, tiền thứ này vẫn là thăm dò tại trong túi an tâm. Sau đó nghệ của Dư liền đi tới nhẫn mèo thương nghiệp đường phố, lúc này nhẫn mèo nhất tộc con mèo nhóm đang tại sửa sang lấy cửa hàng của mình, nhẫn mèo thương nghiệp đường phố cuối cùng là một cái to lớn phòng ốc, tất cả con mèo đều sinh hoạt tại nơi đó. Lúc này Miêu bà đang tại trong phòng hút tẩu thuốc, đột nhiên phát hiện tiến đến một cái xanh trắng màu sắc con mèo, Miêu bà nhịn không được đi lên ôm lên, mở miệng nói: "A a, đáng yêu như vậy con mèo nhỏ, ngươi là lạc đường sao?" Nghệ của Dư biết Miêu bà một mực đang chiếu cố nhẫn mèo nhất tộc, nếu không gấp nhẫn mèo nhất tộc đầu góc buôn bán đã sớm uống gió tây bắc đi, có thể nói mình không có ở đây về sau. Miêu bà nhận lấy chiếu cố con mèo nhân vật, cho nên Nghệ của Dư đối với nhân loại trước mắt vẫn rất có hảo cảm. Miêu bà vốn tên là Thúy, lúc này Miêu bà tuổi chừng tại 30 tuổi, cùng nói gọi Miêu bà, không bằng gọi mèo A Di càng thêm phù hợp. Nghệ của Dư mở miệng nói: "Nhân loại, buông ra bản tiên nhân, ngươi có chút thất lễ." Thúy nghe nói như thế đầu tiên là sửng sở, sau đó cười lên, buông lòng ra ôm Nghệ của Dư tay. Dưới cái nhìn của nàng tiên nhân cũng là con mèo nha, vẫn là vô cùng đáng yêu. Tại nàng buông tay sau Nghệ của Dư nhảy đến một bên trên mặt bàn, run run người. "Nguyên lai là Nghệ của Dư tiên nhân, vừa mới Thúy có nhiều đắc tội, còn xin ngài tha thứ." Thúy cung kính nói ra. Nghệ của Dư lắc lắc cái đuôi, "Bản tiên nhân lần này đến đây, một là nhìn xem trong tộc con mèo nhỏ nhóm, hai là cố ý đến cảm tạ ngươi." Thúy nghi ngờ ngẩng đầu, "Cảm tạ ta? Vì sao?" "Ngươi những năm này chiếu cố nhẫn mèo nhất tộc, bản tiên nhân đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải ngươi, bọn chúng sao có thể trôi qua như vậy an ổn giàu có?" Nghệ của Dư nghiêm túc nói. Thúy mỉm cười, "Cái này không có gì, ta cũng rất ưa thích những tiểu tử này. Nhưng phần ân tình này, bản tiên nhân nhớ kỹ. Ngày sau như có nhu cầu gì, cứ tới tìm bản tiên nhân. Chỉ cần là đủ khả năng sự tình, định sẽ không chối từ." Nghệ của Dư trịnh trọng cam kết. Thúy trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đa tạ Nghệ của Dư tiên nhân. Đúng lúc này, một cái tuổi già người yếu nhẫn mèo mang theo mấy con nhỏ nhẫn mèo chạy vào. Mèo con vây quanh Nghệ của Dư vui sướng thê ở. Lão nhẫn mèo mở miệng nói: "Nhung bí cốc Nghệ cổ gạ họa, bái kiến Nghệ của Dư đại nhân." Chương 51, đây là ta toàn bộ giá trị bản thân. Chương 51, đây là ta toàn bộ giá trị bản thân a, lại là Nghệ cổ gạ họa a, ngươi. Nghệ của Dư nhìn trước mắt đi lại tập tên Nghệ cổ gạ họa không biết nên nói cái gì, nó còn nhớ rõ mình rời đi Nhung bí cốc thời điểm, Nghệ cổ gạ họa vẫn là cái tiểu nãi miêu, bây giờ lại dàn mua không ra bộ dáng. "Đại nhân là nhìn thấy bộ dáng của ta có chút kinh ngạc a." Nghệ cổ gạ họa vui tươi hớn hở địa mở miệng nói: "Quả thật có chút kinh ngạc đâu. Đại nhân xin mời đi theo ta." Nói xong Nghệ cổ gà họa chậm rãi động đậy thân thể, mang theo Nghệ của Dư hướng phòng ốc chỗ sâu đi đến, Nghệ của Dư cũng không có thúc giục Nghệ cổ gà họa đi nhanh điểm. Phòng ốc cuối cùng có một cái nhỏ cửa sau, cái này cửa nhỏ chỉ có con mèo mới có thể thông qua. Đi qua về sau lại có một cái lộ thiên từ đường, toàn bộ từ đường là bị kết giới bao vây lấy, Nghệ của Dư nhìn xem từ đường càng xem càng là nhìn quen mắt, cái này không chính là mình tại Nhung Vĩ Cốc chỗ ở sao? Nhung Vĩ Cốc cuối cùng một nhóm con mèo chuẩn bị rút lui thời điểm, sợ có một ngày ngài tìm tới chúng ta không có chỗ ở, mọi người liền đem ngài trụ sở phá hủy đóng gói mang đi, ở trên không khu một lần nữa xây bắt đầu. Nhiều năm như vậy chúng ta mỗi ngày quét dọn, liền là hy vọng ngài sau khi về nhà có thể trực tiếp ở lại, tất cả mọi thứ đều cùng trước kia giống như lúc đầu. Nói lên đến cũng muốn cảm tạ Cổ Nộ Hạ Nị Dạ, không khu sinh hoạt quả thật có chút đơn điệu, đem đến Cổ Nộ Hạ mọi người sinh hoạt cũng càng thêm đặc sắc, thậm chí An ra thời điểm Cổ Nộ Hạ phái ra trên trăm Nị Dạ hỗ trợ kiến tạo phòng ốc, nửa ngày liền hoàn thành tất cả làm việc. Bao quát ngài từ đường, cũng là dưới sự giúp đỡ của bọn họ một lần nữa xây xong. Từ đường trên mặt bàn để đó một cái ố vàng thậm chí có rất nhiều khuyết rắc quyển trục, nói xong Nghệ cổ gạ họa đem từ đường trên mặt bàn để đó quyển trục điêu xuống tới, đặt ở Nghệ cổ Dư trước mặt. Nghệ cổ Dư mở miệng hỏi: "Đây là cái gì?" Nghệ cổ gạ họa đem quyển trục triển khai, vỡ vụn quyển trục đột nhiên lơ lửng hợp lại, ố vàng mặt giấy chảy ra mực nước ngưng tụ thành ấu mèo hình dạng. 17 loại chữ viết hoang nên về nhà ở trong viện nước hồ nổi lên ba quang bên trong liên tiếp, nhất non nớt bút tích còn vẽ lấy lệch ra xoay vuốt mèo ấn. Kỳ thật ta có thể sống tới ngày nay toàn bộ nhờ tộc nhân chờ mong treo, mọi người đều muốn chính miệng nói cho ngài hoang nên về nhà, nhưng vĩ cốc không có một con mèo quái ngài ngay lúc đó rời đi. Thế nhưng là đâu chúng ta tuổi thọ căn bản vốn không có thể cùng ngài so sánh, nhiều năm như vậy nhiều thiếu Nhung Vĩ Cốc con mèo liên tiếp qua đời, hiện trên đời này sợ là chỉ có ta cùng ngài còn nhớ rõ Nhung Vĩ Cốc bộ dáng. Nệ Cổ Gà Họa tiếp tục nói, Nhung Vĩ Cốc sở dĩ có thể trở thành thánh địa, là bởi vì có ngài tồn tại, là ngài cho lúc ấy trôi dạt khắp nơi chúng ta một ngôi nhà. Có thể là chúng ta mẫn cảm đi, mọi người không hy vọng ngài đối Nhung Vĩ Cốc biến mất có chỗ hay nấy, đây cũng là ta sống tới ngày nay nguyên nhân. Nệ Cổ cảm xúc không có chút nào ba động, mở miệng nói, có đúng không? Nệ Cổ Gà Họa, ngươi nên biết, ta sẽ không để ý những này, cho dù là tử vong của ngươi. Hắc hắc, đại nhân tâm tính chúng ta những này phổ thông con mèo làm sao có thể đoán được đâu. Bất quá đã ngài trở về, Nệ Cổ Gà Họa cũng liền chết cũng không tiếc, chỉ hy vọng ngài có thể nhiều hơn chiếu cố trong tộc con mèo. Ta liền đi trước một bước, rất lâu không gặp tiểu hắc bọn chúng, không biết đến bờ bên kia bọn chúng có mắng ta hay không. Nói xong Nệ Cổ Gà Họa mở nhạt con mắt triệt để đã mất đi ánh sáng, lặng lặng địa nằm sấp vốn tại nệ của Du bên người, phán phất ngủ thiết đi. Nệ Cổ Gà Họa đi được 10 phần an tường, không biết là bởi vì mọi người sinh trưởng ở bên người, vẫn là trong miệng nó tiểu hắc đến đây tiếp nó. Lâm Trung Nệ Cổ Gà Họa khỏe miệng còn mang theo mỉm cười. Tiểu Hắc, xem ra tiểu hắc cũng qua đời. Nệ Cổ Du lâm vào hồi ức, tiểu hắc lúc ấy là trong tộc hoạt bát nhất con mèo, khả năng Nệ Cổ Gà Họa quá mức gầy yếu, thường xuyên bị đừng con mèo khi dễ. Tiểu hắc một mực mắng lấy con mèo Nệ Cổ Gà Họa bất tranh khí, nhưng vẫn là đem Nệ Cổ Gà Họa bảo hộ tại sau lưng. Hồi ức xong, Nệ Cổ Du nhìn xem Nệ Cổ Gà Họa thi thể, thật lâu không nói gì. Sau đó Nệ Cổ Du khôi phục thành bình thường hình thể, đem Nệ Cổ Gà Họa bỏ vào trên lưng, chân đạp hư không rất nhanh lại đến Cổ Nổ Hạ viện dưỡng lao cổng. Đến gần về sau, Nệ Cổ Du đã nhìn thấy đang tại tu bổ hoa cột Tsukimi, mở miệng nói, "Tsukimi, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, xin ngươi phục sinh ta trên lưng con mèo này, ta biết ngươi tuyệt đối có năng lực làm đến." Tsukimi để tay xuống bên trong cây kéo nhỏ, ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn một chút Nệ Cổ Du trên lưng mèo, ngửa đầu nhìn xem Nệ Cổ Du nói, "Không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn bỏ ra cái giá gì đâu?" Nệ Cổ Du mở ra miệng rộng, ngay tại Nệ Cổ Du há mồm trong nháy mắt miệng bộ hư không có một cái phi thường giống cả mù vũ trụ mạ kỵ xuất hiện, Nệ Cổ Du đem vừa mới tổ bị dạ mạ cho mình hoàng kim toàn bộ phun ra, mở miệng nói, "Đây là ta toàn bộ giá trị bản thân, nếu như không đủ ta lại nghĩ một chút biện pháp, thực sự không được ta đi tìm con quốc lớn cho mượn điểm." Tu Kỳ Mị phất phất tay nói, "Đủ rồi, đã đủ rồi, ngươi đưa ngươi trên lưng mèo đặt ở trên bãi cỏ a." Nệ Cổ Du nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem Nệ Cổ Gà Họa đặt ở trên đồng cỏ, mở miệng nói, "Cần ta né tránh sao?" Tu Kỳ Mị nói, "Không cần, ngươi nhìn xem là được." Nói xong, Tu Kỳ Mị hai tay đặt tại Nệ Cổ Gà Họa còn có chút ấm áp trên thi thể, trực tiếp thi triển kỳ sinh chuyển sinh âm dương kỳ sen sẩy. Nệ Cổ Gà Họa lúc đầu ngưng đập trái tim chậm rãi khôi phục nhảy lên, thậm chí càng nhảy càng nhanh, thậm chí giản mua thân thể cũng dần dần trở nên tuổi trẻ. Nệ Cổ Du nhìn xem Sủ Kỳ Mị đang tại thi thuật phục sinh Nệ Cổ Gà Họa, lẩm bẩm nói, "Ta quả nhiên không thích hợp làm ăn à, nhanh như vậy liền lại nghèo rất một hơi." Chỉ chốc lát Nệ Cổ Gà Họa mở mắt ra, mở miệng nói, "Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Vừa mới ta giống như nghe thấy được tiểu hắc thanh âm, nó ở chỗ nào?" Ngay tại Nệ Cổ Gà Họa mơ mơ màng màng không phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo thời điểm, một thanh âm truyền đến, "Tiểu hắc không tại cái này, ngươi bây giờ đi tìm nó vì sợ thái lý sớm." Nệ Cổ Gà Họa càng nghe thanh âm này càng là quen thuộc, đây không phải Nệ Cổ Du đại thanh âm của người sao? Nệ Cổ Gà Họa tranh thủ thời gian ngồi thẳng lên, đội vàng mở miệng nói, "Nệ Cổ Du đại nhân, ngài làm sao cũng đã chết, chẳng lẽ lại là Cổ Nổ Hạ đem ngài hại chết sao?" Nệ Cổ Du sau khi nghe thấy rỗi ra móng đuốt đem Nệ Cổ Gà Họa đập ngã trên mặt đất, mở miệng nói, "Ngươi tranh thủ thời gian thanh tỉnh một điểm, là ta xin nhờ Sủ Kỳ Mị đưa ngươi phục sinh." Nệ Cổ Gà Họa lúc này kịp phản ứng, tranh thủ thời gian một cái xoay người chuẩn bị đối Sủ Kỳ Mị nói lời cảm tạ, đột nhiên nó phát hiện thân thể của mình vậy mà như thế linh hoạt, thậm chí ít nhiều có chút không thích ứng. Nệ Cổ Gà Họa cũng có thể đoán được thân thể của mình khẳng định là bái nhân loại trước mắt ban tặng, cho nên Nệ Cổ Gà Họa hướng Sủ Kỳ Mị cùng Nệ Cổ Du biểu thị ra cảm tạ, hai mắt lương trọng. Nệ Cổ Du không hổ là khẩu thị tâm phi con mèo, nói với Nệ Cổ Gà Họa mình chỉ là nhất thời hưng khởi mới đưa nó phục sinh, căn bản muốn không dùng Nệ Cổ Gà Họa nói tạ ơn. Nệ Cổ Du lời nói khả năng có thể lừa qua mình, nhưng là tuyệt đối không gạt được Sủ Kỳ Mị cùng Nệ Cổ Gà Họa. Sủ Kỳ Mị nhìn xem Nệ Cổ Du nói, "Giao dịch đã hoàn thành, những này hoàng kim ta liền nhận lấy." Một mã thì một mã, đã Nệ Cổ Du ra tiền, Sủ Kỳ Mị cũng xong thành Nệ Cổ Du yêu cầu. Những thủ lao này liền lạt Sủ Kỳ Mị chính mình. Nệ Cổ Du nhìn xem rất là thì đau, nhưng vẫn là nhìn xem Sủ Kỳ Mị đem hoàng kim phong ấn tiến quyển trụ bên trong. Sau đó Sủ Kỳ Mị nói thật phục sinh một con mèo số tiền này là dư xài, nếu như ngươi có cái khác mèo bộ phận thân thể ta cũng có thể đem bọn hắn từ tỉnh thổ cho lôi ra đến, chỉ bất quá hoàn toàn phục sinh ngươi có thể muốn chờ một đoạn thời gian. Lúc này Nệ Cổ Du còn có chút do dự, nó không rõ ràng muốn hay không phục sinh cái khác con mèo. Nhưng là Nệ Cổ Gà Họa lập tức mở miệng đáp ứng, nếu có thể cái khác mèo cũng rất muốn thấy tận mắt gặp Nệ Cổ Du. Sau đó Nệ Cổ Gà Họa mang theo Sủ Kỳ Mị cùng Nệ Cổ Du đi đến nhẫn mèo nhất tộc mộ địa, nói lên tới này chút phần mộ vẫn là mã đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mã sở sạn nổ sở kình đại Phật cho chỉnh thể cắt chém đi ra. Nhìn trước mắt nho nhỏ mộ bia bảy, Sủ Kỳ Mị một đoạn hồi ức xông lên đầu, đó là ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn trộm mộ hồi ức. Nhớ tới mình ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn, Sủ Kỳ Mị lại trở nên đau đầu, như thế nhảy thoát phân thân, mỗi lần sử dụng đều là đả thương địch thủ 10.000 tự tổn 80. Địch nhân chỉ là trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay cả chỗ đau khả năng đều không cảm giác được. Nhưng Lạt Sủ Kỷ Mị phải thừa nhận dài rằng giặc xã chết cùng xấu hổ, cái gì nhẹ cái gì nặng có đôi khi thật không phân biệt được. Sau đó nệ cổ gạ họa đem mọi người phân mộ cho bình lên, phân loại đóng gói tốt bộ phận thân thể sau liền chạy tới Sủ Kỷ Mị cùng nệ của giữa trước mặt. Nhìn xem bận rộn xong nệ cổ gạ họa, Sủ Kỷ Mị nói, tiếp xuống các ngươi bắt tốt ta, không nên phản kháng. Ta mang các ngươi đi sơn nhạc chi mộ trận, nơi đó có phục sinh tế phẩm, với lại bọn chúng chân chính hy vọng phục sinh là ở chỗ này. Chương 52, đệ nhất sinh mệnh dung dịch chương 52. Đệ nhất sinh mệnh dung dịch thi triển phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn sủ kỳ mị mang theo nệ của cùng nệ cổ gạ họa đi tới sơn nhạc chi mộ trận, cũng chính là Black Jets đã từng quê quán, nhưng là hiện tại nơi này biến thành ỷ tạ nổ mạ thiên đường. Ngay tại ỷ tạ nổ mạ phòng thí nghiệm ngay phía trên thổ địa bên trên có rất nhiều hòn đá, bên trong một cái hòn đá là phòng thí nghiệm thang máy mật mã khóa, chỉ gặp sủ kỳ mị đưa tay khoác lên trên hòn đá, một trận hào quang màu trắng bạc quét nhìn sủ kỳ mị bàn tay. Hòn đá trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, lộ ra trong đó xỉ bở tủ phòng cửa thang máy. Tu kỳ mị mang theo hai con mèo tiến nhập thang máy. Rất nhanh cửa thang máy khép kín, hòn đá lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Lúc này còn không có ra cửa thang máy, Sủ Kỷ Mị mấy người chỉ nghe thấy bên trong truyền ra ỷ tạ nổ mạ cùng Sủ Kỷ Mị ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn ở giữa tiếng cãi vã. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn là Sủ Kỷ Mị phái ra bảo hộ ỷ tạ nổ mạ, dù sao ỷ tạ nổ mạ thực lực bây giờ đại khái là đặc thù thượng nhẫn nhị dạ trình độ. Mặc dù lúc trước chân nam nhân ỷ tạ nổ mạ trực tiếp một chọi năm, nhưng là thực lực thật rất bình thường. So sánh ỷ tạ nổ mạ thực lực, hắn nghiên cứu khoa học năng lực thuộc về nhân gian hạng nhất. Y tạ nổ mạ thực lực bây giờ nhìn xem khả năng chẳng ra sao cả, nhưng tuyệt đối là tương lai đều có thể. Trước mắt y tạ nổ mạ còn không có trên người mình tiến hành nhân thể thí nghiệm, làm lời nói y tạ nổ mạ thực lực tuyệt đối sẽ để người sợ hai thằng phụ. Cũng liền hổ cả thế giới bây giờ còn chưa hữu cơ giới lưu, không phải Sủ Kỷ Mị thật sợ y tạ nổ mạ hô lớn một tiếng, huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Lúc này ra thang máy, Sủ Kỷ Mị đã nhìn thấy mình ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn cùng y tạ nổ mạ hai người tại trên bàn thí nghiệm tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Y tạ nổ mạ nâng đỡ kính mắt nói, tiếp xuống trọng yếu nhất một bước liền là giải quyết triệt để hạt hỉ dạ mạ tế bào miễn dịch bài xích phản ứng. Lần trước sư phụ ngươi cầm cái kia huyết thanh cái dám dùng không có, không đánh hạ lời nói chúng ta vĩnh viễn không có biện pháp đem thuốc thử phổ cập. Nói như thế nào đây, y tạ nổ mạ không hổ là nhà khoa học, tại lúc nghiên cứu hoàn toàn đem ca ca của mình làm chữa bệnh, với lại đối Sủ Kỷ Mị cũng không có chút nào khách khí. Phân thân Sủ Kỷ Mị nói, im miệng, đừng gọi ta sư phụ, gọi ta đại ủy. Sủ Kỷ Mị, đây là ta tại thủy quốc 10 km sâu hải vực bắt lũ ảnh hải long, trong cơ thể nó có một loại dị nguyên khảm hở môi, có thể hình thành động thái ngụy trang màng, làm tê tế bào thụ thể sinh ra nhận biết nghịch lý. Nói xong đạo y bình, Tu Kỷ Mị, phía dưới tên gọi tắt tà sủ gì ken, liền đưa tới một đầu tròng mắt đều lồi ra đến, toàn thân mọc đầy gai ngược kỳ kỳ quái quái hắc ngư, ỷ tạ nộ mạ nhìn hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, loại cá này ta nghe qua, nghe nói đều nhanh diệt tuyệt, sư phụ ngươi lại còn tìm được. Đi, tranh thủ thời gian rút máu đi, con cá này rời đi nguyên sinh hoàn cảnh vượt qua 72 giờ, dị nguyên khảm hợp môi liền sẽ nghịch hướng phân giải. Muốn nói ở đây ai kinh ngạc nhất, cái kia không ai qua được Sủ Kỷ Mị. Hắn rủi rủi con mắt lần nữa xác nhận người trước mắt đến cùng phải hay không mình ảnh phân thân âm dương cả bụng xỉn ý tạ nổ mạ cùng tạ sụ dị ken ở giữa đối thoại, dù kỳ mị bản thân trên cơ bản cái gì đều không nghe hiểu. Tạ sụ dị ken tại cổ nổ hạ vừa xây thôn thời điểm liền bị phái đi bảo hộ ý tạ nổ mạ, không nghĩ tới 30 năm, tạ sụ dị ken rốt cục biến thành Sủ Kỷ Mị bản thân đều xa lạ bộ dáng. Lúc này, Sủ Kỷ Mị giải trừ ảnh phân thân âm dương cả bụng xỉn nhiều năm như vậy tri thức tự nhiên là nắm giữ, nhưng là tạ sụ dị ken tri thức đối với Sủ Kỷ Mị bản thân mà nói quá cao thâm. Hồi hơn 20 năm ký ức mặc dù không đến mức đem Sủ Kỷ Mị đầu góc no bạo, nhưng là cũng có thể để Sủ Kỷ Mị đau đầu thật lâu rồi, lại nói Sủ Kỷ Mị bản thân cũng không làm nghiên cứu, không cần thiết tiếp thu những ký ức này, liền để Tạt Sủ Dị Ken tiếp tục nghiên cứu. A hai người hút xong máu mới chú ý tới phòng thí nghiệm có nhiều người, thoát ly thí nghiệm trạng thái ỷ tạ nổ mạ vẫn là rất bình thường một người, tôn trọng địa đối Sủ Kỷ Mị mở miệng nói, "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?" Tạt Sủ Dị Ken cũng nói, "U, bản thể lão tặc, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Sủ Kỷ Mị bướt bướt mi tâm, mở miệng nói, ta đến cho mượn một chút Ajax, cần bọn hắn làm tế phẩm thi triển ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sầy. Y tạ nổ mạ sau khi nghe thấy nói một câu đi theo ta, tạ sủ dị ken cùng y tạ nổ mạ liền mang theo sủ kỳ mỉ mấy người đi vào phòng nuôi cấy. Phòng nuôi cấy ở giữa có một gốc to lớn cây, phía trên treo từng quả kèn lớn. Y tạ nổ mạ liên tiếp hái xuống rất nhiều cái kèn lớn, bên cạnh hái vừa mở miệng nói, sư phụ, có sao nói vậy những này Ajax từng cái đều là đỉnh tốt thí nghiệm vật liệu, nhưng là như vậy hao tài sớm tối hữu dụng hỉ cả gì một ngày. Cho nên kết hợp tạ sụ dị ken sư phụ ý kiến, chúng ta lợi dụng đại ca tế bào cùng nguyên bản Y Z bộ phận thân thể bồi dưỡng được như thế một gốc đại thụ, nó có thể tự động hấp thu tự nhiên năng lượng tiếp sau thành Y Z. Tu Kỷ Mị nhìn xem thao thao bất tuyệt ý tạ nổ mạ không khỏi nhìn ngây người, cái này khoa học sao? Tạ sụ dị ken giống như đoán được Sủ Kỷ Mị ý nghĩ, mở miệng nói, đừng hỏi, hỏi liền là hổ cả khoa học kỹ thuật, tiểu tử. Có tế phẩm, Tu Kỷ Mị để nệ cổ gạ họa đem mỗi cái con mèo bộ phận thân thể tách ra dọn xong, kết xong ấn về sau hai tay vỗ, quát khẽ nói, huyết thổ chuyển sinh chi thuật. Theo Sủ Kỷ Mị quát khẽ, trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra màu đen phù văn, như là trong bóng tối xúc tu hướng về bốn phía mở rộng. Phù văn lóe ra quỷ dị ánh quang, chỗ đi qua dơ lên trận trận cho bụi. Những cái kia nguyên bản an tĩnh nằm dưới đất ai dẹt run rẩy kịch liệt bắt đầu, từ đó phát ra thống khổ tiếng gào thét, từng cái vai dẹt đột nhiên ngồi thẳng lên, bọn chúng ánh mắt trống rỗng, làn da trắng bệnh, thân thể vặn vẹo lên giấy rủa, từ dưới đất không ngừng toát ra màu trắng giấy mảnh đem bọn hắn bao khỏa. Cùng lúc đó, trưng bày con mèo bộ phận thân thể địa phương, đồng dạng nổi lên màu đen bừng sáng. Quang mang bên trong, bị giấy mảnh bao bọc vai dẹt chậm rãi biến mất, toàn thân che kín vết rách nhẫn mèo dần dần thành hình. Đủ loại mèo ngồi xổm dưới đất, thân thể của bọn nó hiện đầy vết nứt, những này vết nứt còn như mạng nhện giao thoa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toát ra. Những này mèo ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị, con ngươi đen kịt, vốn phải là một bức ấm áp đáng yêu hình tượng, giờ phút này nhưng lại có quỷ dị không nói lên lời. Tốt nghề của dư, sơ bộ phục sinh đã hoàn thành, ngươi đi cùng bọn chúng tự ôn chuyện a. Tu ký bị sở dĩ không cần dầu cụ là kỳ sinh chuyển sinh âm dương kỳ sẹn sẩy là bởi vì những này nhẫn mèo chưa hoàn chỉnh thi thể, chỉ còn lại có xương cốt. Thủ kỹ Mỹ đã từng thử qua chỉ có thân thể hoàn chỉnh mới có thể thi triển kỹ sinh chuyển sinh âm dương kỹ sẹn, cho nên tương lai muốn phục sinh những này con mèo chỉ có thể thông qua luân hồi thiên sinh. Ngay tại nệ của cùng nhung vĩ cốc con mèo ôn chuyện thời điểm, thủ kỹ Mỹ bắt đầu hỏi thăm về hạt hỉ dạ mạ tế bào nghiên cứu tiến độ. Đúng, Itanuma, lúc trước để ngươi nghiên cứu hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng những người khác kết hợp hạng mục, ngươi nghiên cứu đến thế nào? Itanuma lần nữa nâng đỡ kính mắt, mở miệng nói, sư phụ, ngươi cho ta năm thứ hai ta liền nghiên cứu ra được, thời gian dài như vậy một mực đang ưu hóa. Nhưng là miễn dịch bài xích phản ứng một mực vượt qua không được. Ngươi trực tiếp cho ta nói kết quả là đi. Itanuma chỉnh lý xong mạch suy nghĩ nói, chúng ta bây giờ nghiên cứu ra được sản phẩm, ta xưng là đệ nhất sinh mệnh dung dịch, cái này dung dịch có thể cho rót vào người có được bộ phận đại ca tiên nhân thể đặc tính, có thể thi triển một độn, để cao trả cờ dạ tốc độ khôi phục cùng tế bào tái sinh tốc độ. Nhưng là cái này thuốc thử chúng ta thí nghiệm thời điểm, rót vào người có cực cao sát suất lại biến thành tê cối, nhất định phải có rất cao cường độ thân thể mới có thể vượt qua cái này tác dụng phụ. Trước mắt đi qua ta cùng tạt sụ dị Ken lão sư thí nghiệm, nhất định phải có cả cấp thực lực mới có thể cam đoan mình không biến thành cây cối, cả cấp trở xuống, bao quát thượng nhẫn nhị ra, chỉ cần tiêm vào liền có cực cao sát suất biến thành đầu gỗ. Nói chuyện trong lúc đó, Itanuma từ một đài trong tủ lạnh lấy ra một cái dương nhỏ, bên trong có ba cái ống trích, bên trong tràn đầy màu vàng xanh lá dung dịch. Itanuma mở miệng nói, trước mắt đệ nhất sinh mệnh dung dịch chỉ có ba cái, còn lại toàn bộ tại thí nghiệm bên trong tiêu hao hết, cái này ba cái thuốc thử sư phụ ngài có thể cho Mã Đa Dạ đại ca, Izuna đại ca cùng ta nhị ca ba người tiêm vào. Chương 53 Hạt Kỳ Dạ Mạ, sư phụ, ta quá muốn tiến bộ. Chương 53, Hạt Kỳ Dạ Mạ, sư phụ, ta quá muốn tiến bộ. Cầm tới đệ nhất sinh mệnh dung dịch sau, Sủ Kỳ Mị dự định tranh thủ thời gian cho Mạ Đa Dạ, ý dù nạ cùng Tô Bị Dạ Mạ cho tiêm bảo, nhất là Mạ Đa Dạ. Tiêm bảo xong sinh mệnh dung dịch về sau, lâu ngày, Mạ Đa Dạ hẳn là liền sẽ mở ra di nệ gặng, đây đối với Sủ Kỳ Mị tới nói rất có tham khảo ý nghĩa. Tu Kỳ Mị hiện tại đã có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng cùng tiên nhân thể, nhưng là hiện tại mở ra di nệ gặng dấu hiệu không có chút nào. Cho nên đợi đến Mạ Đạ Dạ mở ra gì nệ gẳng sau cũng đưa đến Itanuma nơi này nghiên cứu một chút. Lại nói lâu như vậy Sủ Kỳ Mị đều không có dùng như thế nào qua mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật, trọng yếu nhất là Sủ Kỳ Mị dự định mang theo hiện tại thời gian dây ịt triệu cùng Obito, để cho hai người tự mình đi nhìn nhìn mình hành vi. Ai gieo xuống bởi vì liền từ ai đi giải khai cái này quả, đã ịt triệu chu diệt toàn tộc người, Obito giết sư phụ của mình cùng sư nương, liền từ hiện tại thời gian dây hai người đi giải quyết. Tu Kỳ Mị nghĩ đến nếu như mang theo hiện tại thời gian dây Obito đi đánh mặt nạ Obito, mặt nạ Obito hư hóa thời điểm, Obito cũng tới một cái ca mụ ải, cùng mặt nạ Obito nói điểm xuất phát từ tâm can, quả nhiên là âm muốn chết. Đương nhiên đối với một cái thời gian khác dây, Thủ Kỳ Mị căn cứ có thể giúp thì giúp nguyên tắc, thì như nếu có thể Thủ Kỳ Mị dự định để lục đạo nạ dù tổ đi cứu một cái gì dễ dạ, cũng coi là tròn một cái ý nghĩ của mình á, chỉ bất quá hai cái nhãn thuật một tháng thời gian cún đầu có hơi phiền thoái, mà lại là trở lại thời gian của mình dây làm lệnh mới bắt đầu tính theo thời gian, nhưng là không ảnh hưởng toàn cụ. Lúc này Sủ Kỳ Mị phát hiện mình có chút sai lầm, lúc trước nên đem Mạ Đạ Dạ tế bào cũng đưa tới cho Itanuma nghiên cứu, có thể cùng hạt hỉ dạ mạ đánh cho có đến có về Mạ Đạ Dạ, liền không có một chút đáng giá nghiên cứu địa phương sao. Sau đó Sủ Kỳ Mị hạ quyết tâm, các loại lúc trở về trước thu thập một bộ phận Mạ Đạ Dạ tế bào, sau đó lại để hắn tiêm vào dung dịch, tránh khỏi hàng mẫu bị ô nhiễm. Nhìn xem Sủ Kỳ Mị không có chuyện gì về sau, Tatsuji Ken cùng Itanuma liền đi nghiên cứu đủ ảnh hải lòng, toàn dân phụ cập hạt hỉ dạ mạ tế bào liền muốn nhìn đủ ảnh hải lòng cho không tác dụng. Nếu như thực hiện, Cô Nộ Hạ liền có thể bắt đầu đếm thử sản xuất hàng loạt ra mạ tổ. Đừng nhìn ra mạ tổ khả năng tồn tại cảm tương đối thấp, nhưng là thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu, nguyên bản là ả bụ tinh anh thành viên, tinh anh thượng nhẫn nhị giả thực lực hẳn là không có chạy. Chỉ bất quá nghiên cứu chu kỳ chắc chắn sẽ không quá ngắn, đoán chừng còn phải đợi cái mười mấy hai mươi mấy năm, đến lúc đó lại đánh giới nhị giả đại chiến, Cô Nộ Hạ trực tiếp xuất động một đội bộ đội, tiên thuật bộ đội loại hình, hàng duy đả kích thật sao. Sau đó nhìn xem bắt đầu nghiên cứu lên hai người, Thủ Kỳ Mị liền mang theo nệ của cùng một đám con mèo về tới làng lá. Nệ của Dư mang theo tộc nhân của mình đi đầu về tới nhẫn mèo thương nghiệp đường phố, Thủ Kỳ Mị cầm dương nhỏ trực tiếp đi hổ cả cao ốc. Đến hổ cả văn phòng, bên trong chỉ có Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ hai người, nhìn thấy Thủ Kỳ Mị tới hai người ngừng làm việc. Thủ Kỳ Mị cùng hai người nói một chút Ý Tạ Nộ Mạ thành quả nghiên cứu, đối với Ý Tạ Nộ Mạ nghiên cứu cùng tiêm vào sinh mệnh dung dịch hai người đều có nồng hậu dày đặc chờ mong. Làm hổ cả cùng phụ tá, Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ đều hy vọng Ý Tạ Nộ Mạ nghiên cứu có thể phổ cập, dạng này cổ nổ hạ thực lực tuyệt đối có tăng lên nhanh như gió. Mang theo Tô Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ đi tới cổ nổ hạ viện dưỡng lao, Tổ bị dạ mạ nghe theo sủ kỳ mì mệnh lệnh sau rút lấy một bộ phận mạ đa dạ bộ phận thân thể, đem phong ấn tại quyển trục bên trong. Sau đó sủ kỳ mì đem đệ nhất sinh mệnh dung dịch lấy ra, để ba người một khối tiêm vào. Tiêm vào xong dung dịch sau ba người ngồi xếp bằng xuống bắt đầu áp chế sao động hạt hỉ dạ mạ tế bào. Sủ kỳ mì quan sát ba người tiêm vào tình huống, tổ bị dạ mạ cùng ý dù nạ tình trạng cơ thể làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Da thịt của bọn hắn dần dần trở nên thô ráp cứng rắn, phản phất bị một tầng nặng nề vỏ cây nơi bao bọc. Loại này quỷ dị biến hóa đầu tiên từ tứ chi bắt đầu lan tràn, sau đó cấp tốc quyết tán đến toàn thân, bao quát tấm kia nguyên bản kiên nghị lại gương mặt nghiêm túc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ, mặt mũi của bọn hắn đã cùng vỏ cây không khác, hoa văn giao thoa, gập ghềnh, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Mặc dù như thế, hai người vẫn ngoan cường mà nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Bọn hắn gấp cắn răng quan, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, nhưng từ đầu đến cuối không có phát ra một tiếng rên rỉ hoặc la lên. Cái kia vặn vẹo biểu lộ để lộ ra vô tận đau đớn, nhưng cùng lúc cũng thể hiện ra trong bọn họ tâm vượt qua thường nhân ý chí cứng cỏi. Đó có thể thấy được, mặc dù trạng huống trước mắt vẫn ở vào bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, nhưng mỗi một phút mỗi một giây đối với bọn hắn tới nói đều là một loại dày vò. Tu Kỳ Mi ở một bên mật thiết chú ý, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Mà Mạ Đạ Dạ lại có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều, ngoại trừ trên da một chút khô cạn nếp vốn bên ngoài, trạng thái coi như ổn định. Đúng lúc này, Hạt Hỉ Dạ Mạ cẩn thận từng ly từng tí tới gần Tu Kỳ Mi, gãi đầu, ánh mắt trốn tránh. Cái kia, sư phụ a, ta có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Tu Kỳ Mi quay đầu nhìn về phía Hạt Hỉ Dạ Mạ, nhíu mày ra hiệu hắn nói tiếp. Hạt Hỉ Dạ Mạ nhăn nhó nửa ngày, mới nhỏ giọng nói ra, ngươi nhìn Mạ Đạ Dạ đã lợi hại như vậy, ngươi có thể hay không nghiên cứu ra Mạ Đạ Dạ tế bào dung dịch nha? Ta cũng muốn trở nên mạnh hơn đấy. Nói xong còn len lén liếc một chút Sủ Kỳ Mị sắc mặt. Sủ Kỳ Mị vừa định nói chuyện, Hạt Hỉ Dạ Mạ lại vội vàng khoát tay nói bổ sung, nếu là quá phiền phức coi như xong, ta chính là tùy tiện nói một chút, hắc hắc. Bộ kia đã chờ mong lại sợ bị cự tuyệt bộ dáng, đem Sủ Kỳ Mị đều làm cho tức cười. Ở trước mặt người ngoài Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ liền là đứng tại giới nghị gia đình cao nhất nam nhân, tràn ngập uy nghiêm. Tại Sủ Kỳ Mị cái này Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ phảng phất không có lớn lên giống như, vĩnh viễn đều là tại bờ sông đổ xuống sông xuống biển cái kia tiểu thiếu niên. Tu Kỳ Mị nhịn cười không được cười nói, ta vốn là có quyết định này, ê, đây là Mạ Đạ Dạ tế bào, có rảnh ngươi đưa đến ỉ tạ nổ mạ nơi đó. Nói xong Sủ Kỳ Mị đem Hạt Hỉ Dạ Mạ con mắt lập tức sáng lên, thương phấn mà xoa xoa tay nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền đi. Nói xong Hạt Hỉ Dạ Mạ nhanh như chớp liền chạy, có thể là sợ Mạ Đạ Dạ tỉnh lại trước tiên liền muốn cùng mình đọ sức. Á đối với Hạt Hỉ Dạ Mạ tới nói nhất chuyện kinh khủng không ai qua được bị Mạ Đạ Dạ đè xuống đất đánh tới bời. Tiếp theo liền là bị Mạ Đạ Dạ cháo phúng mình đồ ăn, nếu như Mạ Đạ Dạ tiêm vào mình tế bào dung dịch, chiến lược thiên bình liền muốn hướng Mạ Đạ Dạ bên kia nghiêng về. Qua hồi lâu, tổ bị dạ mạ cùng ý du nạ trên mặt vỏ cây trạng chậm rãi rút đi, thân thể cây hóa hiện tượng dần dần giảm bớt. Hai người từ từ mở mắt, liếc nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia may mắn. Nhưng mà Mạ Đạ Dạ vẫn ngồi trên mặt đất bên trên, chưa từng đứng dậy. Tu Kỳ Mị đối với cái này có chút nghi hoặc, dựa theo dưới tình huống bình thường không nên Mạ Đạ Dạ trước hoàn thành dung hợp sao? Lại qua một đoạn thời gian Mạ Đạ Dạ rốt cục đứng lên, hoạt động thân dưới, hắn cảm nhận được một cỗ tân sinh lực lượng tại thể nội lưu động, chỉ gặp Mạ Đạ Dạ hai tay giằng ra, một gốc mầm cây nhỏ liền xung ra. Với lại Sủ Kỳ Mị phát hiện Mạ Đạ Dạ con mắt lại có một chút xíu màu tím sợi tơ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Tu Kỳ Mị trong lòng hơi động, hẳn là đây chính là sắp mở ra dị nệ gẳng dấu hiệu. Bất quá Sủ Kỳ Mị đoán chừng Mạ Đạ Dạ mở ra dị nệ gẳng khả năng cần thời gian không ngắn, mặc dù ỷ tạ nổ mạ nghiên cứu ra tế bào dung dịch so lúc ấy Mạ Đạ Dạ trực tiếp cấy ghép tế bào mạnh hơn nhiều, nhưng Mạ Đạ Dạ lúc ấy sắp xuống mồ thời điểm mới mở ra dị nệ gẳng, cho nên Sủ Kỳ Mị đoán chừng gần đây là nhìn không thấy dị nệ gẳng. Nhìn xem mấy người Sủ Kỳ Mị nghĩ thầm cái này Hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào dung hợp quả nhiên còn có rất nhiều không thể không nhân tố. Sau này tiêm vào nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Mà Tổ bị dạ mạ cùng ý du nạ cũng ý thức được, cho dù loại lực lượng này cường đại, nhưng muốn chân chính phổ cập ứng dụng đường phải đi còn rất dài. Mà đã dạ thì ánh mắt thâm thúy, phản phất đang suy tư cố này lực mới lượng cùng kế hoạch tương lai. Đầu tiên bước đầu tiên, đem Hạt Hỉ Dạ Mạ trước đánh một trận. Mà đã dạ lúc này ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện Hạt Hỉ Dạ Mạ thân ảnh, nghi ngờ hỏi, sư phụ, ngươi gặp Hạt Hỉ Dạ Mạ ra hỏa này sao? Dù kỳ bị khoát tay áo biểu thị mình không biết, dù sao hai người này sự tình mình không tốt lẫn vào. Sau đó Mạ Đạ Dạ tông cửa xung ra, bắt đầu dài dằng dặc tìm kiếm Hạt Hỉ Dạ Mạ lữ trình.